Chương 1500, thập địa, bát hoang, Cửu Thiên chương 1500, thập địa, bát hoang, Cửu Thiên lần này Lý Quan Kỳ cùng lão giả nói chuyện hàn huyên rất nhiều. Thiên Nam địa Bắc cái gì đều trò chuyện. Cuối cùng lão giả vẫn là nói cho Lý Quan Kỳ liên quan tới tiên giới địa vực phân khu. Lý Quan Kỳ nhíu mày lẩm bẩm nói: "Thập địa, bát hoang, Cửu Thiên, vì sao không phải bát hoang Cửu Thiên thập địa?" Tô Huyền nghe vậy cười nói: "Đương nhiên là dựa theo thực lực cùng tài nguyên tới phân chia. Càng lên cao, tài nguyên cùng tiên khí thì càng tốt. Bất quá, những chuyện này chờ ngươi đi lên về sau liền chậm chậm đều sẽ biết." Nói đến đây, Tô Huyền cơ hồ sẽ tại tiên giới một chút cần thiết phải chú ý chuyện đều nói cho Lý Quan Kỳ. Trầm mặc thật lâu, Tô Huyền vẫn là mở miệng dặn dò. Tuy nói ra ra một mực nói gần nói xa đều tại để ngươi hành sự cẩn thận. Bất quá, đi lên về sau, thích hợp triển lộ chính mình lệ khí cùng sát phạt, cũng không phải là xấu sự tình. Tại tiên giới, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Ngươi nhường nhịn sẽ để cho có ít người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Còn nữa nói, tại tiên giới giết người, càng không cần đạo lý. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, hắn cái này tính cách, cho dù là tới tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ không làm kia rùa đen rút đầu. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau không nói gì, đều đang yên lặng uống rượu. Nửa ngày qua đi, Tô Huyền đưa tay bấm ngón tay thôi diễn, nhẹ giọng cười nói: "Hôn kỳ liền định tại sau 10 ngày a, thiên thời địa lợi nhân hòa, rất tốt thời gian, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cầu hôn, ngay tại 7 ngày sau đó a. Hai ngày này ta cũng chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, có chút bức dứt nói rằng: "Sau 10 ngày, có thể hay không quá đổi đến?" Cùng lúc đó, trong lòng ấm áp: "Ha ha ha ha, không đổi, thời gian đầy đủ. Ngươi nhìn, muốn ở nơi nào cử hành nghi thức?" Lý Quan Kỳ cũng tiếp nhận lão giả đề nghị, chắc hẳn thời gian này là lão giả suy tính qua. Tại Đại Hạ Kiếm Tông xử lý, nhưng là ta muốn đi Thần Bảo vực cầu hôn đó dâu. Tô Huyền cười gật đầu. "Kia là tự nhiên, ta ngày mai sẽ ở Thần Bảo vực cùng Đại Hạ Kiếm Tông ở giữa một lần nữa tạo dựng một đầu truyền tống thông đạo. Ngươi có thể đưa tin cho tông môn, ngươi ngày đại hôn hẳn là thịnh thế, bát phương khách đến thăm dàn xếp cùng truyền tống thông đạo chờ một chút, đều cần cân đối." Lý Quan Kỳ sờ lên cái mũi. "Hẳn là không có quá nhiều người a." Lão đầu cầm điếu thuốc cột đập vào Lý Quan Kỳ trên đầu tức giận nói: "Người đến đều là khách, người ta tới ngươi có thể không cho người ta ngồi xuống. Còn nữa nói, huyện thư nha đầu kia nhiều năm như vậy đi theo ngươi liền cái tên điểm đều không có. Nhiều người điểm tới chứng kiến các ngươi đại hôn cũng là chuyện tốt. Ngươi Lý Thẩm Tử cùng Mạnh Giang Sơ cũng có mặt mũi không phải? Tốt, quyết định như vậy đi. 7 ngày sau đó cầu hôn, 10 ngày sau, đại hôn." Lý Quan Kỳ nết miệng cười một tiếng, dùng sức gật đầu. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói: "Ra ra, ta muốn chuẩn bị thứ gì a?" Tiểu lão đầu cười ha ha: "Ngươi chuẩn bị đại hôn, còn lại sự tình liền giao cho Lục Khang Niên bọn hắn đi làm việc a." Lý Quan Kỳ mê man từ thứ 7 vực trở lại tiên linh chi giới. Hắn hiện tại cả người đầu góc đều làm động. Thứ nhất là bởi vì chính mình thân thế, còn có liên quan tới tiên giới chuyện. Cái thứ hai là chính mình lập tức liền phải thành thân sự tình. Khi hắn trở lại Bạch Ngọc lâu trước cửa thời điểm, cả người đầu góc cũng đều là không tỉnh táo. Mạnh Uyển Thư lúc này ngay tại Niết Bàn Tháp bên trong chữa thương, những người còn lại đều không có tỉnh. Lý Quan Kỳ trở lại Bạch Ngọc lâu bên trong, đứng tại Niết Bàn Tháp trước khẩn trương xoa xoa tay. Lòng bàn tay tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, đứng tại tháp trước đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng liếc về phía tầng thứ hai. Nửa ngày qua đi, Lý Quan Kỳ cắn răng, lách mình bước vào Niết Bàn Tháp tầng thứ hai. Băng xương chi giới biên giới, một bộ trạm quần dài màu lam nữ tử lúc này đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, cái mũi hơi bệnh, môi đỏ hằn răng. Chỉ là một cái xinh đẹp động nhân bên mặt liền để Lý Quan Kỳ vì đó run sợ. Nữ tử khí chất dịu dàng thanh lãnh, đẹp đến mức tuyệt trần. Lý Quan Kỳ liền đứng ở một bên lặng lặng nhìn, khóe miệng không tự chủ có chút dương lên. Ngồi ở một bên, tựa ở trên vách đá, xuất ra bầu rượu miệng nhỏ nhếch. Trong đầu không tự chủ lóe sáng lại lấy chính mình cùng Mạnh Uyển Thư tất cả quá khứ. Từ hồi nhỏ ngây thơ, mãi cho đến hành hình lúc trùng phùng. Lúc ấy nữ tử một câu kia ta biết hắn tại Lưu Nôn Phỉ Ngự trước đó thật sâu xúc động hắn. Băng lãnh tĩnh mịch nội tâm tựa như là bị một dòng nước gấm bao khỏa đồng dạng. Ngay lúc đó chính mình hết đường chối cãi, tất cả mọi người cho rằng là hắn giết Hà Dư Ninh. Diệp Phong cầm kiếm cướp pháp trưởng, càng về sau mình đã bị Mạnh Giang Sơ rất nhiều ân thi. Bọn hắn cũng giống như người nhà đồng dạng quan tâm chính mình. Mạnh Uyển Thư càng giống là thân nhân đồng dạng. Ngày bình thường làm bạn rất ít, nhưng luôn luôn cảm thấy không thể thiếu đối phương. Bất luận xảy ra chuyện gì, Mạnh Uyển Thư luôn luôn yên lặng đứng tại bên cạnh hắn. Bất cứ lúc nào quay đầu, sau lưng chắc chắn sẽ có nữ tử này thân ảnh. Mạnh Uyển Thư yêu, nhuận như y mắng, lại thấm vào ruột gan. Hắn yêu, thời có vẻ tự tư, luôn luôn lấy đại cục làm trọng làm lý do, lại không để ý đến cảm thụ của nàng. Nghĩ đến cái này, Lý Quan Kỳ trong lòng sinh ra một chút thua thiệt chi ý, đặc biệt là Mạnh Uyển Thư biết được kiếm linh tồn tại về sau. An qua giấm, càng thêm liều mạng cố gắng tu luyện. Đối với Mạnh Uyển Thư cùng kiếm linh, hắn đồng dạng có chút hoảng hốt. Trước kia có lẽ còn không có cái gì, có thể theo tu vi cảnh giới tăng lên, hắn cũng cảm giác được rất nhiều thứ. Cũng tỉ như dấu ở Hồng Liên trong kiếm tình kia, cũng tỉ như kiếm linh lần nữa sinh ra tơ tình. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng bây giờ Lý Quan Kỳ vẫn có thể cảm giác được. Hắn có thể cảm giác được kiếm linh đối với mình tình, lại cũng chỉ có thể giả vờ như không biết rõ. Người cùng linh cuối cùng là không thể nào, cho nên kiếm linh cũng sẽ tình cảm của mình nấp rất kỹ. Từ khi nàng trùng sinh tơ tình về sau, nàng liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở tăng lên Lý Quan Kỳ trên thực lực. Từ đó về sau, nếu không phải tình huống đặc biệt, Kiếm Linh sẽ không chủ động mở miệng. Kỳ thật Lý Quan Kỳ đều hiểu, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, Nếu là tiên giới chi pháp có thể có nhường kiếm linh tạo nên nhục thân làm người phương pháp, hắn tình nguyện liền cầm lấy Hồng Liên kiếm liền tốt. Thả kiếm linh trở thành người cũng là chuyện tốt, nhưng hắn không thể cô phụ Mạnh Uyển Thư. Đúng lúc này, Mạnh Uyển Thư lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra một sợi hàn mang. Độ kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới cũng bị nàng chậm rãi vững chắc. Nữ tử quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Quan Kỳ cười nói, cùng Tô Gia Gia nói chuyện phiếm xong, tới vì sao không gọi tình ta? Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cười nói, nhìn ngươi quá đẹp, suy nghĩ nhiều nhìn một hồi, liền không có nhận tâm đánh thức ngươi. Mạnh Uyển Thư nghe Lý Quan Kỳ dấu ngon dấu ngọt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp liếc qua Lý Quan Kỳ có chút thẹn thùng thấp giọng nói, lúc nào biến như thế miệng lưỡi trơn tru? Lý Quan Kỳ chơi tâm nổi lên, mở miệng nói ra, dấu không một mép lém lỉnh không biết rõ, nhưng là ta đầu lưỡi này xác thực rất trượt, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mạnh Uyển Thư bối rối nhìn hắn, phản phất có chút không biết Lý Quan Kỳ đồng dạng sau khi đứng dậy lui một bước. A, ngươi bây giờ tốt dầu mơ a. Lý Quan Kỳ sắc mặt trì trệ, cười khổ lắc đầu, xem ra loại này xác thực không thích hợp ta. Tốt, thương thế vô ngại đi với ta một chuyến. Đi nơi nào? Nữ tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cười thần bí, về nhà đi xem Lý Thẩm Nhi. Chương 1501, có chút khẩn trương. Chương 1501, có chút khẩn trương. Lý Quan Kỳ trong tay nhẹ nhàng nắm nuốt nữ tử nu di. Mạnh Uyển Thư che miệng cười chống nói, thế nào, ngươi thế nào khẩn trương như vậy, trong tay đều toát mồ hôi. Lý Quan Kỳ cái này mới phản ứng được, vội vàng buông tay liền phải lau lau mồ hôi. Có thể nữ tử lại kéo tay của hắn lại, dịu dàng cười nói, không cần xoa, rất tốt, lần thứ nhất cảm nhận được ngươi khẩn trương như vậy, rất thú vị. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, hai người năm ngón tay khấu chặt, lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay. Lý Quan Kỳ nội tâm dần dần biến an định rất nhiều. Mạnh Uyển Thư đứng tại bên người của hắn, có chút ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Quan Kỳ bên mặt, ánh mắt lấp lóe, nàng cảm thấy Lý Quan Kỳ giống như thay đổi, hắn nhìn về phía mình ánh mắt vô cùng dịu dàng. Mạnh Uyển Thư nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên móc méo miệng, hốc mắt đỏ lên. Lý Quan Kỳ phát giác được về sau vội vàng dừng lại, nhìn xem dùng ống tay áo cản trở mặt nữ tử, hơi có vẻ bối rối. Thế nào thế nào? Khóc cái gì a? Mạnh Uyển Thư lê hoa đái vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, mím môi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉnh lý tốt nỗi lòng về sau, Mạnh Uyển Thư hít mũi một cái, triển lộ ra một nụ cười sáng lạ. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, nữ tử hiện ra nụ cười trên mặt vẫn không có tiêu tan qua. Ngẩng mặt lên, nụ cười sáng lạ, lôi kéo Lý Quan Kỳ tay có chút dùng sức. Rất nhanh, hai người liền đến trùng tiến qua đi Tiên Linh tiểu trấn. Lúc này trên thị trấn kiến trúc cùng thường ngày đều không khác mấy. Lý Quan Kỳ trùng kiến Tiên Linh chi giới sau, người khác đều là đồ thuận tiện trực tiếp dùng pháp khí cung điện. Chỉ có Mạnh Giang Sơ một cái cường giả đỉnh cao ra ngoài đốn cây đốn tuổi. Sửng sốt cho Lý Quế Lan một lần nữa đóng một cái phòng ở biệt viện đi ra. Bây giờ tiểu viện cùng lúc trước cũng không hai dị, hai người đi vào tiểu trấn thời điểm liền thấy ống khói khói bếp lờ lờ. Lý Quan Kỳ không khỏi cười nói, xem ra trong miệng gà mái lại tao ương. Mạnh Uyển Thư lườm hắn một cái, hé miệng cười chồng nói, những này gà vịt còn không cũng là vì chúng ta nuôi, ăn liền ăn đói bụng. Lý Quan Kỳ cười cười, đột nhiên thân hình chỉ trệ, khẽ nhíu mày, trong đầu quanh quẩn Mạnh Uyển Thư lời nói, đối với tiên giới tới nói, chúng ta sao lại không phải bọn hắn nuôi nốt gà vịt đâu? Mạnh Uyển Thư chú ý tới Lý Quan Kỳ dị dạng, thế nào? Lý Quan Kỳ chỉnh lý tốt nỗi lòng cười nói, không có gì, chính là suy nghĩ lung tung đột nhiên nghĩ đến một chút đồ vật. Lý Quan Kỳ đi tới cửa vừa muốn đưa tay gõ cửa, trước mặt đại môn bỗng nhiên bị người mở ra. Vô cùng lo lắng gọi ta trở về làm gì? Mạnh Giang Sơn một mặt khó chịu mở cửa, nhưng khi hắn nhìn thấy Mạnh Uyển Thư thời điểm không khỏi nhoẻn miệng cười. Ai nha, Uyển Thư ngươi phá cảnh. Nói xong, vội vàng một thanh kéo qua Mạnh Uyển Thư đi vào, cẩn thận cảm giác một phen phát hiện Mạnh Uyển Thư cảnh giới vững chắc, hết sức cao hứng. Lý Quan Kỳ nhìn xem nam nhân cái này ngày đêm khác biệt thái độ, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Bất quá nhìn Mạnh Giang Sơ khí tức, khó trách hắn tức giận. Nguyên lai Mạnh Giang Sơ tại thứ hai vực Lý Quan Kỳ trùng kiến tiên linh chi giới thời điểm, vậy mà đột phá đến độ kiếp cảnh. Bây giờ khí tức vẫn chưa ổn định, xem ra là đang bế quan vững chắc cảnh giới. Quan Kỳ, đừng đứng đây nữa, tiến đến hỗ trợ. Lý Quế Lan mặc tạp dề, cầm trong tay cái nồi cười chào hỏi một tiếng. Lý Quan Kỳ vén tay áo lên cười nói, tới rồi. Tiến sân nhỏ về sau Lý Quan Kỳ cười hô, Mạnh thúc, chúc mừng phá cảnh độ kiếp. Mạnh Giang Sơ nghe vậy cũng là có chút giật mình cảm thán nói, độ kiếp a, chúng ta đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá, Mạnh thúc cũng chúc mừng ngươi, đúng là phá cảnh phi thăng. Lý Quan Kỳ cười cười, đưa tay ở giữa một sợi tiên nguyên độ nhập nam nhân thể nội. Trong khoảnh khắc một cổ lực lượng cường đại trợ giúp nam nhân vững chắc cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, Mạnh Giang Sơ cảnh giới vậy mà liền đã vững chắc. Tại nam nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Quan Kỳ đi vào phòng bếp bắt đầu bận trước bận sau. Mạnh Giang Sơ lấy lại tinh thần nhìn về phía Mạnh Uyển Thư thấp giọng dò hỏi, các ngươi tại sao trở lại? Có chuyện gì? Mạnh Uyển Thư cười lắc đầu, không có gì a, chính là Quan Kỳ gọi ta cùng một chỗ về tới thăm các ngươi một chút. Nam nhân nghe vậy đấy mắt không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng. Thở phì phò dựa vào ghế hai tay vây quanh, ánh mắt không cầm được liếc về phía phòng bếp phương hướng. Cái này tiểu vương bắt đạn. Không được, một hồi lúc ăn cơm ta phải nói một chút hắn. Lý Quan Kỳ một bên tại phòng bếp bận rộn, trong đầu một bên tự hỏi sự tình các loại. Bây giờ nhân linh giới địch nhân toàn bộ diệt sát, hắn cũng coi là buông xuống một cái tâm sự. Mặt khác, thất vực phía trên tiên môn vỡ vụn, tối thiểu trong vòng trăm năm không có tiên nhân hạ giới. Trừ phi tiên giới một phương bằng lòng tốn hao lớn một cái giá lớn trùng kiến thông đạo. Nói cách khác, thứ bảy vực một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có ngoại địch quấy nhiễu. Nhưng là sự tình này, Lý Quan Kỳ cùng Tô Huyền Cách nhìn như thế, đều quyết định đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Một khi nhường thứ bảy vực tu sĩ biết trận tướng, khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Không có ngoại bộ áp lực cùng nguy cơ tồn tại, nội bộ liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi những người này rời đi thứ bảy vực trở về ngoại giới, rất có thể sẽ để cho ngoại giới lâm vào náo động bên trong. Trong này cảnh giới thấp nhất đều là đại thừa cảnh, thả ra không phải chuyện gì tốt, chỉ là có thể giấu giếm bao lâu cũng không biết. Đối với Tô Huyền khi nào rời đi, Lý Quan Kỳ bọn người lại lúc nào đi lên, chuyện này một già một trẻ còn không có thương lượng. Tô Huyền trước khi đi khẳng định sẽ an bài tốt những chuyện này. Quan Kỳ a, ta nghe nói gần nhất các ngươi đều đã xảy ra không ít đại sự a. Kia trước đó ở mà bang đều cho chúng ta làm bên kia thứ hai bước đi, trở về sau bên này đều biến dạng, đến cùng chuyện ra sao a? Nhìn xem bận rộn phụ nhân, Lý Quan Kỳ không khỏi gần cái nói dối. Nhạc mẫu, không có việc lớn gì. Đây không phải ta lúc trước cảm ngộ động tĩnh có chút lớn à, sợ làm bị thương các ngươi, lúc này mới đem các ngươi na gì tới thứ hai bước đi. A đúng rồi, thế giới này là ta một lần nữa tạo dựng, lợi hại a. Phụ nhân đôi mắt sáng lên, khoa trương nói. Ai nha, cái này toàn bộ đều là ngươi chỉnh a. Lợi hại như vậy a. Ta đây nhưng phải quay đầu cùng lão Trương vợ hắn thật tốt tuổi thổi. Hàng ngày nói với ta hắn đàn ông tại thứ tư vực bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt tiếng, phụ nhân há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lý Quan Kỳ trong lòng cười thầm, xem ra chính mình vị nhạc phụ này nhạc mẫu cũng nhịn không được, ra cũng khó trách hai người nhịn không được. Hiện tại Lý Quan Kỳ đã là phi thăng cảnh tu sĩ, rất nhiều người muốn đem nữ nhi của mình tôn nữ giới thiệu cho Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ bây giờ tu vi cảnh giới chính là phương thiên địa này cấp cao nhất, thân phận địa vị càng là vô cùng tôn sùng. Khó trách Lý Quan Kỳ cha vợ có cảm giác nguy cơ. Khí vương trong tháp đám kia lão gia hỏa hàng ngày đều suy nghĩ nhường cháu gái của mình ngẫu nhiên gặp Lý Quan Kỳ. Mạnh Giang Sơ hàng ngày nghe đến mấy câu này cũng nhịn không được tiến lên mắng bên trên hai câu mới thoải mái. Chương 1502, đã định hôn sự. Chương 1502, đã định hôn sự. Hôm nay Lý Quế Lan làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Cái bàn không bỏ xuống được đều chồng chất lên rồi. Nhìn ra được Lý Quế Lan hôm nay là thật thật cao hứng. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư mắt lớn trừng mắt nhỏ, Mạnh Giang Sơ cầm lấy đũa trong lúc nhất thời không biết nên ăn cái gì. Cái này, làm nhiều món ăn như vậy làm gì, ăn xong sao? Lý Quế Lan cởi tạp dề liếc mắt. Người của ta yêu làm nhiều ít, không ăn cũng đi. Mạnh Giang Sơ sắc mặt chỉ trệ, trong miệng lại nhải lời nói cũng đều nghẹn trở về. Lý Quế Lan nhìn về phía Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ cởi mở cười to nói, "Ăn, động bữa." Đám người nghe vậy nhao nhao động bữa, Lý Quan Kỳ ăn vài miếng đồ ăn nhịn không được tán dương. Nhạc mẫu đại nhân tay người này, không đi mở quán rượu đáng tiếc. Mạnh Giang Sơ cúi đầu mánh dùng nữa, lẩm bẩm trong miệng, "Còn nhạc mẫu, ngươi còn không bằng hô Lý Thẩm Nhi." Lý Quế Lan cầm lấy đũa gõ một cái Mạnh Giang Sơ cổ tay, tức giận nói, "Ăn cơm đâu, nói những thứ này làm gì?" Nói xong quay đầu lôi kéo Lý Quan Kỳ cánh tay thấp giọng nói, "Ăn, đừng để ý tới hắn. Các ngươi thanh niên đều có chính mình ý nghĩ, đừng nghe ngươi Mạnh thúc tại cái này lại nhải, dùng nữa." Mạnh Uyển Thư phốc thử cười một tiếng, đưa tay cho phụ nhân chọn lấy khối thịt gà. "Nương, ngươi cũng ăn." Chọn xong lại cho Lý Quan Kỳ kẹp cái đùi gà, đôi mắt đẹp lưu chuyển hiển nhiên tại nín cười. Mạnh Giang Sơ nhìn thấy Mạnh Uyển Thư cho Lý Quan Kỳ chọn lấy cái đùi gà, cầm chén đưa ra. "Ta cũng muốn." Lý Quế Lan bốc lên cái cuối cùng đùi gà đặt ở Mạnh Uyển Thư trong chén, đối với nam nhân liếc mắt, "Ngươi ăn cái dám ăn, thao câu gà muốn hay không?" Lý Quan Kỳ nghe xảo xảo nháo nháo thanh âm, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Dạng này nhà, mới là hắn trong tưởng tượng nhà. Để đua xuống, Lý Quan Kỳ một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, Uyển Thư, hôm nay ta đem tất cả tụ cùng một chỗ, là có chuyện muốn theo thương hội của các ngươi lượng." Lời này vừa nói ra, túi đầu ăn cơm Mạnh Uyển Thư thân thể cứng đờ, trên chiếc đũa thịt đều rơi trở về trong chén. Mạnh Giang Sơ càng là trực tiếp cầm chén đũa buông xuống, hai tay chống lấy cái bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Tiểu tử ngươi rốt cục nghĩ kỹ." Nói, mau nói. Lý Quế Lan buông xuống bắt đũa, một cái tay kéo Mạnh Uyển Thư tay, hiển nhiên cũng đoán được Lý Quan Kỳ muốn nói gì. Lý Quan Kỳ nhìn về phía bên cạnh Mạnh Uyển Thư, ánh mắt dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, "Ta muốn cưới Uyển Thư." Thanh âm kiên định, không có chút nào do dự. Mạnh Uyển Thư một chút liền đỏ cả với mắt. Lý Quế Lan chỉ mí môi, nước mắt hiện lên, lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay cúi đầu, một mực không nói tiếng nào. Ngay cả luôn luôn mong mọi chuyện này Mạnh Giang Sơ, lúc này đều đỏ trong mắt, đưa tay xoa xoa khóe mắt. Lý Quan Kỳ tiếp tục mở miệng nói, "7 ngày sau đó, ta sẽ dẫn lấy Đại Hạ Kiếm Tông người đi Thần Bảo vực cầu hôn. Hôn kỳ định tại sau 10 ngày, ông nội ta đương chủ hôn nhân, cũng là hắn giúp ta cùng Uyển Thư tính toán thời gian." Nói đến đây, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên quên một chuyện rất trọng yếu. Hắn một gối quỳ xuống, có chút ngửa đầu nhìn xem Lê Hoa Đại Vũ nữ tử, đưa tay lau nước mắt của nàng. "Uyển Thư, ngươi nguyện ý không?" Mạnh Uyển Thư dùng sức gật đầu, nỗi lòng cuộn cuộn. Lý Quế Lan nhìn xem một màn này nhịn không được quay đầu đi, dùng ống tay áo dụi mắt một cái. Lấy lại tinh thần, Lý Quế Lan trương la nói, "Lão Mạnh, đi lấy một vò rượu tới, hôm nay chúng ta người một nhà uống một chút." Mạnh Giang Sơ trở tay lấy ra một vò rượu cho đám người ngược lại tốt. Lý Quế Lan bưng chén rượu đứng lên, "Hôm nay ta nói hai câu. Ta và ngươi Mạnh thúc 10 phần đồng ý ngươi cùng Uyển Thư hôn sự, cũng rất xem trọng ngươi. Hai chúng ta giả từ đáy lòng chúc phúc hai người các ngươi." Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư cũng bưng chén rượu đứng lên. Có thể Lý Quế Lan lại lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt khó gặp có chút sắc bén nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Quan Kỳ ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, bây giờ thực lực càng là hận đời vô đối. Huyền thư tại ta cái này mẫu thân trong lòng cũng rất ưu tú, nàng không chỉ một lần đã nói với ta, nàng bởi vì thực lực không đủ không thể giúp ngươi, rất ấy nấy. Lý Quan Kỳ yên lặng nghe những lời này, những chuyện này hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là Mạnh Huyền thư tu luyện đồng dạng 10 phần khắc khổ. Nghĩ đến cái này, Lý Quan Kỳ có chút đau lòng nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử. Lý Quế Lan hít mũi một cái, mở miệng lần nữa. Các ngươi thiếu niên tự có thiên nga trí, phi thăng tiên giới là tất nhiên. Có thể đã các ngươi muốn thành hôn, ta cái này làm mẫu thân nhất định phải dặn dò hai câu. Những lời này ta sợ lưu tại đại hôn ngày đó, ta nói không nên lời, cho nên hôm nay ta nhất định phải nói. Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ vội vàng ứng thanh. Ai, Nhạc mẫu ngài nói, ta đang nghe. Lý Quế Lan gật đầu nói khẽ. Hai vợ chồng, trọng tại tín nhiệm, chớ nghe hắn người lời đàm tiếu mà đi hoài nghi đối phương. Chỉ cần hai người các ngươi tín nhiệm lẫn nhau, bất kỳ lời đồn đại đều không đả thương được các ngươi. Lý Quan Kỳ trọng trọng gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Lý Quế Lan nhìn thoáng qua Mạnh Giang Sơ. Mặc dù ta là một giới nô phụ, ngươi Mạnh Thúc chính là cao cao tại thượng của chủ. Nam nhân mà, bên ngoài khó tránh khỏi bị rất nhiều dụ hoặc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem nắm được, có chừng mực, có biên giới, hiểu chưa? Lý Quan Kỳ trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ. Điểm này, ta phải hướng nhạc phụ đại nhân học tập. Lý Quế Lan thuận miệng nói rằng, điểm này ngươi xác thực muốn cùng ngươi nhạc phụ nhiều học một ít. Mạnh Giang Sơ nghe vậy kia đắc ý bộ dáng cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Tốt. Lời nói cứ như vậy nhiều, bất luận lúc nào, không thể ức hiếp Huyền thư. Huyền thư người nhà mẹ đẻ còn tại, muốn trở về tùy thời liền trở lại, không cần thiết bị khinh bỉ. Lý Quế Lan một phen, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng thất kinh không thôi. Mạnh Giang Sơ đều đối chính mình bà lão này lau mắt mà nhìn. Mặc dù Lý Quế Lan là một giới phụ nhân, vẫn là phàm nhân thân thể đi đến hôm nay, nhưng nàng đối với giữa phu thê tình cảm sự tình lại nhìn rất thông suốt. Tới Mạnh Giang Sơ cái này, ho khan nửa ngày biện xuất đến một câu. Ách, khu cụ ngươi nhạc mẫu nói, chính là ta muốn nói, tiểu tử ngươi nếu là dám đối Huyền thư không tốt ngươi thử một chút. Mạnh Huyền thư ở một bên nghe phụ mẫu lại nhải cùng dặn dò, sớm đã khóc không thành tiếng. Lý Quan Kỳ hai tay nâng chén, trầm giọng đáp, "Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ đối Huyền thư tốt." Ngửa đầu đem rượu chút xuống, Lý Quế Lan nhẹ răng nuốt xuống rượu hô, "Đi, đại hỷ sự nhi, chuyện thật tốt, đều đừng khóc sướt mướt, ăn cơm, một hồi đồ ăn đều lạnh." Bữa cơm này ăn không náo nhiệt, nhưng lại rất ấm áp. Sau khi ăn xong, Lý Quan Kỳ khó được không có đi rửa chén, ngồi tại trong viện trên ghế cùng Mạnh Giang Sơ đánh cờ. Đã hôn kỳ gần như vậy, ngươi chỉ sợ còn có không ít sự tình phải bận rộn a. Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy a, ta chuẩn bị sáng mai liền mang Huyền thư về một chuyến đại hạ vực. Mạnh Giang Sơ lông mày nhíu lại, Lạc Tử bắt đầu nhặt quân cờ. Hắc, cờ dở cái soạn. Nơi này ngươi còn có thể hạ. Ha ha ha. Lý Quan Kỳ cười cười không nói gì. Ngươi mang cái giám Huyền thư, dựa theo tập tục tới nói, bắt đầu từ ngày mai mãi cho đến đại hôn ngày đó ngươi khả năng thấy được Huyền thư. Chương 1503, tiểu nhân đắc chí Mạnh Giang Sơ chương 1503, tiểu nhân đắc chí Mạnh Giang Sơ. Lý Quan Kỳ lại nhẹ giọng mở miệng nói, ta nhất định phải mang nàng về một chuyến đại hạ vực. Mạnh Giang Sơ nhướng mày, trầm giọng nói, vậy không được, chúng ta còn muốn mang nàng về thần bảo vực, nếu là một mực đi cùng với ngươi, đến lúc đó người ta còn tưởng rằng ta lão Mạnh cô nương không đáng tiền đuổi tới đâu. Mạnh Giang Sơ ngữ tốc cực nhanh, thậm chí mang theo một chút giận dữ. Lý Quan Kỳ để cờ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, mười phần chân thành mở miệng nói, Huyền thư, còn không có nhìn qua mẹ ta, ta muốn mang nàng trở về nhìn xem. Mạnh Giang Sơ mở ra miệng một chút liền nhắm lại, cúi đầu làm bộ suy nghĩ bản cờ thế cục. Ho nhẹ một tiếng thầm nói, khục, ân, kia là đến trở về một chuyến. Lý Quan Kỳ cười, nhẹ nhàng đem quân cờ cất kỹ cười nói, ta thua rồi, nhạc phụ đại nhân tài đánh cờ thâm hậu như thế, con rể không kịp nửa phần a. Mạnh Giang Sơ thu thập bàn cờ một mặt kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, ngươi đánh cờ còn phải luyện, về sau cùng ta nhiều học một ít. Mạnh Huyền thư lau tay từ phòng bếp đi tới, nhịn không được cười nói, cha, thắng. Đó là đương nhiên, cha ngươi ta tạch 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 mấy lần liền cho hắn thắng, tiểu tử này đánh cờ quá đuối. Ha 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 ha. Nhìn xem Dương Dương đắc ý nam nhân, Mạnh Huyền thư cùng Lý Quan Kỳ liếc nhau, đều là nhịn xuống không có cười ra tiếng. Ngươi trở về đi, hôm nay ta tại nương nơi này ngủ. Ngươi cũng đem tin tức này nói cho Diệp Phong bọn hắn, ban đêm đoán chừng các ngươi muốn uống rượu, ta liền không trở về. Nữ tử thanh âm dịu dàng chậm rãi mở miệng, đưa tay giúp Lý Quan Kỳ đem cổ áo sửa sang lại một phen. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, xác thực, bọn hắn đều còn không biết tin tức này đâu. Chờ ta, sáng mai ta tới đón ngươi. Ừm, đi thôi. Mạnh Giang Sơ dặn dò, trở về mau lên, mấy ngày nay có ngươi bận rộn, có chuyện gì liên hệ ta. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, không mình hành lễ sau cáo lui. Lý Quan Kỳ vừa mới đi, Mạnh Giang Sơ liền vội vàng ngồi trên ghế móc ra một đống lớn ngọc giản. Tay trái cầm một cái, lao ly à, ha 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 là ta lão Mạnh, đúng rồi, 10 ngày sau nữ nhi của ta Huyền thư đại hôn, ngay tại Đại Hạ Kiếm Tông, nhớ kỹ đến à. Tay phải một cái, ha 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 Triệu Tông Chủ, rất lâu không có liên hệ à, nữ nhi của ta Huyền thư 10 ngày sau đại hôn, ngay tại Đại Hạ Kiếm Tông, à đúng rồi, ta con rể Lý Quan Kỳ. Buông xuống ngọc giản, Mạnh Giang Sơ một mặt mừng thầm. Sách, nói con rể là tiểu tử thúi này thật đúng là đặc biệt nương có mặt mũi à. Nói thầm xong sau, Mạnh Giang Sơ lại cầm lấy khối thứ nhất ngọc giản mở miệng nói, ai nha lão Lý, quên nói cho ngươi biết, ta con rể Lý Quan Kỳ bây giờ đều là phi thăng cảnh, đến lúc đó hạ lễ cũng đừng quá quý giá, nhớ kỹ đến uống rượu mừng à. Mạnh Huyền thư cùng Lý Quế Lan trong phòng nhìn xem một màn này không khỏi cười nói, cha ta thật đúng là thích khoe khoang. Lý Quế Lan lôi kéo nữ tử tay cười nói, lần này à, liền để hắn khoe khoang à, dù sao nữ nhi của ta ưu tú như vậy, người tới nhiều một chút náo nhiệt. Mạnh Uyển Thư cúi đầu mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, nương, hắn nói muốn đem Phúc Long thôn còn tại người đều kêu lên, đến lúc đó ngươi còn có thể nhìn thấy những người khác đâu. Lý Quế Lan đôi mắt sáng tỏ ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, a, Triệu Lớn Vân bọn hắn cũng còn sống đây này, kia Châu Thúy Hoa bọn hắn cũng đều tại. Mạnh Uyển Thư nghe những này thổ lý thổ khí nhưng lại tên quen thuộc có chút buồn cười, yên tâm đi nương, bọn hắn đều còn tại đâu. Trước đây ít năm đã xảy ra một ít chuyện, hắn liền đem tất cả mọi người tiếp vào Đại Hạ Kiếm Tông, địa linh nhân kiệt, lại thêm ngẫu nhiên sinh bệnh tông môn đưa đi đan dược. Bọn hắn mặc dù trông có vẻ già, có thể thọ nguyên lại đều bình quân có cái trăm tuổi nhiều. Lần trước ta nhìn thấy Châu Thím nhìn cũng bất quá 50 mấy tuổi dung mạo. Lý Quế Lan hết sức kích động, mặt mày bên trong tràn đầy hưng phấn sợ hãi lẫn vui mừng. Ai nha nha nha, còn sống liền tốt. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều chôn đâu. Mạnh Uyển Thư thấy thế không khỏi tán dương. Bất quá bọn hắn đều không có nương xinh đẹp, tuổi trẻ. Lý Quế Lan đưa thay sờ sờ mặt mình, mặc dù hơi có vẻ phúc hậu, nhưng làn da trắng nõn, cũng là cùng chợ búa phàm tục phụ nhân không cách nào so sánh được. Đứng dậy xoay một vòng, phụ nhân có chút buồn rầu nói, vậy ta muốn hay không bớt mập một chút ta? Nương cái này thật không cần a. Không được, đến giảm, ngươi coi như xong, trên thân 2 lạng thịt lại giảm cũng bị mất. Mạnh Uyển Thư hé miệng cười trộm, nhìn xem trong viện Trương La đưa tin phụ thân nỗi lòng chập trùng. Lý Quan Kỳ đi vào nhân gian khách quán rượu, nhìn về phía Lý Khanh Thiền nhẹ giọng cười nói, cho ta lấy thêm một chút rượu, mặt khác, khả năng qua mấy ngày ta cần rất nhiều rượu, không biết rõ nhân gian khách có đủ hay không. Lý Khanh Thiền thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Quan Kỳ, nói khẽ, nhân gian khách rượu, rất nhiều. Nhiều năm như vậy mỗi ngày ta đều sẽ cất rượu, cho nên không cần lo lắng, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Bất quá ngươi muốn nhiều rượu như vậy nước làm gì? Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng truyền âm nói, Thiết Yến. Lý Khanh Thiền mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là đoán được cái gì, hé miệng mỉm cười. Chúc mừng a, hôm nay muốn bao nhiêu rượu, ta mời khách. Lý Quan Kỳ khoát tay áo, đội vàng nói, vậy không được, nhường Diệp lão nhị biết ngươi làm bồi thường tiền mua bán, hắn khẳng định không làm. Lý Khanh Thiền lườm hắn một cái, nàng cùng Diệp Phong ở giữa cùng một chỗ sự tình mặc dù giấu giếm, nhưng cũng chỉ là không có cầm tới ở bề ngoài tới nói qua. Kiếm Tôn ở bên kia cùng lão bản nương dế cái gì đâu? Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn lại, nhân gian khách hôm nay khách nhân còn không ít. Lý Quan Kỳ cởi mở cười một tiếng, vung tay lên nói, hôm nay có việc mừng nhi, rượu bao no, nhớ ta chưa ngủ. Đám người nghe vậy nhao nhao ồn ào nói, Kiếm Tôn chẳng lẽ muốn thành hôn? Ha 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 ha, vậy bọn ta nhưng là muốn đến cọ cái rượu. Chính là, chuyện vui lớn như vậy nhi, chúng ta có trận. Lý Quan Kỳ hướng phía bốn phía chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau 10 ngày Đại Hạ Kiếm Tông, xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Trở lại Bạch Ngọc lâu sau, Lý Quan Kỳ nhìn xem nguyên một đám nhìn chằm chằm giá hỏa nhịn không được nhún vai. Nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Phong mặt lộ vẻ hung sắc, vung tay lên dẫn đầu bỏ ra. Các huynh đệ chơi hắn. Chuyện lớn như vậy huynh đệ chúng ta lại là cuối cùng biết. Sông nha. Làm hắn. Hắc hắc, ta đạt một cước. Đám người cùng nhau tiến lên, đem Lý Quan Kỳ ngã nhào xuống đất, quyền đấm cước đá răng cắn. Lý Quan Kỳ kêu lên nói, ai đặc biệt nương chạy theo hạ ba đường đi. Một phen vui đùa ầm ĩ qua đi, Lý Quan Kỳ bọn người tất cả đều tụ tập tại Bạch Ngọc lâu mái nhà lớn như vậy trong thư phòng. Linh quả ăn thịt bày đầy cái bàn, một vò lại một vò linh tửu bị rời đi ra. Lý Quan Kỳ ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên cạnh đám người, giơ lên vỏ rượu cao giọng hô, các huynh đệ, hôm nay không say không nghỉ, ta làm. Ừ ngực. Không có một người động, cái này vỏ rượu là bọn hắn phạt Lý Quan Kỳ, bọn hắn mới không uống đâu. Lý Quan Kỳ buông xuống vỏ rượu, cười mắng, mấy cái vương bắt đản, nói phạt ta rượu thật một người đều không uống a. Hô. Lý Quan Kỳ ngồi xuống, thanh âm bình hòa mở miệng nói, các huynh đệ, nhiều năm như vậy, vất vả các ngươi. Tiêu Thần một mực không có trở về bồi người nhà, thấy Thanh Nhi, Diệp lão nhị cũng không về nhà, cùng Lý Khanh Tiền ở giữa cũng vẫn luôn tại né tránh. Đường Nho cũng đã lâu đều không có trở về nhìn Đường Thúc Thúc. Cố Lý quá bận rộn chinh chiến, không có thật tốt bế quan lĩnh ngộ chính mình đạo. Nói đến đây, đám người tất cả đều là tâm sự nặng nề, nhưng lại giống như là bông xuống một loại nào đó gông xiềng. Lý Quan Kỳ một thanh ôm trầm tào ngạo, nhìn về phía đám người nói khẽ, Lão Tam tình huống có chút đặc thù, các ngươi đều có người nhà, người yêu, lo lắng người, nhưng Lão Tam, hắn chỉ có chúng ta, cho nên về sau các ngươi đều quan tâm nhiều hơn lấy điểm, có nghe thấy không? Vừa dứt tiếng, Tào Ngạn một chút liền đỏ trong mắt, túi đầu có nước mắt trở xuống. Những người còn lại nghe vậy nhao nhao giơ lên vỏ rượu la lớn. Nghe thấy được, lão đại đây là nói gì thế? Lão Tam cũng là nhà của chúng ta người, thân huynh đệ. Chương 1504, vì chúng ta đã từng gặp gành vũng bùn quá khứ. Chương 1504, vì chúng ta đã từng gặp gành vũng bùn quá khứ. Nghe một đám các huynh đệ lời nói, Tào Ngạn trong mắt ngậm lấy nước mắt, đứng dậy bưng lên một vò liệt ỉu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bên cạnh đám người. Tào Ngạn hít sâu một hơi, thanh âm ôn hòa chậm rãi mở miệng nói, chư vị huynh đệ, ta Tào Ngạn đời này có thể cùng các ngươi làm huynh đệ là chuyện may mắn, là hạnh phúc. Ta thở nhỏ cơ khổ, bị cứu cứu làm hại lưu vong đại hạ vực, thể nội bị gieo xuống cấm chế, dẫn đến tăng cường thần thức một mực giấu ở trong thức hải, đầu rất rất lớn. Nói đến đây, Tào Ngạn thanh âm cũng có chút xa xút, mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. À, năm đó ta ở đằng kia trong thành liền cùng tên ăn mày không khác biệt, ăn bữa này không có bữa sau, cùng chó hoang dành ăn. Bởi vì tướng mạo biến hóa, ngũ quan bặm mẹo, nhìn khuôn mặt đáng ghét, người gặp người mắng, đều nói ta suối quẩy. Tiêu Thần cùng Cố Lý bọn người trầm mặc. Liên quan tới những chuyện này cho dù là bọn hắn cũng không biết rõ ràng như vậy. Tào Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ cùng Diệp Phong. Năm đó, là đại ca không chê ta cái này quái nhân bởi vì thiện kết duyên. Về sau, đại ca nhị ca giúp ta báo thù rửa hận, ta liền đi theo Tả Hữu. Kỳ thật, ta rất có luyện đan thiên phú, nhưng vì có thể nương theo đại ca Tả Hữu chinh chiến, ta đổi tu quyền pháp. Ta mặc dù một mực tồn tại cảm đều không cao, không thích huyên náo, hơi có vẻ nội liễm một chút, nhưng ta thật đang cố gắng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tào Ngạn thanh âm thậm chí đều có một ít nghẹn ngào. Bây giờ rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng gông xiềng, kể ra đây hết thảy. Trong miệng thở dài ra một hơi, Tào Ngạn méo miệng cố nén khóc ý gạt ra nụ cười. Cái này bỏ rượu, kính các minh đệ, kính đại ca. Chúc đại ca cùng đại tẩu hạnh phúc mỹ mãn. Sau 7 ngày, mấy minh đệ chúng ta tự mình cho đại ca nhất xính lễ. Vừa dứt tiếng, Tào Ngạn mặt mày giãn ra, trong lòng ngất khí tiêu tán, ngửa đầu chút xuống liệt ỉu. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt vào áo. Có thể Tào Ngạn lại uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, uống tùy ý thoải mái. Đám người nhao nhao đưa trong tay vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, Tiêu Thần bọn người hốc mắt đều là hồng hồng. Bọn hắn đều chưa từng biết được Tào Ngạn đã từng quá khứ. Kỳ thật tất cả mọi người đối với Tào Ngạn kia liều mạng tam lang khí thế đều có hiểu biết. Nếu là nói trừ ra Lý Quan Kỳ bên ngoài, Diệp Phong chính là hoàn toàn xứng đáng nhị ca, có đảm đương, có thực lực. Lý Quan Kỳ không có ở đây thời điểm, Diệp Phong chính là bọn hắn dê đầu đàn. Tào Ngạn, một người ngoan thoại không nhiều ra hỏa. Mặc dù bất thiện nói nên lời, lại luôn tại dùng hành động thực tế tại chứng minh chính mình dũng mãnh thiện chiến. Cho nên từ nội tâm tới nói, bất luận là thiên phú cực cao Tiêu Thần cũng tốt, vẫn là Cố Lý cùng Đường Nho. Mấy người bọn hắn đối với Tào Ngạn đều mười phần tôn kính. Tiêu Thần mặc dù bất cần đời, tính tình đã nhảy thoát một chút, nhưng cũng chân thực, xưa nay không đùa nghịch tiểu tâm tư. Nhanh mồm nhanh miệng, gặp chuyện nhưng cũng trầm ổn đáng tin. Năm đó ở Long Hầu thủ hạ, có thể lực áp từ quân lâm một đầu, đây chính là chứng minh. Từ đó về sau Tiêu Thần cũng không có đã từng ngây thơ, mặc dù ngẫu nhiên vẫn là dễ dàng cảm xúc cấp trên, nhưng cũng là tính tình thật, trọng tình trọng nghĩa. Về sau gia nhập huynh đệ mấy người Cố Lý, kỳ thật vô cùng thông minh, độ tính cực cao. Bây giờ triện phù một đạo càng là thông thần, dựa vào triện phù liền dung hợp đan, trận, khí ba đạo. Lấy triện phù làm vật trung gian, dung hợp ba đạo trường chỗ. Ngày sau Cố Lý nếu là phi thăng tiên giới, sợ rằng sẽ bay cao hơn. Mặc dù là cái choáng máu cùng keo kiệt ra hỏa, có thể Cố Lý tại gặp phải mấy người bọn hắn về sau, càng muốn mở rộng cửa lòng, cãi nhau ầm ĩ đối với các huynh đệ có chuyện gì, kia là thật lên a. Bình thường những cái kia đại năng tu sĩ tìm hắn muốn một trường triện phù, vậy cũng là vàng dòng bạc trắng xuất ra chỗ tốt đến mới được. Có thể dùng trên người bọn hắn, 10 vạn tấm 10 vạn tấm cho lại ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đường Nho, đại hạ vực bách bảo các chủ đường nguy chi tử. Năm đó bởi vì nhìn không quen Tử Dương Điện tác phong làm việc, dẫn ma cởi Tử Dương Điện đệ tử trường bảo, cho Lý Quan Kỳ trong tuyết chỉ đường. Về sau Lý Quan Kỳ mới biết được, năm đó cho hắn sư tôn Lý Nam Đình sâu mệnh chân quý linh thảo, chính là hắn lưu lại cho mình phá cảnh. Cùng Tào Ngạn như thế, không giỏi ăn nói, lại tại dùng phương thức của mình yên lặng nỗ lực. Hắn có thể lấy thấp hơn đám người tốt mấy cảnh giới thời điểm đuổi tới hiện tại, trong đó nỗ lực cố gắng gian khổ có thể nghĩ. Lý Quan Kỳ ánh mắt dịu dàng từng cái đảo qua đám người gương mặt, bất chi bất giác hốc mắt đúng là có chút ướt át. Đám người phát giác được dị dạng về sau nhịn không được trêu ghẹo nói: "Ù, gần nhất đại ca có chút quá đa sầu đa cảm à, đã từng cái kia giết đến 6 vực run rẩy Diêm La kiếm tôn đi đâu rồi?" Tiêu Thần trêu ghẹo mở miệng. Lý Quan Kỳ thì là cười cười, nói khẽ: "Năm đó, không giết không được, không để bọn hắn sợ không được. Hiện tại, ai có thể để cho ta sợ? Tiên giới tiên nhân ta đều giết đến." Lý Quan Kỳ bưng rượu lên đàn, có chút cảm khái chậm rãi mở miệng: "Ta chỉ là cảm thán, ta Lý Quan Kỳ có tài đức gì, có thể để các ngươi bọn này hảo huynh đệ cam tâm tình nguyện đi theo ta. Cùng nhau đi tới, đều là long đong." Lý Quan Kỳ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nỗi lòng chập trùng chấn động cực lớn. Trong những người này, mỗi người đều bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Diệp Phong cũng là như thế, đỏ hững mắt, nhìn về phía đám người. Mặc dù có đôi khi hắn cảm thấy các huynh đệ bất tranh khí, nhưng năm đó chính mình thân ở Thiên Ma Điện, một đám các huynh đệ lấy đại thừa cảnh tu vi tới cứu mình thời điểm, hắn cảm giác, đời này, đáng giá. Hắn đương nhiên biết các huynh đệ mong muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới đại thừa cảnh, cần nỗ lực dạng gì cố gắng cùng gian khổ. Có thể là sự tình này, nhưng lại chưa bao giờ có một người đề cập với hắn cùng nhị ca ngươi không biết rõ năm đó ta có nhiều khổ. Không có một người nói qua. Lý Quan Kỳ đối với Diệp Phong càng là cảm thấy thua thiệt. Năm đó tìm không được sát mảy may vết tích, Diệp Phong lựa chọn lấy thân vào cuộc. Năm đó rừng rậm bên trong dãy núi, dùng dây thường đem chính mình trói ở sau lưng bên trên, một người đối mặt hơn trăm người truy sát. Hà gia muốn giết chính mình, Diệp Phong từ luyện ngục chi bên leo ra, một người một kiếm cấp pháp trưởng. Một lần lại một lần. Diệp Phong đều tại lấy phương thức của mình, đi thuyết minh cái gì là tình nghĩa huynh đệ. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, dùng cao thanh âm cao giọng hét to nói: "Các huynh đệ, Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Người ta đứng tại bây giờ đỉnh núi cao, ngày xưa gông xiềng sớm đã vỡ vụn. Ngày khác, chúng ta dắt tay phi thăng tiên giới, đi nhường đỉnh đầu tiên nhân nhìn xem cái gì là nhân kiệt. Đại ca vụ về, sẽ không nói cái gì phiến tình lời nói. Nguyện chúng ta tình huynh đệ, cùng tiên địa giải, tình thân vĩnh viễn không cải biến. Ngày sau nếu có ai làm không tốt chỗ không đúng, không cần thiết quá nhiều trách tội, cho dù là tìm tới đối phương đánh một chầu, cũng chớ có đi sinh lòng oán trách. Các huynh đệ, cái này bỏ rượu, vì chúng ta đã từng gặp gành vũng bùn quá khứ, làm." Tất cả mọi người đỏ hồng mắt bưng rượu lên đàn, hô to, "Làm." Chương 1505, người trong nhà, Lục Tông chủ buồn rầu chương 1505, người trong nhà, Lục Tông chủ buồn rầu cái này bỗng nhiên rượu, mấy minh đệ uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, uống không kiêng nể gì cả. Duy chỉ có Đại Hạ Kiếm Tông bên kia, Lục Khang Niên tiếng nói cũng phải gọi bốc khói. Nhìn cái gì đâu? Bên kia linh mạch rút ra hai cây a. Đại hôn ngày đó xoa nát cho ta trộn lẫn tại pháo hoa bên trong dương. Cái kia ai, đi đem huyền hạc trong bí cảnh tiên hạc đều cho ta cầm ra đến, đến lúc đó cho ta ngậm lấy cánh hoa khắp nơi vùng. Còn có linh truyền ngọc thủy, đều cho lấy ra ta luyện chế uống rượu chén ngọc. Lục Khang Niên đứng tại giữa không trung không ngừng chỉ huy. Lên núi đường đều cho ta dùng nộ đạo thạch trải lên. Còn có, bên kia đèn lồng nắm chặt treo, thảm đỏ đâu? Thảm đỏ đâu? Đến, đem bên này gạch đều cho ta xúc lên, toàn bộ cho ta đổi thượng phẩm linh thạch linh gạch. Tân Hiển, người đâu? Để ngươi phát mời đều phát đúng chỗ đi. Lang đạo nôn. Mơ mị tiên vực cùng cổ tộc bên kia không có mời đều để bọn hắn xéo đi, cái gì đều đến tham gia náo nhiệt. Cái kia xem lễ cái ghế, trước làm 10.000 đem, khán đài làm cho đại khí huy hoàng một chút. Đúng rồi, quan kỷ còn nói qua, thất vực bên kia muốn tới người, đơn độc làm cái khu vực đi ra, bên kia thấp nhất đều là đại thừa cảnh tu sĩ. Xính lễ đều chuẩn bị kỹ càng không có. Bảo khố đều cho ta rời. Liên hệ phi hoa cốc, cầu hôn cùng đón dâu pháp bảo đều làm tốt không có. Tần Hiền lau mồ hôi chán bẩm báo nói. Phi hoa cốc bên kia nữ tu tòa tuyến đều bốc khói. Cam đoan có thể hoàn thành. Đây chính là quan kỳ đại hôn sự tình, phi hoa cốc bên kia cốc chủ đều tại tự mình bệnh. Không chút gì khoa trương, phi hoa cốc bên kia hiện tại bận rộn ven đường chó đều phải kéo trở về kháng kim tuyến đi. Vào đêm đại hạ kiếm tông đèn đuốc sáng trưng, xây dựng rầm rộ. Giang đèn kết hoa khắp nơi đều là một mảnh vui sướng vui mừng bầu không khí. Tông môn đệ tử đều bận rộn vô cùng, đại gia tất cả đều bận rộn riêng phần mình trong tay sự tình. Ngay cả tông môn trưởng lão cùng phong chủ đều phải đi trải đất gạch. Lục Khang Niên trong tay áo tay đều siết chặt, liếm môi trong miệng thầm nói, còn kém chút cái gì? Không được, ta phải suy nghĩ lại một chút. Xính lễ bên này còn chưa đủ, đến thể hiện ra chúng ta tông môn đại khí, móc lời nói sẽ để cho quan kỳ thật mất mặt. Tần Hiến nghe vậy nhịn không được nói rằng, tông chủ, kỳ thật cũng không cần quá bực bội. Lấy quan kỳ bây giờ tu vi cảnh giới, lấy cái gì cũng còn tốt. Còn nữa nói, quan vân các bên kia đồng dạng đưa tới một nhóm lớn xính lễ chi vật, đều là vơ vét thiên hạ quý hiếm dị bảo. Lục Khang Niên trừng trong mắt nói rằng, vậy không được. Quan vân các trung quy là quan vân các, ta bản ra đến cho quan kỳ chống lên đến. Đừng nói nữa, ta đi một chuyến bảo khố. Hiện tại Đại Hạ Kiếm Tông nội tình có thể không thể so với những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm thánh địa tông tộc chênh lệch, thậm chí có thể nói toàn bộ sáu vực, thậm chí là mở mị tiên vực cùng cổ tộc bên kia, có thể cùng Đại Hạ Kiếm Tông tại nội tình tài nguyên bên trên vật tay đều không có mấy cái. Quan Vân các thay thế tiên cơ các, trưởng không thiên hạ tình báo, Quan Vân thương hội trải rộng sáu vực. Từng cái tông tộc thế lực đều muốn cùng Đại Hạ Kiếm Tông giữ gìn mối quan hệ. Thiên hạ đệ nhất thánh viêm hỏa chủng đan phong, thất giai đan sư tới đều phải trước giao tiền xếp hàng. Thiên hạ kiếm tu nếu là muốn thưởng thức Lý Quan Kỳ lưu lại kiếm bia một lần, cần thiết tốn hao linh thạch thế nhưng là một cái thiên văn số tự. Đại Hạ Kiếm Tông hiện tại thiếu tiền a? Không thể nào. Thiên hạ đệ nhất đại tông thiếu tiền. Đến mức Đại Hạ Kiếm Tông hiện tại có phải hay không thiên hạ đệ nhất tông? Nhà ai tông môn bên trong có một cái phi thăng cảnh, còn có 5-6 cái độ kiếp cảnh a? Có thể nói từ Lục Khang Niên cầm quyền thế hệ này Đại Hạ Kiếm Tông, chính là Đại Hạ Kiếm Tông từ trước tới nay đỉnh phong nhất cường thịnh thời điểm. Tông môn đệ tử mỗi người đều cùng có bình yên, hay đầu ngoại giới càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti. Cho dù là đối mặt cái gì cái gọi là mờ mịt thánh tộc cùng cổ tộc, chỉ cần đối mặt bất công, bọn hắn đều có lực lượng ngang nhiên rút kiếm. Nay đến khí, chính là Đại Hạ Kiếm Tông cho. Cho nên, bây giờ tông môn đại trưởng lão Lý Quan Kỳ đại hôn, mỗi cái tông môn đệ tử đều là thích thú dị thường, xem như chính mình sự tỉnh tại tận tâm tận lực làm. Ngọc Hồ Phong càng là vô số đệ tử chiêm ngưỡng chi địa. Tông môn trên quảng trường kia lớn như vậy pho tượng, mỗi cái đệ tử trải qua thời điểm đều sẽ ngừng chân thật lâu. Dọc theo quảng trường kia vỡ vụn mặt đất, càng là Đại Hạ Kiếm Tông thế nhỏ thời điểm kiếm lên từ Dương Điện chứng minh. Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông chiêu thu đệ tử càng là không vẹn vẹn chỉ có 6 vực hà môn, càng là có cổ tộc cùng mở mị tiên vực đại tộc đệ tử đến đây. Có thể Đại Hạ Kiếm Tông nhưng như cũng như thường, cho dù là trợ đũa phàm tục thiếu niên thiếu nữ, chỉ cần tâm tính chờ phù hợp, vẫn như cũ sẽ tuyển nhận. Lại không chút nào bởi vì những cái kia hào môn tử đệ chắc tuyệt thiên phú mà có bất kỳ sửa đổi. Tông môn tông vẫn càng là Đại Hạ Kiếm Tông thiết luật, bất luận kẻ nào trái với, đều chắc chắn nhận trừng phạt. Từng có cổ tộc nhập môn đệ tử xem thường, cuối cùng bị Lục Khang Niên tự mình trấn sát. Sau đó cổ tộc liền cái dám cũng không dám thả, lại không dám tìm tới cửa đòi hỏi thuyết pháp. Lục Khang Niên cũng từng ở trong thư phòng đêm khuya uống rượu, có chút cảm khái. Hắn Lục Khang Niên trong lòng chưa ma diệt chí lớn, đều là tại gặp phải Lý Quan Kỳ về sau lần nữa bán ra. Có thể nói Lý Quan Kỳ cùng tông môn ở giữa là lẫn nhau thành tựu mới có hôm nay hảo môn cường thịnh. Cho nên lần này Lý Quan Kỳ đại hôn tin tức hắn vừa được đến về sau, thật hưng phấn lăn lộn khó ngủ. Đại Hạ Kiếm Tông tựa như là một cái bất thiện nói nên lời giống như phụ thân, nhìn xem Lý Quan Kỳ muốn cưới người thương. Hắn có thể làm chính là dùng hết toàn lực cho Lý Quan Kỳ chống đỡ mặt mũi. Sau nửa đêm, Đại Hạ Kiếm Tông bên trong vẫn còn bận rộn lấy. Tất cả đình đài lầu các tất cả đều một lần nữa quét đồi sân hồng. Đêm dài thời gian, Lục Khang Niên ngồi tại Thiên Kiếm Phong đỉnh núi, một thân một mình uống rượu. Trong rượu có vui mừng, cũng có cảm khái. Nụ cười trên mặt thì càng giống là một vị phụ thân. Giống phụ thân canh giữ ở trong nhà, nhi nữ bên ngoài phân đấu, nói cho hắn biết nhi tử hiện tại rất lợi hại. Không cần trong nhà quan tâm nâng đỡ nhiều lắm. Tuy có vui mừng, nhưng cũng sẽ có một chút xíu thất lạc. Chim non dương cánh thành hùng lưng, bay lượn chân trời lại trở về cứ ít. Tân Hiên cũng tới, còn có Lăng Đạo Nôn. Thế nào? Tự mình một người tại cái này uống rượu vụng trộm lau nước mắt ta. Tân Hiên đặt mông ngồi tại Lục Khang Niên bên cạnh, đoạt lấy bầu rượu ngửa đầu uống một hớp rượu. Tiểu lão đầu túi đầu lẩm bẩm nói: "Về sau, tông chủ sau khi phi thăng, lão già ta cũng nghĩ đi ra xem một chút." Lục Khang Niên không nói chuyện, cũng liền đại biểu hắn không có ngăn cản chi ý. Lăng Đạo Nôn cười nói: "Trần Hiếu Thiên ngày sau thích hợp trở thành cái bóng, ở bề ngoài có võ bình là đủ rồi." "Đúng rồi, trưởng luật có nhân tuyển a?" Tân Hiên khẽ miệng có chút dương lên. "Có, Tiếu Diện Hổ Lý Thịnh An. Có đầu não lại cũng có phong nhuệ gia hỏa." Lục Khang Niên khẽ gật đầu, đối với trong tông môn vị trưởng lão này hắn cũng có ấn tượng. Nói đến, Lý Thịnh An năm đó còn là cùng Quan Kỳ một giới nhập môn đâu. Tân Hiên ha ha cười nói: "Không phải sao, trước kia chính là cái trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, về sau bị người đánh muốn tìm Quan Kỳ hỗ trợ, còn bị Quan Kỳ cho cỡ trách một trận. Từ đó về sau tiểu tử này tựa như là biến thành người khác dường như." "Rất tốt, hiện tại rất tốt. Chu Chí, Trọng Lân, bọn hắn cũng đều không sai, có thể ủy thác trách nhiệm." Chương 1506, mang theo đám người trở về Đại Hạ vực. Chương 1506, mang theo đám người trở về Đại Hạ vực. Đêm nay, Lý Quan Kỳ sẽ tại sau 10 ngày tại Đại Hạ Kiếm Tông đại hôn, tin tức như vậy truyền ra. Vô số tông tộc thế lực vì đó tác động tiếng lòng, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị hạ lễ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi, sáu vực chấn động. Nhưng mà tin tức này chủ nhân lại uống cái say mềm. Một đám các huynh đệ tại Bạch Ngọc lâu trong thư phòng là vừa khóc vừa cười. Tất cả mọi người giống như là mở ra máy hát đồng dạng, nói chính mình cái này cùng nhau đi tới không dễ dàng. Cốc cốc cốc. Ngoài biệt viện Nhu Hòa tiếng đập cửa vang lên. Mạnh Uyển Thương người mặc một thân xinh đẹp hoa lệ màu xanh sẫm váy dài mở cửa phòng. Trực tiếp tiến đến chính là, còn gõ cái gì cửa? Bọn hắn đâu? Lý Quan Kỳ nhìn xem mỹ lệ nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đều còn đang ngủ đâu, chúng ta trước tới. Chờ ăn điểm tâm, chúng ta lại trở về gọi bọn họ." Lý Quế Lan cười từ trong phòng đi tới cười nói: "Con rể, mau vào, đứng cửa làm gì vậy?" Lý Quan Kỳ nghe phụ nhân như thế quen thuộc hô hào con rể, lại mười phần tự nhiên ứng thanh cười nói: "Tới." "Nương." Lý Quế Lan vừa trở lại, nghe được câu này không khỏi thân thể cứng đờ, quay người buông xuống ống tay áo, mắt đỏ gật đầu đáp: "Ai?" Mạnh Uyển Thư trên mặt ý cười nhìn xem một màn này, lôi kéo Lý Quan Kỳ nhẹ tay cười nói: "Ngươi cũng là kêu tự nhiên thuận miệng a." Lý Quan Kỳ cũng không có phản bác, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đương nhiên, dù sao ta ở trong lòng đã diễn luyện rất nhiều lần." Nghe hơi có vẻ chua xót thanh âm, Mạnh Uyển Thư có chút đau lòng lôi kéo hắn đi vào trong. Dòng dã một cái điểm tâm thời điểm Lý Quan Kỳ đều không nhìn thấy Mạnh Giang Sơ. "Ách, Mạnh thúc đi đâu rồi?" Lý Quế Lan một bên cho Lý Quan Kỳ thêm cơm, một bên liếc mắt tức giận nói: "Lão đang không chịu ngồi yên, một lớn sớm đã đi, về thần bảo vực ai biết làm cái gì đi." "Ăn cơm, mặc kệ hắn. Nghe con đồ chơi, nửa đêm không ngủ được cho người ta lần lượt đưa tin, làm nhảm một đêm." Lý Quế Lan càng nói càng tức, ngược lại là Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư nhìn nhau cười một tiếng. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói: "Khẩn trương a." Mạnh Uyển Thư nói khẽ: "Không khẩn trương." "Là giả." Trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Lý Quan Kỳ tại dưới mặt bàn nắm tay nàng ra hiệu nữ tử chớ khẩn trương. Nhưng ai biết Mạnh Uyển Thư lại giống như là cố ý đồng dạng, trực tiếp đem Lý Quan Kỳ tay đặt ở chính mình kia thon dài ôn nhuận chân dài phía trên. Doa đến Lý Quan Kỳ vội vàng rút bàn tay về, lỗ tai ửng đỏ. "Thế nào con rể?" "Đập lấy." Lý Quan Kỳ nghe vậy càng là xấu hổ, chỉ có thể gật đầu nói phải. Cũng không thể nói ngài nữ nhi tại dưới mặt bàn làm một ít động tác gai trái lại Mạnh Uyển Thư thì giống như là gian kế đạt được đồng dạng, hé miệng cười trộm, ngụm nhỏ đang ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Lý Quan Kỳ vừa bưng lên chén mong muốn đi theo thu thập. Lý Quế Lan vội vàng hô: "Được rồi được rồi, hai người nắm chặt đi thôi, này một ít đồ chơi chính ta liền thu thập. Hai người chạy về Đại Hạ vực về sau còn có thật là lắm chuyện đâu." Lý Quan Kỳ gật đầu mở miệng nói: "Nương, có muốn hay không ta cùng Nguyễn Thư đem ngươi đưa về thần bảo vực về sau chúng ta lại trở về?" Lý Quế Lan nghĩ giống như cũng là có chuyện như vậy. "Tiện đường a." "Tiện đường lời nói ta liền cùng các ngươi cùng đi được, tình để ngươi cha còn đặc biệt tới tiếp ta." Lý Quan Kỳ mở miệng cười nói: "Tiện đường, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ." Sau khi nói xong, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản nói khẽ: "Các huynh đệ, đều tỉnh a, muốn lên đường." Vừa dứt tiếng, rất nhanh Diệp Phong liền trả lời: "Tốt đại ca, ta gọi bọn họ lên." Vung xuống ngọc giản, Lý Quế Lan vào nhà đổi một thân đối lập một mạc một điểm quần áo. Lý Quan Kỳ đưa tay nắm phụ nhân, một cỗ nhu hòa lực lượng đem bên cạnh hai người bao khỏa ở bên trong. Loại kia cước đạp thực địa cảm giác mười phần rõ ràng, Lý Quế Lan thấy thế không khỏi cười nói: "Hắc, vẫn là ta con rể bay ổn định, so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Nếu là không nhìn bên cạnh, ta còn tưởng rằng còn tại trên mặt đất đâu." Mạnh Uyển Thư phốc thử cười một tiếng, không nghĩ tới có một ngày một vị phi thăng cảnh đại năng tu sĩ, đúng là sẽ bị người tán dương bay ổn định. Lý Quan Kỳ lại xem thường, nói thẳng cười nói: "Ổn định là được, ta cũng không phải gấp gáp như vậy, liền ổn định lấy đến." Rất nhanh, ba người ngự không mà đi tới Bạch Ngọc lâu trước mặt. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, Diệp Phong bên cạnh có một người mặc màu hồng nhạt thêu thùa váy dài nữ tử. Nữ tử hai tay bóp cùng một chỗ hơi có vẻ co gắp, gương mặt từng đỏ, túi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Phong thì là kiên định một thanh nắm ở nữ tử bà bay. Một bên thì tất cả đều là xem trò vui lắm người. Lý Quan Kỳ phi thân rơi xuống, nhìn về phía Lý Khanh Thiền nhẹ giọng cười nói: "Xem ra Diệp Phong là chuẩn bị sẵn sàng, Lý trưởng quỹ không cần thật không tiện. Tính được, bên cạnh ngươi bọn gia hỏa này đều đến gọi ngươi một tiếng nhị tẩu. Thực sự không được, đường về từ từ, Lý trưởng quỹ cũng là có thể chỉ điểm bọn hắn một phen." Lý Khanh Thiền nghe được Lý Quan Kỳ lời nói cũng thiếu mấy phần có gáp, buông lòng xuống, ngẩng đầu thoải mái thừa nhận nói: "Không sai, là ta muốn cùng trở về. Thế nào? Ta thích Diệp Phong, bây giờ thứ bảy vực ổn định, ta cũng khó được có cơ hội ra ngoài." Tao Ngạn mấy người thấy thế cũng là thu liễm bộ kia trêu ghẹo bộ dáng. Lý Quan Kỳ cười nói: "Tốt, vậy chúng ta liền cùng nhau về nhà." Vừa dứt lời, trên trời cao bỗng nhiên phong vân biến ảo, chỉ thấy một tẩu thuốc lao giả chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Đám người liền vội vàng không người hành lễ: "Bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến giới chủ đại nhân." Tô Huyền đưa tay đem mọi người tất cả đều đỡ lên, ý cười đầy mặt nói: "Thiếu chút cấp bậc lễ nghĩa không có chuyện." Lý Quan Kỳ nhìn về phía Tô Huyền không khỏi mở miệng cười nói: "Gia gia ngài sao lại tới đây?" Tô Huyền nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư, hé miệng gật đầu mở miệng nói: "Không có việc gì, các ngươi không phải muốn trở về a? Với bạn, ta cho các ngươi tạo dựng một cái truyền tống thông đạo chính là, ngày mai ta tới Đại Hạ Kiếm Tông, thành lập cùng thần bảo vực truyền tống thông đạo." Lý Quan Kỳ nghe vậy cười nói: "Vậy thì phiền toái gia gia." Tô Huyền khoát tay áo, đưa tay ở giữa nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt. Nguyên bản kiên cố vô cùng tiên linh chi giới đúng là bị xé mở một đầu dài đến trăm trượng lớn nhỏ vết nứt không gian. Lão giả có chút nhắm mắt cảm giác, sau đó con ngón búng ra bắn ra một sợi linh quang. Linh quang nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng không gian ba động trong nháy mắt huyết tán ra đến. Ông, cường đại không gian chi lực hình thành bảy sắc mờ mịt tại trong cái khe điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt một tòa khổng lồ lại kiên cố truyền tống thông đạo liền trong nháy mắt thành hình. Bất quá chớp mắt thời gian, Đại Hạ Kiếm Tông trên không đống nhiên có mờ mịt lưu chuyển. Ngay sau đó một tòa chừng trăm trượng lớn nhỏ truyền tống trận linh quang trong nháy mắt thành hình, đồng bên ở giữa không trung lấp lóe không ngừng. Đại Hạ Kiếm Tông đám người một hồi bối rối, cường đại như thế không gian ba động cùng truyền tống thông đạo quả thực nghe rợn cả người. Lục Khang Niên cao mày thuấn di mà tới, ngay sau đó mặt mày giãn ra, móc ra một cái ngọc giản. "Tông chủ, này thông đạo là tương liên thứ bảy vực chi địa, không cần thiết bối rối." Lục Khang Niên buông xuống ngọc giản cười và nói: "Đây là kết nối thứ bảy vực truyền tống thông đạo, không cần bối rối." Đại trưởng lão Lý Quan Kỳ cùng trưởng lão Diệp Phong mấy người cũng lập tức tiểu sắp trở về. Gần nhất là quá độ trước thiết, có chút độc giả cảm xúc tương đối kịch liệt, nhưng là ta khuyên các ngươi trước không muốn kịch liệt. Nhân linh giới dù sao muốn thu một chút đôi, đầu tháng 7 phi thăng. Chương 1507, Thương Thịnh đến cực điểm Đại Hạ Kiếm Tông. Chương 1507, Thương Thịnh đến cực điểm Đại Hạ Kiếm Tông. Lý Quan Kỳ một đoàn người, tính cả Lý Khanh Thiền, chọn vẹn 7 vị độ kiếp cảnh tu sĩ, một vị phi thăng cảnh. Như thế đội hình không thể bảo là không xa hoa. Phóng nhãn thiên hạ, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực cùng tông tộc có thể khinh thường. Một đoàn người trên đường cười cười nói nói, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt cũng nhanh muốn tiếp cận Đại Hạ Kiếm Tông. Trên đường đi, Lý Khanh Tiền mười phần khẩn trương lôi kéo Diệp Phong. Làm nàng biết được Diệp Phong còn có một người muội muội thời điểm, càng là khẩn trương không được. Lý Quế Lan cũng thuận đường đi theo tới trước Đại Hạ Kiếm Tông. Nguyên bản Lý Quan Kỳ là muốn trước đưa nàng về thần bảo vực, có thể Lý Quế Lan lại kiên trì muốn cùng theo đến. Lý Quan Kỳ chỉ coi là nhạc mẫu muốn cùng Nguyên Phúc Long thôn đám người nói chuyện cũ, dứt khoát cũng liền không nói thêm gì. Trên đường đi, Mạnh Uyển Thư tâm tình cũng có chút xa xót, thậm chí có chút sầu não. U buồn trong ánh mắt tràn đầy tâm sự. Lý Quan Kỳ mong muốn mở lời an ủi, lại cảm giác lúc này không nên nói. Lý Quan Kỳ biết, đó là bởi vì Mạnh Uyển Thư đau lòng chính mình. Hắn chỉ có thể dùng kiên định bàn tay lôi kéo nàng. Ông. Đại Hạ Kiếm Tông trên không truyền tống thông đạo đống nhiên hiện hiện lóa mắt ánh sáng óng ánh choáng. Một cỗ cường đại vô cùng không gian ba động khuyết tán ra đến. Trong chốc lát Đại Hạ Kiếm Tông bên trong mấy chục đạo thân ảnh đằng không mà lên. Lục Khang Niên người mặc hoa lệ áo xanh pháp bảo, đầu đội ngọc quan, sửa sang lại dáng vẻ, xứng đáng một câu ngọc thụ lâm phong. Tân Hiên bọn người lúc này cũng đều là nhao nhao đổi lại tân pháp bảo, nhìn rất tinh thần. Ông. Mấy đạo thân ảnh hiện hiện ở trong thông đạo. Lý Quan Kỳ bọn người vừa mới hiện thân, liền bị kia đập vào mặt nồng đậm thiên địa linh khí bao khỏa ở bên trong. Chỉ thấy toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông sớm đã khôi phục nguyên trạng, răng đèn kết hoa, thảm đỏ đại cao, mây mù che lấp, tiên hạc hót vang. Toàn bộ một bộ tiên gia môn phái hình dạng. Cung nên đại trưởng lão người chờ trở về. Cung nên đại trưởng lão người chờ trở về. Tiếng hò hét nối thành một mảnh, to rõ thanh âm muốn lật tung tương cung. Toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông bây giờ đệ tử gần 2 vạn người, bây giờ đều tại trong tông môn. Không riêng gì tân tấn tông môn đệ tử, còn có bên ngoài lịch luyện đệ tử, cùng đã từng đệ tử, tất cả đều trở về. Nhìn xem bây giờ phần lớn là kim đan cảnh, còn có không ít nguyên anh cảnh tông môn đệ tử, trong đó hóa thần cảnh tu sĩ càng là nhiều hơn không ít. Lý Quan Kỳ nhìn xem bây giờ một màn này, nỗi lòng chập trùng. Tưởng tượng năm đó, Đại Hạ Kiếm Tông bên trong kim đan cảnh sư minh sư tỷ liền có thể thay thầy giảng bài. Nguyên anh cảnh chính là bảy phong chi chủ. Bây giờ tông môn cường thịnh, phát triển cấp tốc, đệ tử đoàn kết. Một màn này lại làm sao không cho tâm hắn chiều bành trướng đâu. Tất cả tông môn đệ tử tất cả đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía thương khung một bọn người. Dòng giá 7 người độ kiếp cảnh, đại trưởng lão càng là phi thăng cảnh đỉnh tiêm tu sĩ. Giữa thiên địa cường đại nhất kim tự tháp đỉnh nhân vật. Diệp Phong, Thiên Kim Phong trưởng lão, độ kiếp cảnh. Tào Ngạn, Đan Phong khách khanh cung phụng, độ kiếp cảnh. Tiêu Thần, đồng dạng là khách khanh cung phụng, độ kiếp cảnh. Đại trưởng lão vị hôn thê, thần bảo vực vực chủ chi nữ, thánh phẩm băng linh căn, độ kiếp cảnh đại năng. Cố Lý, 6 vực đỉnh phong phụ sư, độ kiếp cảnh. Đường Nho, thiên toán tử, độ kiếp cảnh. Đại Hạ Kiếm Tông cũng chính vì vậy, có lực lượng đối mặt bất kỳ bên nào tông tộc thế lực. Chớ cùng Đại Hạ Kiếm Tông đàm luận truyền thừa, đàm luận nội tình. Như muốn khai chiến, nói thẳng chính là. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này tất cả đều có chút cảm khái. Lý Quan Kỳ dẫn đầu các huynh đệ lên trước một bước, chắp tay ôm quyền trầm giọng nói: "Đại Hạ Kiếm Tông, Lý Quan Kỳ, bái kiến tông chủ. Vừa dứt tiếng, sau lưng đám người tất cả đều không mình hành lễ. Một màn này rơi vào người trong thiên hạ trong mắt càng là cảm khái không thôi. Lý Quan Kỳ bọn người từ đầu đến cuối, bất luận đặt đến dạng gì độ cao, đều đem Đại Hạ Kiếm Tông xem như là nhà mình. Tông chủ Lục Khang Niên bọn người càng là cùng thân nhân của hắn như thế. Đây cũng là nhường vô số tông tộc thế lực không ngừng hâm mộ địa phương. Thiên hạ đa số tông môn thế lực, trong đó đệ tử một khi rời đi, hơn phân nửa đều sẽ không còn có nửa điểm liên quan. Tông môn cùng đệ tử quan hệ trong đó, càng giống là một loại thuê cùng lợi dụng. Ta cho ngươi tài nguyên để ngươi tu luyện, ngươi thay tông môn đi chấp hành nhiệm vụ, cho tông môn bán mạng. Thậm chí rất nhiều tông môn là không cho phép môn hạ đệ tử rời đi tông môn. Có ít người cả một đời đều chờ tại tông môn bên trong. Dù sao tông môn hao tốn vô số tài nguyên nuôi dưỡng ngươi, lại làm sao có thể tùy tiện thả đối phương rời đi đâu? Có thể Đại Hạ Kiếm Tông lại vừa vận tương phản. Bất luận là cái nào một đời đệ tử rời đi, đều sẽ đem viên kia thân phận ngọc giản mang ở trên người, vô cùng quý trọng. Đại Hạ Kiếm Tông tựa như một cái vô tư phụ thân, giúp bọn hắn chống lên một mảnh bầu trời, cuối cùng tùy ý bọn hắn dương cánh bay lượn. Có lẽ chỉ có dạng này tông môn mới có thể làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện tới cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. A Lục Khang Niên cởi mở cởi to, phi thân đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt giang hai cánh tay, hai người nhẹ nhàng ôm lấy. Lục Khang Niên nhìn về phía Lý Quế Lan cười nói: Lý tỷ thật sự là càng ngày càng trẻ, có muốn hay không ta sắp xếp người đưa ngài đi xem một chút Phúc Long thôn người? Lý Quế Lan có chút ngượng ngùng mở miệng nói: Cái kia cũng được, nhưng là Quan Kỳ, các ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ đem ta cũng mang lên a. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, còn không đợi hắn hỏi thăm lên tiếng, Lý Quế Lan liền nhẹ giọng mở miệng nói: Ta muốn cùng các ngươi cùng đi Bắc Lương Thành. Lý Quan Kỳ trong lòng một hồi cảm động, cười gật đầu nói: Nương ngươi yên tâm đi, thời điểm ra đi ta đi tìm ngài. Lý Quế Lan nghe vậy lúc này mới mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu. Sau đó Tần Hiền tự mình mang theo Lý Quế Lan đi hướng một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Lục Khang Niên nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười nói: Tiếp xuống các ngươi là có cái gì an bài a? Lý Quan Kỳ nhìn xem bận rộn tông môn đệ tử, nghĩ nghĩ nói khẽ: Ngồi trước ngồi đi, chờ Nhạc Mẫu bên kia nói chuyện cũ, chúng ta lại đi. Vừa vặn, Diệp Phong bọn hắn cũng đã lâu đều không có về nhà. À đúng rồi, cho ngài giới thiệu một chút. Lý Quan Kỳ nghiêng người dẫn Lục Khang Niên đi vào Lý Khanh Thiền trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói: Vị này tên là Lý Khanh Thiền, độ kiếp trung kỳ đỉnh phong kiếm tu. Lục Khang Niên đã sớm nhìn ra nữ tử này không đơn giản, hơn nữa cùng Diệp Phong quan hệ không ít, lại không nghĩ rằng nữ tử này vậy mà cũng là một vị độ kiếp cảnh tu sĩ, hơn nữa tu vi cảnh giới còn không thấp. Lục Khang Niên chắp tay ôm quyền cười nói: Lý tiền bối, ta là Đại Hạ Kiếm Tông tông chủ Lục Khang Niên, đã an bài cho ngài chỗ ở nhã cát, sau đó sẽ có người mang ngài đi, có chuyện gì đều có thể tìm ta. Lý Khanh Thiền vội vàng đáp lễ, nhẹ giọng cười nói: Lục tông chủ quá khách khí, tùy ý chút chính là, nhiệt tình như vậy ngược lại để ta sợ hãi. Lục Khang Niên nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương cũng tương đối tốt ở chung. Ha ha, không sao không sao, chiếu cố tốt đường xa mà đến khách nhân vốn là ta phải làm. Đã như vậy, vậy thì riêng phần mình về thăm nhà một chút. Tiêu Thần đã sớm ma quyền sát trưởng muốn phải đi về, lẩm bẩm trong miệng: Nhị ca, Hảo ca ca, đi thôi, về nhà về nhà. Diệp Phong lườm hắn một cái, không nghĩ tới chính mình có một ngày khi về nhà vậy mà lại khẩn trương như vậy. Ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ thì là giả bộ như không nhìn thấy truyền âm nói: Sợ cái gì, Lý cô nương tốt như vậy, ngươi còn sợ bá phụ bá mẫu không thích. Truyền âm qua đi, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía đám người trầm giọng nói: Lão Tam cùng Lão Lục đi theo ta đi, những người còn lại nên bận bịu liền đi bận bịu, buổi chiều trở về tìm ta. Đường Nho, ngươi cũng trở về đi xem một chút đường thúc thúc. Đường Nho cười gật đầu, xác thực thật lâu không có về nhà, hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem. Dừng một chút, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói: Buổi chiều, các ngươi cùng ta cùng một chỗ về Bắc Lương Thành. Đã xoay người, Tiêu Thần cùng Diệp Phong thân thể cứng đờ, sau đó từng câu tốt chữ tại Lý Quan Kỳ bên tai vang lên. Chương 1508, Tiểu Thần A, ngươi có chút không hiểu lễ phép A. Chương 1508, Tiểu Thần A, ngươi có chút không hiểu lễ phép A. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư cùng nhau đi tới Tông môn đại điện. Lục Khang Niên cũng không có ngồi ở vị trí đầu vị trí, mà là cùng Lý Quan Kỳ bọn hắn như thế ngồi ở một bên. Linh Hữu trái cây trình lên về sau, Lục Khang Niên thì là tại cùng Lý Quan Kỳ thương lượng cầu hôn sự tình. Mạnh Uyển Thư nghe những này trong lòng vui mừng không thôi. Lục Khang Niên có thể nói là đem các mặt đều cân nhắc tới. Trong lúc rảnh rỗi, Mạnh Uyển Thư định đi tìm Lý Quế Lan đi. Lý Quan Kỳ cười gật đầu nói: Tốt, một hồi sau khi hết bận, buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu, lách mình rời đi đại điện về sau thì là rời đi Đại Hạ Kiếm Tông. Mạnh Uyển Thư đi vào một chỗ linh khí giạt rào rừng rậm bên trong dãy núi, thần thức có chút quyết tán ra đến. Trong khoảnh khắc, trong rừng rậm phương biên trăm dặm chi địa tất cả kỳ chân dị hoa tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Thân hình lấp lóe, Mạnh Uyển Thư hái một đóa lại một đóa kiểu diễm bức át hoa tươi. Mạnh Uyển Thư không biết rõ muốn dẫn một chút cái gì, liền nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này mang lên bó hoa. Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội Diệp gia phủ đệ, chiếm diện tích gần ngàn trượng lớn như vậy, phủ đệ cũng đã từng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong mang theo Lý Khanh Tiền còn có Tiêu Thần, đứng tại nhà mình cửa chính thời điểm không nhịn được nói thầm: Đây là nhà ta a. Tiêu Thần cũng là vớt cằm lẩm bẩm: Bên trên trở về thời điểm cũng không có lớn như thế biến hóa a. Lý Khanh Tiền nghe vậy không khỏi cười nói: Ngươi ngay cả mình dụng cụ á dạng cũng không biết sao? Diệp Phong sờ lên cái mũi, bĩu môi nói: Quá lâu không có trở về, có chút nhớ không được, tựa như là sửa chữa lại xây dựng thêm. Nhưng mà ba người vừa mới đến, cửa ra vào người hầu nhìn thấy về sau liền ngạc nhiên vọt vào trong viện. Tiểu thiếu gia trở về. tiểu thiếu gia trở về. Lý Khanh Tiền nghe nói người làm trong phủ tiếng hô hoán, khẽ nhíu mày. Tiểu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn có ca ca? Tiêu Thần muốn bay, một mặt khó chịu nói thẳng. Có, hai đâu. Bất quá kia hai đều là hai bức, lần trước ta tìm đến Thanh Nhi thời điểm, còn tìm tới ta muốn chút chỗ tốt, để cho ta cho mắng đi. Diệp Phong nghe được những này cũng không cái gì quá chấn động lớn. Cái kia hai cái ca ca. À, không tranh không đoạt ngược lại cũng dễ nói. Nếu là muốn có cái gì ý đồ xấu, Diệp Phong không ngại phế đi hai người bọn họ. Diệp gia bây giờ nuôi hai cái phế nhân vẫn là dư sức có thừa. Lý Khanh Tiền đôi mắt lấp lóe, cũng là không nói thêm gì. Diệp Phong mỉm cười, lôi kéo Lý Khanh Tiền nhẹ tay âm thanh cười nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút ta mẫu thân và phụ thân. Ba người vượt qua đại môn tiến vào Diệp phủ bên trong. Ha 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 ha, Phong Nhi trở về rồi sao? Hồng quang đầy mặt Diệp Thiên Anh nhanh chân từ trong viện đi ra. Sau lưng thì là một tên dịu dàng như nước trung niên nữ tử. Trong mắt ngậm lấy nước mắt phụ nhân, đi cả nhắc nhìn quanh, liếc mắt liền thấy được khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng Diệp Phong. Phong Nhi chính là Diệp Phong mẫu thân Tô Khê. Một vị mặc xanh biết váy dài nữ tử đồng dạng rũi cổ nhìn ra phía ngoài. Diệp Thanh Nhi nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nhón chân lên dùng sức vẫy tay. Tiêu ca ca. Tiêu Thần nụ cười sán lạn nhảy dựng lên huy động cánh tay. Thanh Nhi. Một đám lớn người từ trong viện đi ra, nam nam nữ nữ thật nhiều người. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đợi đến đám người dừng lại, Diệp Phong không mình hành lễ nói khẽ. Nương, phụ thân. Diệp Thiên Anh lôi kéo Diệp Phong tay dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, trở về liền tốt ta. T. Vị này là. Diệp Phong đi vào Lý Khanh Thiền bên cạnh trịnh trọng mở miệng nói. Vị này là ta đạo lữ, tên Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền sắc mặt đỏ bừng, nhẹ thi vạn phúc lê nói khẽ. Tiểu nữ tử Lý Khanh Thiền, gặp qua thúc thúc. A di Lý Khanh Thiền túi đầu có chút xấu hổ hô ra miệng. Dù sao tuổi của nàng so Diệp Phong phụ mẫu đều lớn hơn rất nhiều, quát lên vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Diệp Thiên Anh nghe vậy cười ha ha, vội vàng mở miệng nói: "Tốt tốt tốt, cô nương không cần quá mức câu nệ, tùy ý một chút chính là, Diệp gia không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Đi đi đi, vào nhà nói, đứng ở chỗ này làm gì?" Nói xong, Diệp Thiên Anh vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần cười nói: "Tiêu tiểu tử cũng bay về rồi. Đại ca ngươi đều muốn thành hôn, ngươi chừng nào thì cùng nhà chúng ta Thanh Nhi cầu hôn a?" Tiêu Thần nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Nhi cười nói: "Sắp rồi, sắp rồi." Diệp Thanh Nhi nghe được câu này cũng đã từng Tiêu Thần nói qua rất nhiều lần, cho là hắn vẫn là tại qua loa. Nhưng ai biết Tiêu Thần lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nhi cười nói: "Vẫn luôn đang chờ đại ca thành hôn, bây giờ đại ca hôn kỳ đã định, Tiêu gia chúng ta tới cửa cầu hôn thời gian không xa." Diệp Phong nhìn xem Tiêu Thần, nội tâm có chút vui mừng. Kỳ thật hắn đã sớm biết Tiêu Thần ý nghĩ trong lòng. Trước kia uống say thời điểm cũng hỏi thăm qua Tiêu Thần ý tứ, nhưng là Tiêu Thần luôn luôn nói: "Không đợi không đợi." Bây giờ xem ra hắn vẫn luôn đang chờ đại ca thành thân. Diệp Thanh Nhi méo miệng, mắt đỏ nhìn thấy Tiêu Thần tâm kia cười đùa tí từng bộ dáng phốc thử cười một tiếng. Tô Khê thì là ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hơi có vẻ bức dứt Lý Khanh Tiền, hé miệng mỉm cười, thấy thế nào ưa thích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị thân mang hoa lệ cẩm bào, khuôn mặt cùng Diệp Phong có ba phần tương tự thanh niên cười nói: "Tiểu thân a, muốn cưới Thanh Nhi lời nói, cái này xính lễ cần phải cho đủ a." Nói chuyện thanh niên một tay vắt sau, tướng mạo anh tuấn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng cao ngạo chi ý đứng tại trên bậc thang nhìn xuống Tiêu Thần. Người này chính là Diệp Phong đại ca, trưởng tử Diệp Văn Sơn. Không nghĩ tới năm đó phế vật bây giờ vậy mà muốn tu luyện đến hóa thần cảnh. Phải biết năm đó sớm nhất thời điểm, Lý Quan Kỳ đến giúp đỡ xử lý lộng lẫy cao lớn sơn trang chuyện đã xảy ra thời điểm. Diệp Văn Sơn mới chỉ là cái luyện khí cảnh tu sĩ, còn chưa trúc cơ. Tiêu Thần nhìn xem Diệp Văn Sơn, đáy mắt hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy hàn mang, cười đùa tí từng nói: "Kia là tự nhiên, Tiêu gia xính lễ khẳng định rất có thành ý, dù sao ta là thực lòng ưa thích Thanh Nhi." Vừa dứt lời, một cái khác dáng người hơi có vẻ gầy gò, khí tức phủ phiếm thanh niên từ một bên đi ra. Thanh niên người mặc một bộ vàng nhạt pháp bào, bên hông treo ngọc, vác lấy một thanh khảm nạm bảo thạch phối kiếm, hai sợi tóc dài rũ xuống thái dương cũng là phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là ánh mắt kia tại cùng Tiêu Thần lúc nói chuyện lại lơ đãng đảo qua Lý Khanh Thiền. "Tiểu thân a, ngươi lời nói này, chúng ta tự nhiên không phải là muốn nhìn ngươi hạ nhiều ít xính lễ ý tứ. Bất quá, bây giờ Diệp gia tại Đại Hạ vực cũng coi là có mặt mũi gia tộc, xính lễ cũng không thể nhẹ. Còn nữa nói, đầu mấy lần trở về ngươi vẫn rất có nhãn lực gặp cho chư vị trưởng bối đều chuẩn bị lễ vật. Bây giờ cũng là tu vi cao, ngược lại, ha ha, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nhị ca không có ý gì khác, chính là để điểm ngươi." Lúc này nói chuyện chính là Diệp Thiên Anh tiên phòng nhi tử, cũng chính là Diệp Phong nhị nương con trai độc nhất, Diệp Hành Quang. Diệp Hành Quang từ nhỏ đã là Diệp Văn Sơn chó săn. Tiêu Thần khẽ miệng giật một cái, nguyên bản cung dáng người chậm rãi thẳng tắp. Lửa giận trong lòng đã kiềm chế tới cực hạn, có thể hắn nhưng như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phất tay mấy chục cái tử kim hộp ngọc ném ra ngoài. "Là ta không hiểu lễ phép, đây là lục phẩm đan dược, còn mời chư vị trưởng bối nhận lấy." Chương 1509, nổi giận Diệp Phong. Chương 1509, nổi giận Diệp Phong. Diệp Thanh Nhi nhíu mày, ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua Diệp Văn Sơn hai người. Nhưng mà trong quá trình này Tô Khê muốn nói điều gì, há to miệng lại cuối cùng thở dài. Diệp Thiên Anh ở trong quá trình này vẫn luôn không có ngăn cản. Chờ đám người nhận lấy hộp ngọc về sau, Diệp Thiên Anh mới mở miệng trách tội giống như mở miệng nói: "Tiểu thần ngươi nghe bọn hắn hai nói lung tung làm gì, tới thì tới, đều là người một nhà, còn mang lễ vật gì à?" Diệp Phong sắc mặt đã âm trầm tới cực hạn. Lý Khanh Thiền méo méo lòng bàn tay của hắn, nhẹ giọng truyền âm nói, có chuyện gì sau khi đi vào lại nói. Diệp Phong hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng, đối với Tiêu Thần nhẹ giọng truyền âm nói, đừng nóng giận, một hồi nhị ca làm cho người chủ. Tiêu Thần một mặt không quan trọng nhún vai, không có việc gì, Thanh Nhi đau lòng ta là được, hắc hắc. Diệp Phong mặt âm trầm lạnh giọng nói, khẩu khí này không cần thiết nhẫn, xem ra nhiều năm như vậy không trở về nhà, nhà cũng là rối bời a, tung bay a. Tiêu Thần sợ Diệp Phong xúc động, vội vàng truyền âm nói, đừng làm quá cương a, nhị tẩu hôm nay vừa tới, lại nói ta chịu điểm khí mà thôi, không có chuyện gì. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, cái gì cho cũng dám ở trước mặt ngươi sổ loạn. Tiêu Thần, thứ bảy trong khu vực đều không ai dám kêu như vậy ngươi, hai người bọn họ tính là thứ gì. Tiêu Thần nghe vậy nội tâm một hồi cảm động. Lý Khanh Thiền cao mày nói, nếu không vẫn là tự mình tới nói a. Tiêu Thần lần thứ nhất hết sức trịnh trọng nhìn về phía Lý Khanh Thiền, nhẹ giọng truyền âm nói, nhị tẩu tin tưởng hắn, hắn so tất cả chúng ta đều có chừng mực. Không phải chúng ta nhiều như vậy kiêu ngạo khuyển nhâm tung hạng người cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng nhị ca. Lý Khanh Thiền đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Lúc trước từ thứ bảy vực đi vào Đại Hạ Kiếm Tông trên đường, nàng mới rõ ràng cảm nhận được đây rốt cuộc là một đám cái gì yêu nghiệt. Đường Nho cùng mình thỉnh giáo âm dương bắt quái chi đạo, chính mình hoàn toàn không cách nào trả lời. Cố Lý thì là cầm lấy một chương triện phù nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cùng Tao Ngạn thảo luận nàng đều cảm thấy cao thâm mặt chắc dược lý dự tính. Phải biết hồng trần ngưỡng bên trong liền ẩn chứa hết sức phức tạp đan dược dược lý, có thể Cố Lý cùng Tao Ngạn thảo luận đồ vật, cho dù là nàng đều cảm thấy huyền ảo vô cùng. Mọi người tại Diệp Thiên Anh dẫn đầu dưới hướng phía đại sảnh đi đến. Mới vừa vào cửa, Diệp Phong cũng không có trực tiếp ngồi xuống, chỉ thấy Diệp Văn Sơn cùng Diệp Hành Quang mâu thân trực tiếp hướng đi Diệp Thiên Anh bên cạnh hai cái vị trí. Tô Khê đứng tại chỗ trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao, cuối cùng đành phải hướng phía cái thứ ba chỗ ngồi đi đến. Diệp Phong đứng tại cửa ra vào không hề động, hai mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ phụ nhân. Hai người cái này mới phản ứng được, đây không phải bình thường. Hơi có vẻ hốt hoảng đứng dậy giữ chặt Tô Khê tay cười nói, "Muội muội ngồi chỗ này, ngươi nhìn ta cái này hồ đồ, vị trí đều nhớ lầm." Diệp Văn Sơn mẫu thân hơi có vẻ xấu hổ, Diệp Văn Sơn sắc mặt khó coi lại cũng không nói chuyện, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tô Khê thấy thế cũng không có chối từ, dáng vẻ đoan trang chậm rãi ngồi xuống, một bên Diệp Thanh Nhi canh giữ ở bên cạnh. Ngay sau đó Diệp Phong mang theo Lý Khanh Tiền cùng Tiêu Thần trực tiếp đi hướng dưới tay vị trí. Diệp Văn Sơn ngẩng đầu nhìn trước mặt Diệp Phong cười nói, "Tam đệ ngồi a, đứng đấy làm gì?" Diệp Phong đôi mắt buông xuống, mặt không thay đổi mở miệng nói, "Lên." Diệp Văn Sơn sắc mặt biến hóa, nhíu mày. Diệp Hành Quang vừa vặn an vị tại bên cạnh hắn, tự mình nói rằng, "Lão Tam, dựa theo trong tộc xếp hạng, người an vị ở phía sau chính là, đến tranh đoạt vị trí này làm gì?" Diệp Thiên Anh thấy thế vội vàng mở miệng nói, "Ngồi cái nào không phải ngồi, Phong Nhi mang Lý Khanh Tiền ngồi xuống đi." Diệp Phong quay đầu nhìn thoáng qua ba phải Diệp Thiên Anh, đột nhiên cười nhạo một tiếng, đưa tay một phát bắt được Diệp Văn Sơn cổ áo đột nhiên quăng ra ngoài. Hưu, phanh, thanh niên hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đâm vào trong điện cột đá phía trên. "Đại ca, Diệp Phong ngươi có biết hay không ngươi tại làm?" "A, ba." Một đạo vang dội cái tát vang lên, Diệp Hành Quang thân hình ném bắn mà ra, máu tươi tiêu sạng, nửa ngụm răng đều phun ra. "A, Văn Sơn, Diệp Phong ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?" "Hồng Quang, Hồng Quang." "Diệp Phong, ngươi có phải hay không ở bên ngoài ngốc lâu? Trưởng ấu tôn ti ta nhìn ngươi là tất cả đều quên sạch sẽ." Hai cái mỹ phụ nhân đứng dậy ánh mắt toán độc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt hơi khép chậm rãi quay đầu quét tới, ánh mắt bén nhọn nhường hai người không rét mà run, còn lại lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Diệp Phong lôi kéo Lý Khanh Tiền nhẹ giọng mở miệng nói, "Thiên Nhi ra ngoài tùy tiện đi dạo, một hồi ta bảo ngươi trở về." Lý Khanh Tiền nhẹ gật đầu, sau đó lách mình rời đi. Tiêu Thần khẽ miệng có chút dương lên, tùy tiện trực tiếp ngồi tại Diệp Phong bên thân, nguyên bản thuộc về Diệp Hành Quang vị trí bên trên. Diệp Phong bung lên và táo chậm rãi ngồi xuống tại Diệp Văn Sơn vị trí bên trên, ngay tại Diệp Thiên Anh tay phải bên cạnh. Két két. Cửa lớn đóng chặt, Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy áo bảo nói khẽ, "Chuyện nhà của mình nhi, đóng cửa trò chuyện." "Ông." Một cố cường hãn tới tột đỉnh uy áp hơi khuyết tán ra đến. Ở đây Diệp gia tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, trong chốc lát sắc mặt của mọi người đều là trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả Diệp Thiên Anh đều không ngoại lệ. Nằm dưới đất Diệp Văn Sơn cùng Diệp Hành Quang càng là hô hấp đều khó khăn, bị cỗ uy áp này gắt gao kiểm chế trên mặt đất không thể động đậy. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình phụ thân Diệp Thiên Anh. Nam nhân rõ ràng so trước đây ít năm phát phúc một chút, nhưng là tu vi cảnh giới tăng lên cũng là cực nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên mở miệng nói, "Các ngươi chỗ cảm thụ tới giống như thiên uy áp, vẹn vẹn chỉ là ta hợp thể cảnh uy áp mà thôi." "Và anh?" Hư không hơi bặm mẻo. Cái bàn lắc lư, chén trà rơi xuống đập xuống đất rơi lả tả trên đất. "Đây là đại thừa cảnh." "Và anh?" Thiên địa oanh minh, thiên địa biến sắc, canh kim kiếm khí tại Diệp phủ trên không lượn lờ xoay quanh, không gian bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Cứ việc Diệp Phong đã cực lực khống chế cố lực lượng này, nhưng đối với Diệp Thiên Anh bọn hắn những tu sĩ này tới nói, như thế uy áp cũng đủ làm cho bọn hắn tâm thần muốn nức, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua cảnh giới. Diệp Phong phất phất tay, uy áp đống nhiên tiêu tán. Ở đây tất cả mọi người phía sau lưng tất cả đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, từng ngụm thở dốc lấy. Nằm dạp trên mặt đất Diệp Văn Sơn hai người càng là tâm thần sợ hãi vô cùng. Vừa mới uy áp bên trong, Diệp Phong không chút gì che lấp sát ý của mình nhằm vào hai người. Diệp Phong nhìn về phía mình phụ thân. "Phụ thân, Diệp gia bây giờ tất cả đều là bởi vì ta." Ngươi hiểu, ta có thể khiến cho Diệp gia làm được 6 vực đại tộc, cũng có thể nhường Diệp gia không có gì cả. Ta cho nhà lưu lại nhiều như vậy tài nguyên, vì sao mẹ ta bây giờ đã nhiều năm như vậy vẫn là kim đan cảnh hậu kỳ? Nói đến đây, Diệp Phong ánh mắt sắc bén, ngựa khi rét lạnh chỉ vào mặt khác hai cái mỹ phụ nói rằng, ngược lại là hai người bọn họ, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan hậu kỳ. Diệp Hành Quang cùng Diệp Văn Sơn hai cái này phế vật đều có thể trồng cho tới bây giờ cảnh giới. Diệp Thiên Anh trên mặt hiện lên một vẻ hai tháng chi sắc, há miệng muốn nói lại thôi. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Phong đứng dậy chậm rãi đi hướng Diệp Văn Sơn. Một cước giẫm trên mặt của hắn, túi người lạnh giọng nói, "Tiểu thần, một cái tại thứ 7 vực chiến trường quát tháo phong vân độ kiếp cảnh đại năng, là ngươi một cái phế vật có thể hô đến gọi đi." Vừa dứt lời, Diệp Phong nhấc chân đạp gãy Diệp Hành Quang bàn tay. "A, tam đệ đừng giết ta." Diệp Phong đáy mắt hiện lên một vẻ sắc ý, lạnh giọng mở miệng nói, "Ta đạo lữ cũng là ngươi có thể nhịn." Thú hổ. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường. Khanh Thiền chính là độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong kiếm tu, tu vi cảnh giới còn cao hơn ta. Chỉ bằng các ngươi, dựa vào cái gì ở chỗ này hừng hực khí thế xem kỹ nàng? Chương 1510, đến, thành gia chủ. Chương 1510, đến, thành gia chủ. Toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó chính là từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Ồn ào tiếng nghị luận truyền đến. Cái gì? Nữ tử kia tu vi cảnh giới vậy mà so Tam thiếu gia còn cao? Ai, ta cũng đã sớm nói phải sớm điểm lập Tô Khê làm chủ mẫu chi vị, ngươi nhìn. Bây giờ, ai cũng không thể tất cả đều quái gia chủ, dù sao Tam thiếu gia ngày bình thường ở nhà quá ít. Vẫn là quá mức a, dù nói thế nào cũng là người một nhà, xuống tay nặng như vậy. Trong tộc trưởng bối trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nguyên lai đây chính là độ kiếp cảnh đại năng uy áp a. Quá kinh khủng đúng vậy a, vừa mới trong nháy mắt đó ta đều trông thấy ta quá sữa cùng tăng áp. Một cái tóc trắng lao đầu lau mồ hôi lạnh thầm nói. Hừ, muốn ta nhìn, Văn Sơn cùng Hồng Quang cũng đều là tự tìm. Nhiều năm như vậy dưỡng thành một bộ hoàn khố dáng vẻ. Một tên cầm trong tay long đầu quải lão đầu hừ lạnh mở miệng. Tô Khê thở dài, nhẹ nhàng vây vây tay mở miệng nói, "Phong Nhi, không sai biệt lắm liền có thể." Diệp Phong nghe vậy thu hồi chân, đứng dậy không người nói, "Tốt, Phong Nhi nghe đương." Trở lại trên ghế ngồi xuống. Diệp Phong không có đi xem Diệp Tiên Anh, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà. "Phụ thân, cho ta cái lý do a." Diệp Tiên Anh phất phất tay, để cho người ta đem Diệp Văn Sơn hai người dẫn đi chữa thương. Liên quan mẹ con bọn hắn bốn người đều rời đi. "Ai? Ngươi bây giờ tu vi thông thiên, lại lâu dài bên ngoài. Đã nhiều năm như vậy, ta càng nghĩ, cảm thấy vẫn là phải bồi dưỡng một chút Văn Sơn cùng Hồng Quang. Trong nhà bây giờ sản nghiệp làm lớn như thế, dù sao cũng phải có cái cầm quyền không phải?" Ở một bên nghe Tiêu Thần cũng không khỏi đến thở dài. Trong lòng âm thầm nhị nó nói, ngu rốt ta. Nhị ca bây giờ còn cần bồi dưỡng những người khác. Diệp Phong cắn chặt hàm răng, càng nghe lửa giận trong lòng liền càng dứt. Bây giờ Diệp gia xác thực như mặt trời ban trưa. Trong nhà có một cái độ kiếp cảnh nhi tử, lương tựa thiên hạ đệ nhất tông. Trong nhà linh thảo chuyện làm ăn trải rộng sáu vực, phong sinh thủy khởi. Nhưng Diệp Phong lâu dài không ở trong nhà, Diệp gia cũng nên có thể chấn được người. Diệp Phong không nói gì, đứng dậy đi vào Tô Khê trước mặt nói khẽ. "Nương, chúng ta về biệt viện a." Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần mở miệng nói. "Tứ đệ, mang ta nương cùng Thanh Nhi về trước biệt viện, một hồi ta cùng Khanh Tiền đi qua." Tiêu Thần khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào Tô Khê bên cạnh không người cười nói. "Tô Di, ta đỡ ngài." Tô Khê còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại không có mở miệng. Bởi vì hắn hiểu rõ con của mình tính tình bản tính, làm việc rất có phân tắc. Diệp Thanh Nhi nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt có ánh sáng, hé miệng cười trộm. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Thiên Anh nói thẳng. "Phụ thân." "Ai, ngươi nói." Diệp Phong sắc mặt có chút phức tạp, hít sâu một hơi trầm ngâm thật lâu chậm rãi mở miệng nói. "Ta mang Khanh Tiền trở về, chính là muốn cho các ngươi nhìn xem ta đạo lữ. Náo thành dạng này cũng không phải ta nghĩ. Nhưng ngươi phải hiểu được, Khanh Tiền cũng tốt, Tiêu Thần cũng được. Thân phận của bọn hắn có lẽ sẽ biến thành ngài con dâu, con rể. Nhưng không thể không thừa nhận, tu vi của bọn hắn cảnh giới là thiên địa này đứng đầu nhất kia một đúng người. Hai người bọn họ, liền xem như tại thứ 7 trong khu vực, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể coi thường tồn tại." Nói đến đây, Diệp Phong thanh âm có chút dừng lại. "Đến mức băn khoăn của ngươi, hoàn toàn không cần thiết. Có ta ở đây, có Đại Hạ Kiếm Tông tại, có đại ca tại. Diệp gia coi như tất cả đều là phàm nhân, thiên hạ này đều không ai dám động người Diệp gia một sợi lông. Bây giờ Diệp gia thế lớn, càng phải hướng Đại Hạ Kiếm Tông học tập. Không quy củ không thành phương viên, gia quy gia huấn càng hẳn là nghiêm khắc, bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều muốn nhận trừng phạt. Như thế nào danh môn vọng tộc? Không phải liền là mấy đời người quán triệt gia quy gia huấn ổn xuống tới Giang Sơn a?" Diệp Phong khinh thường liếc qua ngoài cửa phương hướng. Chỉ bằng Diệp Văn Sơn cùng Diệp Hành Quang hai tên phế vật kia, không dùng đến trăm năm liền có thể bại quang Diệp gia cơ nghiệp. Nếu có lần sau nữa, ta không ngại nhường Diệp gia nuôi hai cái phế nhân." Lời này vừa nói ra, lập tức trong đại điện rất nhiều trưởng bối đều là không tự chủ khẽ gật đầu. Nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần tôn kính. Đây mới là một cái người dẫn đường nên có tầm mắt cùng tâm tính. Diệp Thiên Anh cũng là có chút cảm khái. Do dự thật lâu, Diệp Thiên Anh bỗng nhiên móc ra một cái ngọc tỷ. Đi xuống chỗ ngồi chậm rãi đem ngọc tỷ nhét vào Diệp Phong trong tay. Một nháy mắt nam nhân đúng là có chút nhẹ nhõm. "Hôm nay, cha liền đem cái này vị trí gia chủ chuyển cho ngươi." Diệp Phong hơi sững sờ, nhìn xem trong tay ngọc tỷ giờ mới hiểu được đây là Diệp gia gia chủ ngọc tỷ. "Cha, ta không có thời gian quản." Diệp Thiên Anh mở miệng cười nói. "Không nhất định phải ngươi mỗi ngày ở nhà để ý tới. Nói xong, nam nhân có chút cảm khái nỉ non nói: "Cha ngươi ta a, chính là cái có thể làm chút ít buôn bán thương nhân, làm ăn này lớn, nhà lớn, cái gì nhẹ cái gì nặng một số thời khắc thật xử lý không tốt, đem Diệp gia giao cho trong tay ngươi, ta yên tâm." Trong đại điện một đám trong tộc trưởng bối tự nhiên mừng rỡ thấy cảnh này. Dầm dầm, rất nhiều trưởng bối tất cả đều đứng dậy, trầm giọng quát to nói: "Bái kiến gia chủ." Diệp Phong cũng không nghĩ đến chuyện phát triển đến một bước này. Đã như vậy, Diệp Phong đem ngọc tỷ thu bảo, ôn quyền đáp lên nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Diệp gia gia chủ, để ta làm." Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi hướng cao nhất chủ vị. Diệp Thiên Anh giống như là yên tâm sự tình đồng dạng, cả người mỹ nhan giãn ra, rốt cục sướng nhanh hơn rất nhiều. Có thể Diệp Phong câu nói đầu tiên chính là: "Tước đoạt Diệp Văn Sơn cùng Diệp Hành Quang quản lý tất cả. Mẹ con bọn hắn ngày sau lĩnh tiền tháng chính là tài nguyên như cũ. Diệp gia thương hội con đường, giao cho Quan Vân thương hội người quản lý, lợi nhuận rút ba thành, Diệp gia sạch hưởng chia lợi nhuận chính là." Lời này vừa nói ra, mặc dù không ít người đều cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Diệp Phong cân nhắc chuyện không giống. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả đều là người một nhà, khó tránh khỏi tham ô mục nát. Có người ngoài quản lý, liền xem như điểm bảy thành lợi nhuận, chỉ sợ cũng phải so trước đó nhiều không ít. Sau đó Diệp Phong bắt đầu trùng kiến gia quy gia huấn. Bất kỳ một đầu nếu là có người trái với, nó hậu quả đều là không thể tiếp nhận. Diệp Phong thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, hai mắt hơi khẽ nói: "Đừng cho là ta không dám giết người, cái này gia quy gia huấn chính là ranh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào dám đụng vào ranh giới cuối cùng, nguy hại Diệp gia, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Nói xong, Diệp Phong đứng dậy đi hướng ngoài cửa lớn. Mở cửa lớn ra: "Cung tiễn gia chủ, cung tiễn gia chủ." Diệp Phong phi thân ngự không hướng phía biệt viện bay lượn mà đi, trong miệng khẽ nhả trọc khí. Đối với Diệp Văn Sơn hai người bọn họ, Diệp Phong sớm mấy năm cũng không có quá để ý dù sao. Hai người này tại Lý Quan Kỳ trước mặt thời điểm, biểu hiện được mười phần nhu thuận, không tranh không đoạt. Nhưng hôm nay thì lại sủng mạc yêu, ỷ vào Diệp Thiên Anh bồi dưỡng hai người bọn họ. Tác phong làm việc, luôn chiều ương ngạnh, không coi ai ra gì. Trên đường Diệp Phong truyền âm cho Lý Khánh Thiền, hai người sóng vai mà đi. Đều xử lý xong, Diệp Phong lung lay trong tay ngọc tỷ, có chút im lặng nói rằng: "Đến, ta thành gia chủ." "Ha ha 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 ha." "Cười cái gì?" "Ha ha ha, không có gì, chẳng qua là cảm thấy buồn cười ha ha ha." Chương 1511, đương nhiên là có người nhà mẹ đẻ. Chương 1511, đương nhiên là có người nhà mẹ đẻ. Diệp gia biệt viện bên trong, vị trí vô cùng tốt, chiếm diện tích cực lớn. Tô Khê lôi kéo Lý Khanh Tiền nhẹ tay âm thanh hỏi đến một ít chuyện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Diệp Thanh Nhi bưng nước trà đi vào Lý Khanh Tiền trước mặt cười nói: "Thiền Nhi tỷ uống trà." Lý Khanh Tiền có chút được sủng ái mà lo sợ, hốt hoảng tiếp nhận nước trà nói khẽ: "Tạ ơn Thanh Nhi muội muội." Đã sớm nghe Diệp Phong nói muội muội của mình thiên tư thông minh, khuôn mặt tuấn tú, bây giờ xem xét cũng là không nói lời nói dối. Diệp Thanh Nhi che miệng cười trộm, nhìn sang Diệp Phong, cũng không có chọc thủng. Nhẹ nhàng thi lễ cười nói: "Tạ ơn Thiền Nhi tỷ tán dương, mặc dù không giống anh ta có thể lời nói ra, nhưng vẫn là nghe vui vẻ." Diệp Thanh Nhi đi đến Tiêu Thần bên cạnh bấm hắn một cái, hung tợn dò hỏi: "Ở bên ngoài có hay không trêu hoa gẹo nguyệt?" Tiêu Thần sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng mở miệng nói: "Không có." "Khẳng định không có a, ta tại thứ bảy trong khu vực khắc khổ tu luyện, lúc uống rượu đều thiếu." Diệp Thanh Nhi liếc qua Tiêu Thần, một đôi mắt đẹp nheo lại một cái nguy hiểm độ cong: "Vậy thì không có phượng điệp dâng lên hướng ngươi đánh tới." Tiêu Thần đều nhanh khóc lên. Tất cả đều là các lao gia, không có mấy cái nữ tu có chút nữ tu, thế nhưng là kia tuổi. Khu khu, chỉ sợ chỉ có nhị ca đúng nhiên, đưa lưng về phía đám người Tiêu Thần cảm giác sau lưng mình luồn lên một cô ý lạnh. Rút cổ một cái, Tiêu Thần nuốt một ngụm nước bọt, lôi kéo Diệp Thanh Nhi tay thấp giọng nói: "Trong nhà chữa thương thuốc đều có a, có lời nói giúp ta chuẩn bị điểm." Diệp Thanh Nhi hé miệng cười trộm, lôi kéo Tiêu Thần đi hướng nội viện. "Đi thôi, dẫn ngươi đi nội viện đi dạo." Cũng là, lại không mang Tiêu Thần đi, chỉ sợ Diệp Phong đều muốn động thủ. Lý Khanh Tiền cười uống trà, không khí nơi này ngược lại để nàng mười phần tự tại. Trước khi đến nàng còn mười phần khẩn trương rất nhiều chuyện. Diệp Phong phụ mẫu sẽ không thích chính mình, Diệp Phong muội muội có thể hay không đối với mình có địch ý bọn hắn, sẽ không để ý tuổi của mình. Bây giờ xem ra, hết thảy đều là chính mình quá lo lắng. Diệp Phong cho nàng mười phần cảm giác an toàn, người nhà cũng đối với nàng biểu hiện phi thường trọng thị. "Nha đầu à, nhà chúng ta Phong Nhi hơi có vẻ nội liễm, một số thời khắc rất nhiều chuyện đều ưa thích giấu ở trong lòng." Tô Khê lôi kéo Lý Khanh Tiền tay, thanh âm dịu dàng chậm rãi mở miệng: "Tô Di, ta biết, biết liền tốt, Phong Nhi từ nhỏ đã tâm tư trọng, nhưng hai người các ngươi cùng một chỗ, chỉ cần các ngươi tín nhiệm lẫn nhau yêu đối phương, cho dù là thế gian muôn vàn khó khăn cũng không đủ gây sợ. Có lẽ có ít thời điểm hắn sẽ ở trước mặt người ngoài làm ra một chút nhìn như tổn thương chuyện của ngươi, hoặc là không có chú ý tới tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng, hắn làm như vậy nhất định là vì tốt cho ngươi." "Là được." Lý Khanh Tiền hồi tưởng hai người tiếp xúc xuống tới từng màn, vừa cười vừa nói: "Loại tình huống này cũng là không có, hắn rất che chở ta." Tô Khê vui mừng nhìn một chút Diệp Phong, ánh mắt kia dường như ngay tại nói: "Nguyên lai con ta hiện tại là người như vậy à?" Diệp Phong bị Tô Khê nhìn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Nương, nhìn như vậy ta đều không có ý tứ." Mấy người cười to lên, sau đó Lý Khanh Thiền do dự một chút vẫn là nhẹ giọng dò hỏi: "Tô Di, vì sao không hỏi thăm ta nói linh bao lâu những vấn đề này?" Tô Khê thoáng có chút kinh ngạc, nhìn xem Lý Khanh Thiền ánh mắt cong cong, khóe mắt có một chút nếp nhăn. Phụ nhân từ ái đưa tay đem Lý Khanh Tiền thái dương sợi tóc vuốt thuận, thanh âm ôn hòa chậm rãi mở miệng: nói linh ngàn năm lại như. Phong Nhi chính hắn đều không nói gì, chúng ta những trưởng bối này nói cái gì? Còn nữa nói, tại thích cùng yêu thương trước mặt, nói linh tính là gì? Chỉ có yêu nhau qua đi ngàn năm và năm, mới thật sự là khảo nghiệm. Lý Khanh Thiền nghe được nội tâm nỗi lòng chấn động lớn, nàng đúng là tại một vị phụ nhân trên thân được đến một loại nào đó minh ngộ. Đúng vậy a, người yêu ở giữa sẽ để ý những chuyện kia a. Diệp Phong cũng là có chút cảm khái, không biết từ lúc nào bắt đầu, mình đã thành một người lớn, thành một cái có thể quyết định rất nhiều thứ cùng chuyện đại nhân. Diệp Phong thanh âm ôn hòa mở miệng nói, "Nương, chuyện trong nhà vì cái gì đều không có nói với ta a?" Tô Khê mỉm cười, "Nói cho ngươi làm gì? Trở về diệt bọn hắn hai chi." Lý Quan Kỳ nhếch miệng, cũng không có mạnh miệng. Nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ trầm ổn trí tuệ chi sắc. "Ta a, bây giờ chính là mẫu bằng tử quý. Cha ngươi hắn thiên vị cái khác hai phòng, nhưng cũng không dám không để mắt đến ta. Mặt khác hai phòng cũng chỉ có thể đối ta làm một chút sắc mặt mà thôi. Đụng đến ta." Diệp Mẫu trên mặt vô cùng kiêu ngạo nhìn về phía Diệp Phong. "Con ta còn tại, Diệp gia cũng tốt, thiên hạ cũng tốt, liền không ai dám đụng đến ta Tô Khê." Diệp Phong lồng ngực chập trùng, giờ phút này, hắn cảm thấy mình cố gắng tu luyện ý nghĩa rốt cục tại một số phương diện cụ tượng hóa. Mặc cho ngập trời sóng bùa bờ, mẫu thân vẫn như cũ có thể lãng vọng đúng cần, cũng là bởi vì hắn Diệp Phong còn tại. Diệp Phong hai mắt hơi khép, chính mình phi thăng sự tình chỉ sợ sẽ không quá lâu. Đã như vậy, chính mình chỉ sợ vẫn là muốn vì mẫu thân cùng muội muội nhiều chuyện tính toán cùng cân nhắc. Nghĩ đến phi thăng, Diệp Phong nội tâm kỳ thật cũng có một loại không nói được tư vị. Đại ca lẻ loi một mình, cũng là không có dính dáng gì. Hắn cũng tốt, Tiêu Thần cũng tốt, cái khác người hoặc nhiều hoặc ít còn có thân nhân tại thế. Nếu là sau khi phi thăng không cách nào trở về nhân linh giới, đây chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại. Cho tới nay, hắn còn không có gặp qua cái nào sau khi phi thăng tu sĩ có thể lần nữa hạ giới. Từ tiên giới tu sĩ hạ giới liền có thể nhìn ra, muốn trả ra đại giới cực lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong ngước mắt nhìn về phía Lý Khanh Thiền, nói thầm trong lòng nói: "Giữ lại cái hậu, không nên không nên. Vậy ta hải tử chẳng phải là xuất sinh liền không nhìn thấy phụ mẫu? Nếu không, tìm bố Lý học tập phân hồn chi pháp, lưu lại phân thân." "Ừm, cũng là không phải không được." Đang lúc Diệp Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Khê do dự một chút vẫn là mở miệng nói: "Thiên Nhi cô nương, có câu nói không biết nên hỏi thế nào ngươi?" Lý Khanh Tiền vội vàng nói: "Tô Di có nghi vấn gì, mở miệng hỏi thăm chính là." Phụ nhân trên mặt hiện lên một vẻ cẩn thận từng ly từng tí chi sắc. Bây giờ Quan Kỳ cũng muốn đăng cưới, Diệp Phong bọn hắn những này làm đệ đệ cũng không có gì thuyết pháp, cũng không biết. "Thiên Nhi cô nương bây giờ nhưng còn có người nhà." Diệp Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng nói: "Mẹ." Lý Khanh Tiền đấy mắt hiện lên một vẻ ảm đạm. Nàng bị Cố Tây Tử âm thầm điều khiển nhiều năm như vậy, nơi nào còn có cái gì người nhà. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi: "Thiên Nhi không cần lo lắng, ngươi có người nhà mẹ đẻ." Vừa dứt lời, một đạo cởi mở tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến: "Có, hết thảy huynh đệ tỷ muội 6 cái." Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư kéo tay cánh tay từ ngoài cửa đi đến. Nụ cười sáng lạn Lý Quan Kỳ nhìn về phía Tô Khê, mang theo Mạnh Uyển Thư không mình hành lễ. "Vạn bối Lý Quan Kỳ, mang theo đạo lữ Mạnh Uyển Thư, gặp qua Tô Di." Tô Khê mắt lộ vẻ kinh hãi, liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi hướng Lý Quan Kỳ. "Ai nha, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái này đều đã cao như vậy rồi a." "Ha ha, Tô Di, nhiều năm không thấy, ngài vẫn là trước sau như một xinh đẹp, tuổi trẻ." Chương 1512, đổi giọng chương 1512, đổi giọng Lý Khanh Thiền đứng người lên, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Huynh đệ tỷ muội 6 cái." Đây không thể nghi ngờ là nói cho Lý Khanh Thiền, Diệp gia cầu hôn thời điểm, hắn Lý Quan Kỳ mấy huynh đệ chính là huynh đệ tỷ muội của hắn. Lần này, bọn hắn là người nhà mẹ đẻ. Lý Khanh Thiền nội tâm vô cùng cảm động, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Phong. Hắn về nhà lần này, thật là khắp nơi vì nàng cân nhắc. Bất luận là trong nhà bất luận người nào khinh thị, hoặc là mẫn cảm một ít chuyện, Diệp Phong vì lần này mang nàng trở về, thật là làm đủ chuẩn bị. Đám người Hàn Huyên về sau, Lý Quan Kỳ thần thức quét qua liền cười nói: "Diệp lão nhị, tiểu tử ngươi đều muốn bị trong nhà." Diệp Phong sắc mặt biến hóa, thần thức đảo qua một căn phòng, phát hiện bên trong lại bị một cỗ cường đại thiên hỏa chi lực thiết hạ cái giới. Sắc mặt có chút không được tự nhiên đứng dậy. "Cái kia, nương, ta đi trong phòng lấy chút đồ vật, đợi lát nữa liền trở lại." Tô Khê khẽ nhíu mày: "Quan Kỳ tới, ngươi muốn bắt thứ gì nhất định phải hiện tại đi lấy a." Diệp Phong đứng dậy bước nhanh hướng phía nội viện đi đến, vừa đi vừa nói: "Rất gấp, lại không cầm xe trễ." Lý Khanh Thiền cũng cảm thấy Diệp Phong bây giờ rời đi, đem Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư ném ở nơi này không thích hợp. "Thứ gì vội vã như vậy?" Diệp Phong sắc mặt khó coi vừa đi vừa nói: "Cầm cái vương bắt đạn trở về." Sau một lát, một đạo rất nhỏ tiếng nổ tung vang lên, xen lẫn một đạo phẫn nộ tiếng quát khẽ: "Tiêu Thần, cái tên vương bắt đạn ngươi, thật sự là ngày ngày phòng trộm a." Tiêu Thần vẻ mặt cầu xin ngự không phi nhanh, vai lộ ra ngoài: "Nhị ca, ta quá nóng, thời quần áo mát mẻ mát mẻ." Diệp Phong rút kiếm đuổi theo, nổi giận mắng: "Tốt tốt tốt, quá nóng đúng không? Lão tử hôm nay cho ngươi thật tốt mát mẻ mát mẻ." Trong phòng, Diệp Thanh Nhi quần áo không chỉnh tề vội vàng xuống giường, gương mặt từng đỏ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, những này tiếng oanh minh cùng tiếng mắng chửi người Diệp gia tự nhiên là cảm giác không đến. Lý Quan Kỳ bọn người khỏe miệng có chút dương lên, hiển nhiên đều đoán được là cái gì. Lý Khanh Thiền càng là lỗ tai đều đỏ. Lá gan thật to lớn. Sau một lát, Tiêu Thần đỉnh lấy mắt đen ngòm cùng Diệp Phong từ trong viện đi ra. Tô Khê thấy thế không khỏi nghi ngờ nói: "Tiểu thần đây là thế nào?" Tiêu Thần cứng cổ vừa muốn cáo trạng. Diệp Phong liền tức giận nói: không đi ổn, đâm đến. Nói xong, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Đúng không? Tứ đệ. Tiêu Thần mân mê miệng dùng sức gật đầu. Ừm. Là. Mạnh Uyển Thư che miệng cười trộm, Lý Quan Kỳ thì là đứng dậy cười nói. Tô Di, ta mang Diệp Phong bọn hắn cùng ta về chuyến quê quán, trễ giờ liền trở lại. Tô Khê nghe vậy liền đội vàng đứng lên nói. Cái này muốn đi à? Ban đêm ở nhà ăn cơm đi, để ta làm cơm. Lý Quan Kỳ cũng không cự tuyệt. Ha ha, tốt. Vậy chúng ta ban đêm trở về thời điểm đều đến Tô Di cái này ăn cơm. Diệp Phong cũng không cảm thấy Lý Quan Kỳ phiền toái mâu thân hắn cho nấu cơm là cái gì không tốt sự tình. Năm đó hai người bọn họ ăn Tô Khê cơm, gọi là một cái hương. Đám người ngự không rời đi Diệp ra, Lý Quan Kỳ bình tĩnh dò hỏi. Chuyện trong nhà đều xử lý tốt. Diệp Phong hơi sững sờ, quay đầu trừng mắt liếc Tiêu Thần. Tiêu Thần nhỏ giọng thầm thì nói, ta không phải suy nghĩ đến làm cho đại ca có biết không? Ừm, đều xử lý xong, ta thành gia chủ. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Diệp Phong, Lý Quan Kỳ cũng là mỉm cười. Vô vô bờ vai của hắn cười nói, chưa chắc là chuyện gì xấu, có ngươi trấn nhất tại, bọn hắn không dám làm loạn. Mặt khác, quan vân thương hội bên kia quay đầu sẽ có người tới cùng Diệp gia kết nối. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Phiền toái đại ca. Huynh đệ ở giữa nói những này. Hiu, hiu, hiu. Tao ngạ, Cố Lý, Đường Nho hóa thành ba đạo lưu quang đi vào đám người bên cạnh. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Lý Khanh Tiền nói khẽ. Lý cô nương trước tiên có thể về Đại Hạ Kiếm Tông đặt chân nghỉ ngơi. Chuyến này, ta liền lời còn chưa nói hết, Lý Khanh Tiền liền mở miệng cười nói. Không cần giải thích quá nhiều, không có chuyện, vừa vặn ta có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút. Buổi tối chờ các ngươi trở về chính là. Lý Khanh Tiền sau khi đi, Lý Quan Kỳ nhìn xem bên cạnh đám người nói khẽ cười nói. Chờ một chút. Rất nhanh, một tên phụ nhân liền ngự không mà đến, chính là Lý Quế Lan. Lý Quế Lan ngự không vẫn còn có chút bất ổn, nhưng tối thiểu sẽ không rơi xuống. Liền chờ ta đây. Đi thôi đi thôi. Lý Quan Kỳ nhìn xem đổi toàn thân áo đen Lý Quế Lan nội tâm một hồi cảm động, quay đầu cười nói. Đi thôi, mang các ngươi nhìn xem ta nhà. Vừa dứt tiếng, đám người ngự không mà đi. Trên đường đi lòng của mọi người tình đều khó tránh khỏi có chút xa xút. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đám người ngự không mà đi liền đã đi tới Bắc Lương Thành. Đám người đi theo Lý Quan Kỳ đi tới vùng ngoại ô cái kia rách nát nhà gỗ. Nhưng là Lý Quan Kỳ cũng không có dẫn bọn hắn đi vào. Căn phòng kia có rất rất nhiều hắn không muốn nhớ lại đồ vật. Một tòa khổng lồ kết giới trước mặt, bên ngoài có không ít người dò xét vết tích. Nhưng là Lý Quan Kỳ cũng không thèm để ý, trong thiên hạ này còn có ai có thể phá vỡ hắn bảy kết giới. Đưa tay ở giữa xé rách vực giới, khắp cả núi đồi hoa tươi cùng cỏ xanh có chút chập chờn. Một gốc dưới tảng cây mẹ có hai ngôi mộ hoành. Mọi người thấy đứng sóng vai hai ngôi mộ hoành, đều là đáy lòng run lên. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, sau đó nắm Mạnh Uyển Thư tay nhanh chân đi hướng phần mộ. Mạnh Uyển Thư đem chính mình tự tay lấy xuống hoa tươi nâng trong tay. Lý Quan Kỳ thoáng có chút kinh ngạc, đi vào phần mộ trước cửa. Mộ bia bốn phía sạch sẽ, lần trước Lý Quan Kỳ lúc đến cung phụng đồ vật đều còn tại. Từ mẫu, Tống Nguyễn Dung chi mộ. Yêu tỷ, Lý Thúy Vi chi mộ. Mạnh Uyển Thư nhìn xem bi văn bên trên siêu siêu bẹo bẹo chữ, cái mũi chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hai ngôi mộ anh ở giữa cỏ xanh đều so bốn phía thấp một đoạn. Không biết rõ Lý Quan Kỳ lúc trước nằm tại cái này thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn nhất định vô cùng an tâm a. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư quỳ xuống, móc ra đàn hương nhóm lửa, cầm trong tay đốt hương, khói xanh lượn lờ mười phần chăn đầy. Lý Quan Kỳ nét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói: Nương, nhi tử trở về nhìn ngài. Lần trước cùng ngài cầu nhau Uyển Thư, chính là ta bên cạnh cái này, có phải là rất đẹp hay không? Sau lưng đám người kia, chính là ta lần trước nói các huynh đệ. Ta không có nói láo a. Ta hiện tại qua rất tốt, các huynh đệ cũng đều đối với ta rất tốt, Uyển Thư đối ta cũng rất tốt. Ừm. Nhạc phụ nhạc mẫu đối ta cũng phi thường tốt, xem ta vì bản thân ra. Nương. Ta tại cùng bọn hắn lúc ăn cơm, có người một nhà cảm giác Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi. Cho nên, ta quyết định cùng bọn hắn gia chủ, ta muốn cưới Uyển Thư. Hôm nay đến chính là cho ngài nhìn xem tương lai con dâu, đem cái này tin vui cũng nói cho ngài. Tỷ sự tình, ta sẽ giải quyết. Cách đó không xa Lý Quế Lan nghe Lý Quan Kỳ lời nói, đỏ hồng mắt nâng lên tay áo xoa xoa khóe mắt. Mạnh Uyển Thư nghe Lý Quan Kỳ nói liên miên lại nhải. Lần thứ nhất phát giác được nguyên lai Lý Quan Kỳ nội tâm vậy mà như thế mềm mại. Mạnh Uyển Thư đem hoa tươi buông xuống, cầm trong tay đốt hương, thanh âm dịu dàng nói khẽ. Nương. Có thể nói chỉ là một chữ, Mạnh Uyển Thư cũng có chút nghẹn ngào. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ thấp giọng nói, dù chưa gặp mặt, Uyển Thư, ngay ở chỗ này đổi giọng, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Quan Kỳ, ngài yên tâm. Mạnh Uyển Thư không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng trong lòng quần quần cảm xúc lại đều ẩn chứa tại một câu kia nương bên trong. Trong tay đàn hương thiêu đốt càng thêm thịnh vượng rất nhiều, khói xanh lượn lờ thẳng lên trời cao. Phản phất là Tống Nguyễn Dung trên trời có linh tiên công nhận nữ tử đồng dạng. Thanh phong dịu dàng phất qua nữ tử khuôn mặt, rơi xuống nước mắt đáp lấy gió bay ra thật xa thật xa. Dường như nữ tử dịu dàng lau sạch lấy khuôn mặt của nàng. Chương 1513, bia trước chương 1513, bia trước Diệp Phong bọn người liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Bọn hắn tất cả đều từ đáy lòng là Lý Quan Kỳ cảm thấy cao hứng. Tất cả bất hạnh đều tại thời khắc này hóa thành an ổn hạnh phúc. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư một mực tại phần mộ trước nói rất nhiều lời. Cuối cùng Mạnh Uyển Thư chậm rãi đứng dậy, đối với sau lưng đám người vẫy vẫy tay. Sớm đã thay đổi một bộ hắc bào đám người, cánh tay quấn quanh lấy lụa trắng, sắc mặt nghiêm nghị. Năm người từ Diệp Phong đi ở phía trước, chậm rãi đi vào phần mộ trước mặt chậm rãi quỳ xuống. Để lên cống phẩm, nhóm lửa đàn hương. Lý Quan Kỳ cười cho trước mặt nấm mồ nhẹ giọng giới thiệu mỗi người, tên của bọn hắn, tính cách, thế nào quen biết. Tựa như một đứa bé 10 phần kiêu ngạo tại cho mẫu thân giảng thuật bạn tốt của mình đồng dạng. Thật lâu. Nương, thấy được chưa, đám người kia đều rất tốt. Sau lưng Diệp Phong bọn người cái mùi hế ẩm, đột nhiên Tiêu Thần hô một tiếng. Mẹ nuôi, người cứ yên tâm đi, đại ca đối với chúng ta cũng có thể tốt. Chính là, mẹ nuôi, về sau ngài đứa con nuôi này thật nhiều, đừng ghét bỏ chúng ta. Mẹ nuôi, đại ca hiện tại đặc biệt tốt, ngài đừng lo lắng. Mẹ nuôi, ngài không ngại nhiều nhiều như vậy con nuôi a. Lý Quan Kỳ nước mắt hiện lên, lập tức căn bản nhịn không được. Các huynh đệ tâm ý tại thời khắc này đồng dạng chuyển tới trong lòng của hắn. Nghe một đám huynh đệ cười đùa tí từng mở miệng, bi thương bầu không khí cũng tiêu tán rất nhiều. Tới cuối cùng, một nhóm bảy người chậm rãi đứng vững, đối với hai ngôi mộ bành không mình hành lễ. Diệp Phong bọn người quay đầu nhìn về phía cái kia tên là Lý Thúy Vi phần mộ lúc, đúng là không tự chủ liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ trước đó bọn hắn đối với Lý Quan Kỳ tỷ tỷ cho cốt bị trộm chuyện cũng không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng bây giờ, bọn hắn biết Lý Quan Kỳ tỷ tỷ tên gọi Lý Thúy Vi, thấy được nàng mộ địa. Dường như giờ phút này, Lý Thúy Vi không còn là vùng bỏ hoang gió, trống không giấy, làm không thèm để ý đồ vật có danh tự, liền có ràng buộc. Bọn hắn cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, như ngày khác tại tiên giới tìm tới đầu mối gì, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem nó đoạt lại. Mọi người ở đây đắm chìm trong đó thời điểm, Đồng La không biết rõ lúc nào đi ra. Nó bóp nát củ cải khô, đem chất lỏng tưới tiêu tại cây mẹ phía dưới. Ngồi xổm ở rễ cây phía dưới nói lẩm bẩm: "Chủ nhân nương, ta gọi Đồng La, đừng nhìn ta là cái củ cải, ta có thể lợi hại. Cái kia, hy vọng cây này có thể dáng dấp cao lớn một chút, là ngài che gió che mưa. Ta là tinh quái, bất quá chủ nhân đối ta khá tốt." Đám người thấy cảnh này cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Cửu Tiêu thì là miệng phun long tức, phù hộ một phương. Lúc này Lý Quan Kỳ lách mình đi vào Lý Quế Lan bên cạnh, vị tay của nàng chậm rãi đi hướng phần mộ. Đám người tất cả đều cấp cho mở một con đường, sau đó hơi cách xa một chút. Lý Quế Lan nhìn xem trên bia mộ siêu siêu vẹo vẹo chữ, đỏ hồng mắt quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Tư nói khẽ: "Hai người cũng đi xa một chút, chúng ta cùng mọi tử trò chuyện." Lý Quan Kỳ gật đầu mang theo Mạnh Uyển Tư chậm rãi đi hướng Diệp Phong bọn người. Đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ bên cạnh nữ tử nước mắt ôn nhu mở miệng nói: "Khóc cái gì, nương nhìn hẳn là đau lòng, không biết rõ còn tưởng rằng ta ngày bình thường ức hiếp ngươi đây." Mạnh Uyển Tư phốc thử cười một tiếng, nhẹ nhàng đánh Lý Quan Kỳ lồng ngực giận trách: "Chính là ngươi ức hiếp ta." Một đoàn người ngồi trên đồng cỏ, gió thổi nhẹ, trong lúc nhất thời cũng là tâm cảnh vô cùng rung động. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần mấy người càng là nằm trên đồng cỏ bẫy chữ to. "Ngươi đừng nói, đang lão nương cái này đợi, trong lòng cũng là rất an ổn. Chính là, ta cũng có loại cảm giác này, an tâm." Cố Lý có chút hiếu kỳ, trực tiếp cũng nằm tại hai người bên người nhắm mắt lại, khóe miệng có chút dương lên. "Thật đúng là." Lý Quế Lan nhìn xem mộ địa, nhẹ nhàng móc ra khăn xoa xoa. Ngồi tại trước mộ địa, đem cống quả dọn xong, lên ba nén hương. "Muội muội, ta gọi Lý Quế Lan, là huyện thư mẫu thân. Quan Kỳ đứa nhỏ này, ngươi nuôi 78 năm, ta cũng tương đương với nuôi hắn 78 năm. Đứa nhỏ này cùng hắn ra ra vừa tới thời điểm gầy u, phải làm cho đau lòng người. Khi đó a, nhà ta gà mái tất cả đều cho hắn nấu canh. Tiểu tử thúi nghịch ngợm, cũng là không năng bướng. Là cái cảm ơn trọng tình người, đều là muội muội dạy thật tốt. Hắn cùng Nguyễn Thư cũng coi là thanh mai trúc mã, bây giờ tu thành chính quả, ta liền nghĩ vô luận như thế nào cũng phải tới nhìn ngươi một chút. Hai hải tử đều là hảo hải tử, muội muội ngươi cứ yên tâm đi. Đáng tiếc, chưa thể cùng ngươi gặp nhau, chưa thể kéo tay của ngươi nhìn xem hai hải tử đối chúng ta hành lễ." Lý Quế Lan cứ như vậy tại trước mộ bia nói liên miên lại nhải nói hồi lâu. Hồi lâu qua đi, phụ nhân chậm rãi đứng dậy, có chút hành lễ, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lý Quan Kỳ đứng dậy vịn Lý Quế Lan. Đám người nhao nhao đứng dậy, cùng nhau đối với nơi xa hành lễ. Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Nương, chúng ta liền đi trước, lần sau trở lại nhìn ngài." Một đoàn người rời khỏi kết giới, không hẹn mà cùng ở đây trong kết giới lưu lại một phần lực lượng của mình. Bọn hắn không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy nơi này. Lý Quan Kỳ càng đem kết giới cường độ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Kết giới bên trong hoàn toàn có thể coi như là một cái độc lập không được giới, thậm chí không gian trình độ bền bỉ không thua kém một chút nào tiên linh chi giới. Đám người trở lại Đại Hạ Kiếm Tông lúc sau đã là mặt trời lặn phía tây thời điểm. Lý Quan Kỳ mang theo tất cả mọi người đi Diệp gia ăn một bữa cơm. Không có giống chống thua chiêng tại Diệp phủ đại sảnh ăn, ngay tại Diệp Phong mẫu thân thiên viện. Một cái phi thăng cảnh, sáu cái độ kiếp cảnh. Trên mặt bàn ngoại trừ Diệp Phong mẫu thân cùng Diệp Thiên Anh bên ngoài, không có dư thừa bất luận kẻ nào. Diệp mẫu ngồi tại chủ vị, Diệp Thiên Anh mặt mày ở giữa cũng khó được nhiều hơn mấy phần thoải mái nhẹ nhõm. Diệp Phong cũng là tâm tình cực dai. Lý Khanh Thiền ngồi tại Tô Khê bên cạnh, trong chén đều là nữ tử cho kẹp đồ ăn. Tao Ngạn mấy người bọn hắn ăn như hổ đói, không ngừng tán dương lấy. Tô Di tay người này cũng quá tốt. Mẹ ta lúc nào cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn a, đúng rồi, đại ca. Quay đầu chúng ta có thể đi Lý Thẩm Nhi kia ăn chứ không? Lý Quan Kỳ không khỏi cười nói, ăn đều ngăn không nổi miệng của các ngươi. Tô Khê nhìn xem một màn này nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn xem những này cả ngày cùng Diệp Phong pha trộn cùng một chỗ tiểu hòa tử. Chọn lấy một đũa thịt đặt ở Tào Ngạn trong chén. Nhìn đứa nhỏ này gầy, ăn nhiều một chút. Tào Ngạn nhìn xem trong chén thịt, ánh mắt tựa như là tiến vào hạt cát đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn Tô Khê kia ánh mắt ôn nhu, trong lòng giống bị dòng nước gấm bao khỏa đồng dạng. Cười gật đầu, miệng lớn lay lấy trong chén cơm. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Anh, cũng không có xen vào Diệp gia việc nhà quá nhiều. Diệp Phong làm việc nhi có chừng mực. Diệp gia địa vị hôm nay lúc này không giống ngày xưa, có một số việc có thể lý giải, nhưng không thể thật như vậy đi làm. Mong muốn dựa vào Diệp Văn Sơn bọn hắn đến ổn định gia nghiệp, quá mức lý tưởng hóa. Đám người sau khi cơm nước xong, tại biệt viện bên trong tựa như là về tới nhà mình đồng dạng. Đánh cờ, uống rượu, đi tản bộ, duy chỉ có Tiêu Thần dầu dĩ không vui. Không có cách nào, Diệp Phong đi đến đâu đều đem Diệp Thanh Nhi mang theo bên người, sợ lại bị Tiêu Thần chui chỗ trống. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng không khỏi đến có chút buồn cười. Ngươi nha, có thể lời còn chưa nói hết, Lý Quan Kỳ liền phát hiện Tiêu Thần cảm xúc có chút không đúng lắm. Nhìn về phía bận trước bận sau Diệp Thiên Anh cùng Tô Khê thời điểm, đáy mắt của hắn có khó nén vẻ đau thương. Có lẽ là hôm nay gặp được quá nhiều thân tình. Tiêu Thần cúi đầu, mí môi. Có lẽ là nghĩ đến chính mình đã chết phụ thần, Tiêu Thần đứng dậy nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ. Đại ca, ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút đi. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại Tiêu Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Quan Kỳ ánh mắt đảo qua đám người, nhấc tay hô. Muốn hay không đi lão tứ trong nhà? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới tất cả mọi người phụ họa. Ha ha ha, đi đi đi. Ta còn chưa có đi qua đây. Đi đi đi, đi lão tứ nhà cướp sạch một trận. Chương 1514, Tiêu Thần nhà chương 1514, Tiêu Thần nhà đường nho ôm Tiêu Thần cổ. Đã lâu như vậy đều không có đi tứ ca nhà ngồi một chút, thật là không yêu thích chúng ta đi a. Diệp Phong đi tại phía trước cũng là trong miệng trêu ghẹo nói. Ai biết? Ai? Có thể là bình thường ta quản giáo quá nghiêm khắc. Sách, không nghĩ tới tứ ca nhà nguyên lai cũng là danh môn vọng tộc a. Đám người mồm năm miệng mười lớn tiếng la hét muốn đi Tiêu Thần trong nhà làm cái này làm kia. Loại này ồn ào tiếng nghị luận lại để cho Tiêu Thần trong lòng vẻ lo lắng xua tán đi rất nhiều. Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, huy động cánh tay cao giọng hô, "Đi, đi nhà ta." Vừa dứt tiếng, Tiêu Thần móc ra ngọc giản cho Mẫu Thân Trình Vận đưa tin, nói cho Mẫu Thân muốn dẫn các huynh đệ của mình trở về. Trình Vận biết được tin tức này về sau vô cùng vui vẻ. Nhiều năm như vậy, từ khi Tiêu Thần phụ thân Tiêu Nhạc chết tại Huyền Ma trong tay về sau, cho dù là Tiêu Thần có đôi khi trở lại Đại Hạ vực, cũng rất ít trở lại trong tộc. Trở về cũng mẹn mẹn chỉ là nghỉ ngơi nửa ngày liền sẽ rời đi. Tiêu Thần đem Diệp Thanh Nhi cũng mang tới. Trên đường đi Diệp Thanh Nhi mặc dù cũng khẩn trương, nhưng lại cùng Lý Khanh Thiền loại kia khẩn trương không giống. Dù sao Tiêu gia nhất tộc còn tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội, ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ đi Tiêu gia. Nói đến, nhiều năm như vậy Diệp Thanh Nhi đi Tiêu gia thời điểm so Tiêu Thần đều muốn nhiều, mà trong nội tâm nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nguyên nhân. Kỳ thật các huynh đệ đều biết Tiêu Thần trong nhà trước đó phát sinh biến cố, nhưng là loại chuyện này tựa như là Diệp Phong sự tình trong nhà như thế, nhiều khi bọn hắn là chen miệng vào không lọt. Tiêu Thần tâm tình thì là có chút xa xót, phát giác được điểm này Diệp Thanh Nhi nhẹ giọng an ủi. Còn có ta tại, có chúng ta tại. Tiêu Thần nghe vậy hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, trên mặt khó được xuất hiện mỉm cười. Giờ phút này, Tiêu Thần trong đầu lóe sáng lại lấy hôm nay đi theo Lý Quan Kỳ đi mộ địa từng màn. Giờ phút này, Tiêu Thần dường như cùng mình hòa giải. Hắn không còn đoán trách cái kia bởi vì ước thúc chính mình mà thường xuyên cãi nhau phụ thân. Tiêu Nhạc trước khi chết, biết rõ Tiêu Thần nắm giữ lớn thiên hà viêm, đủ để trấn áp viên ma. Nhưng như cũng tại sau cùng đưa tin bên trong hô to nhường Tiêu Thần không nên quay lại. Có lẽ tại nam nhân trước khi chết một phút này, hắn đều tại lo lắng cho mình hài tử lại bởi vì cứu mình mà hãm sâu trong nguy cơ a. Mà Tiêu Thần sở dĩ không dám đối mặt, không phải cái kia tử vật linh vị, mà là vậy đối với hắn nói, thâm trầm tựa như núi cao tình thương của cha. Đám người rất nhanh liền đi tới Tiêu gia vực giới cửa ra vào. Màn sáng lưu chuyển, Tiêu gia cũng không có quá nhiều người ra nên tiếp, chỉ có top 5 top 3 Tiêu gia trưởng bối cùng Tiêu Thần mẫu thân Trình Bận. Nữ tử khuôn mặt hồng nhuận, con mắt đỏ ngầu, rõ ràng là vừa khóc qua. Thân mang hoa phục cẩm bào, loan trang cao quý, mặt mày ở giữa hiển thị rõ sắc bén. Một cái nữ nhân gia có thể tại Tiêu gia bị này gặp chắc trở về sau, sửng sốt đem một cái lớn như vậy gia tộc phát triển đến nay. Phải biết Tiêu gia nhưng không có dựa vào nửa điểm Đại Hạ Kiếm Tông được âm. Cho dù là cùng Quan Vân các làm ăn, đó cũng là thực sự tại làm sự tình. Cho nên Lý Quan Kỳ đối với Tiêu mẫu mười phần khâm phục. Trình Vận trên mặt ý cười nhìn về phía Tiêu Thần. Tiểu tử thúi còn biết trở về, nếu không phải Thanh Nhi không có chuyện liền hướng ta cái này chạy, ta đã sớm đi người bên kia bắt người. Tiêu Thần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đây không phải trong lòng không có buông xuống a. Trình Vận nghe vậy cũng là trong lòng đau xót, không tiếp tục đi thuyết giáo, quay đầu nhìn về phía đám người có chút không mình hành lễ, lễ không nặng, lại để cho đám người được sủng ái mà lo sợ. Nữ tử nhìn về phía Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư không khỏi cười nói, Quan Kỳ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, vị này chính là Uyển Thư a, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong không khỏi chen vào một câu, Trình Di, lúc này ngài cũng đừng khen ta đại ca, là thời điểm cho Tiêu Lão Tứ chuẩn bị một chút xính lễ. Trình Vận đương nhiên biết Diệp Phong, nghe nói Diệp Phong nói như vậy, lập tức mặt mày tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Diệp, ý của ngươi là? Thấy Diệp Phong gật đầu, Trình Vận hé miệng mỉm cười thấp giọng lẩm bẩm. Tốt tốt tốt, nhanh, chúng ta đi vào nói, đứng tại cái này thành cái gì? Một đoàn người đi theo Tiêu Thần tiến vào vực giới bên trong, mới vừa vào đi liền có linh khí nồng nặc đập vào mặt. Cao sơn lưu thủy, tiên hạc hót vang, đình ngài lầu các nối thành một mảnh, đỉnh núi cao đứng vững một tòa đại điện. Lý Quan Kỳ thấy thế không khỏi cảm thán nói, Trình Di nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác vất vả, đúng là đem Tiêu gia kinh doanh phát triển không ngừng. Đám người cũng là khẽ gật đầu. Bây giờ cái này Tiêu gia nội tình nhưng không so một chút truyền thừa đã lâu tông tộc thế lực chênh lệch. Rất nhanh, đám người liền bị Trình Vận tự mình ở trong tộc đại điện tiếp đãi. Chờ đám người sau khi ngồi xuống nhàn hàn huyên một hồi, Lý Quan Kỳ chủ động đưa ra muốn đi tùy tiện đi dạo, cũng không có nhường Trình Bận tiếp tục lại bồi tiếp bọn hắn, dứt khoát để cho người mang theo bọn hắn khắp nơi đi dạo. Mà Tiêu Thần thì là cùng mẫu thân hắn cùng đi tế điện Tiêu Nhạc. Tiêu Thần cũng không có đem bọn hắn đều kêu lên cùng một chỗ, chắc hẳn cũng là có mấy lời muốn chính mình đối với hắn phụ thân nói. Mấy người cũng không hề để ý những này việc nhỏ không đáng kể chuyện. Cũng là Diệp Thanh Nhi, Du Ngoạn Tiêu ra vực giới thời điểm, ánh mắt không cầm được quay đầu nhìn lại. Diệp Phong đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh thở dài một hơi, trong lòng có chút cảm khái. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày mà thôi, giữa bọn hắn vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Phong nhẹ giọng mở miệng nói, "Đại ca, các minh đệ đều thương lượng xong, hai ngày nữa cầu hôn thời điểm, chúng ta tới khiêng xính lễ." Lý Quan Kỳ nghe vậy cười nói, "Các ngươi chính là muốn chạy đều chạy không được, chuyện này khẳng định phải rơi vào các ngươi trên đầu." "Hắc, vậy thì tốt." Nói thật, thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cảm thán nói, "Đúng vậy à, không có nghĩ rằng thời gian mấy chục năm một chút liền đi qua. Tính cả chúng ta tại Niết Bàn Tháp bên trong vượt qua thời gian, bây giờ tu đạo cũng có mấy trăm năm." Diệp Phong đối với cái này cũng có chút cảm khái, từ khi tu đạo về sau, hắn cũng rất rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Diệp Phong muốn nói lại thôi, tựa hồ là có mấy lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Lý Quan Kỳ cũng không biết Diệp Phong muốn nói gì, nhưng đã hắn không có lựa chọn nói, vậy thì đại biểu hắn cảm thấy còn không phải lúc. Mấy người dạo bước tại Tiêu gia vực giới bên trong, tâm cảnh bình thản, không có tiếp tục tu luyện đám người, ngược lại là cảm thấy bình cảnh mới lòng một chút. Như thế xem ra, cho dù là bọn hắn, tu luyện cũng muốn căng chặt có độ. Rất nhanh, một đoàn người lại về tới Tiêu gia trong đại điện. Tiêu Thần đi ra gặp bọn họ thời điểm, Lý Quan Kỳ cảm giác bước chân hắn đều muốn nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trình Vận càng là mắt đỏ với mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế khỏe miệng có chút dương lên. Xem ra giải quyết chính mình sự tình về sau, lần này trở về, cũng là giải khai không ít sự khúc mắc của người ta, còn có lo âu trong lòng. Tiêu Thần cùng đám người nói chuyện phía một phen, sau đó cầm một chút Tiêu gia đặc hữu đặc sản cho đám người mang lên. Cố Lý nhìn xem trong tay từng túi màu đen dược dịch, nhịn không được khẽ nhíu mày. Cái này cái gì đồ chơi a? Đường Nho mấy người cũng là khẽ nhíu mày, lại không có mở miệng nói chuyện. Lúc này một mực buồn bực không ra tiếng Tào Ngạn lại là hai mắt tỏa sáng, xé mở cái túi liền mở uống. Sau khi uống xong Tào Ngạn lau một cái miệng, nhỏ giọng truyền âm nói, "Cái kia, thứ này, bổ." "Không sai, chính là các ngươi nghĩ bổ phương diện kia." Cố Lý tỉnh mơ xé mở cái túi một ngụm chút xuống. Khục, đột nhiên có chút khát nước. "Thứ ca, còn nước không? Ta muốn cho cha ta mang một ít trở về." Chương 1515, Lục Khang Niên thân bút viết ba sách. Chương 1515, Lục Khang Niên thân bút viết ba sách. Mọi người tại Tiêu gia chơi đùa tới đêm khuya, Lý Quế Lan cùng Mạnh Uyển Thư thật sớm liền trở lại Đại Hạ Kiếm Tông nghỉ ngơi. Mọi người tại Tiêu gia uống rượu, các huynh đệ mở rộng cửa lòng tán gẫu. Lý Quan Kỳ cũng quan tâm tới Diệp Phong cùng Tiêu Thần hôn sự, bất quá hắn hai đều là lắc đầu, biểu thị chờ hắn thành hôn về sau lại nói. Sáng sớm hôm sau, đám người trở về Đại Hạ Kiếm Tông về sau, Mạnh Uyển Thư liền mang theo Lý Quế Lan cáo biệt đám người. "Không còn chờ một ngày a?" Mạnh Uyển Thư lắc đầu cười nói, "Hôm nay trở về, ngày mai chính là ngươi hạ xính thời điểm. Ta cũng không thể vội vàng ngươi hạ xính thời điểm cùng theo về nhà a." Mạnh Uyển Thư đoán trách nói, đối với Lý Quan Kỳ liếc mắt. Lý Quan Kỳ nhún vai, nghĩ đến cũng là. Không mình hành lễ nói, "Cái kia nương thân liền sớm đi trở về, chờ chúng ta tới." Lý Quế Lan ánh mắt đều cười híp lại. Xem ra hai ngày này cùng Phúc Long thôn người quen biết cũ ở cùng một chỗ vẫn là để nàng hết sức cao hứng. "Tốt tốt tốt, nhớ kỹ giờ tính xong cho ngươi cha nói một tiếng a." Lý Quan Kỳ cười gật đầu, sau đó Mạnh Uyển Thư mang theo Lý Quế Lan bước lên trở về thần bảo vực truyền tống trận. Lý Quế Lan vừa đi, Lục Khang Niên liền lách mình đi vào đám người bên cạnh nghi ngờ nói, "Uyển Thư bọn hắn đều đi." "Ân, vừa đi." "Vừa vặn, đều đừng ngốc đứng, về trong điện thử y phục. Lần này cho ngươi định rồi 18 bộ hoa phục cầm bảo, ngươi đến lần lượt thử một chút cái nào phù hợp, không vừa vặn còn muốn thời gian cải chế." Lục Khang Niên hùng hùng hổ hổ liền lôi kéo đám người trở lại đại điện bên trong. Trong đại điện dùng tử tinh ngọc bàn thịnh phóng lấy từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh cẩm tú pháp bảo. Lục Khang Niên mang mang lại nhảy nói, "Nhanh, nắm chặt thử một chút, nhìn xem thứ nào nhan sắc cùng đường vân tốt nhất." Lý Quan Kỳ cười khổ nói, "Mặc một bộ màu đỏ hỉ bào cũng được, cái này cũng quá phiền toái." Lục Khang Niên trừng trong mắt tức giận nói, "Cái kia có thể như thế a? Đừng nói nhảm, nắm chặt thử." Quay đầu lại nhìn về phía mấy người còn lại cũng là hô, "Các ngươi nhìn cái gì à? Bên kia quần áo là các ngươi, đều đi nhìn thử một chút nhìn kích thước phù hợp không?" Diệp Phong cười ha ha, vung tay lên hô, "Đi đi đi thử y phục." Bất quá một lát, năm người liền tất cả đều đổi lại một bộ màu đỏ cẩm tú hoa phục. Tu thân nội liễm, lại tỏa ra ánh sáng lung linh, vàng bạc sợi tơ văn tú đại khí không mất trang trọng. Không thể không nói, mấy người này thay đổi áo bào đỏ về sau tất cả đều trống rỗng nhiều hơn mấy phần vui mừng chi khí. Lục Khang Niên nhìn xem mấy cái anh tuấn nam nhân không khỏi cười nói, "Xách, mấy người các ngươi tiểu tử thúi thật là có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất." Tào Ngạn trêu ghẹo nói, "Tiểu bạch kiểm vậy khẳng định phải là lão tứ." Tiêu Thần miệng, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Cố Lý cái mông. Trong miệng chợt chợt nói, "Xách, muốn nói bạch, vậy ta khẳng định trắng không qua cổ lão sáu." "Ha ha 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 ha." "Ha ha ha ha, là lần trước Cố lão lục tụ thương nằm tại trong dược chỉ nhìn thấy sao?" Lục Khang Niên mỉm cười, nhìn về phía Đường Nho cũng tán dương. Gây xuống tới cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, rất tốt. Đường Nho tính cách vẫn như cũ cùng đã từng như thế, nội liêm trầm ổn, không có chút nào nhảy thoát. Nghe được nam nhân tiếng khen ngợi cũng chỉ là trên mặt ý cười chắp tay hành lễ. Ngay sau đó đám người đem ánh mắt chuyển đi. mặc một bộ xanh đen hoa lệ trường bào Lý Quan Kỳ đi ra bình phòng, toàn thân không được tự nhiên nói rằng, cái này sắc buộc lại giống không quá phù hợp a. Lục Khang Niên nhíu nhíu mày, đổi một bộ, đổi lại một bộ a. Thời gian kế tiếp Lý Quan Kỳ đổi mấy bộ quần áo đều không thỏa mãn, thời một cái trường bào màu trắng về sau, Lý Quan Kỳ đưa tay cầm lấy món kia đỏ kim phối màu hỉ phục, thay xong về sau, Lý Quan Kỳ nhìn xem mình trong gương, hài lòng nhẹ gật đầu. Bộ y phục này rộng rãi vừa vặn, tân trang thân hình, nhường cả người hắn nhìn thẳng tắp thon dài. Hoa lệ tơ vàng cẩm tú tay nghề vô cùng tốt, long văn chiếm cứ, phản phất muốn tùy thời vọt lên đồng dạng. Nhưng là cái này kim long lại thiếu đi long tộc khí phách cùng lệ khí, thay vào đó là có một loại nói không rõ tường thủy chi ý. Lý Quan Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, đi ra bình phong giang hai cánh tay đối với đám người xoay người. Trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao gật đầu, một đám huynh đệ càng là giơ ngón tay cái lên. Lục Khang Nghiên cũng là trên mặt ý cười mở miệng nói, phi hoa cốc cốc chủ tay nghề quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Tốt, kỳ phục liền định ra như thế, các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền từ Đại Hạ Kiếm Tông lên đường, ngồi truyền tống trận tiến về Thần Bảo vực mạnh ra. Cái truyền tống trận này có thể nhường ngoại giới người thấy rõ ràng trong trận đội nghi trượng. Hôm nay chớ có uống rượu, đừng lầm sự tỉnh, có nghe hay không? Lý Quan Kỳ bọn người liên tục gật đầu, cầm quần áo thay đổi về sau liền thận trọng đặt ở trong nhận chữ vật. Lục Khang Niên sau khi nói xong xoay người rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đám người mắt thấy không có chuyện làm, dứt khoát đi Lý Quan Kỳ Ngọc Hồ Phong đang ngồi. Bây giờ Ngọc Hồ Phong vẫn là cùng đã từng giống nhau như lúc, nho nhỏ một tòa thông thiên thạch phong. Lý Quan Kỳ cười nói, tuy nhỏ một chút, lại không lộn bó, cũng đầy đủ các ngươi lan lộn. Đám người nghe vậy cười ha ha. Lục Khang Niên trở lại thư phòng về sau, bên cạnh là một chồng thật dày văn thư. Lục Khang Niên hít sâu một hơi, ngồi tại bàn trước đó bình phục dòng suy nghĩ của mình. Từ trong nhẫn chứa vật móc ra một khối hai thước lớn nhỏ từ kim tinh phiến đá. Đây là Lục Khang Niên ngàn chọn vạn tuyển ra tới không tì vết tinh tấm. Nhắm mắt ngưng thần nửa ngày, trở tay lấy ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh đao khắc. Bút tẩu long xà, thật nhanh khắc xuống hai cái chữ to. Thư mời. Không sai, Lục Khang Niên tự mình nâng bút viết xuống thư mời. Đây là hắn xem như Lý Quan Kỳ người nhà, trưởng bối, có ý nghĩa đặc thù một phần lễ vật. Lý Thị Quan Kỳ hướng Mạnh Thị huyện thư đi mời chi thư Lý Thị Quan Kỳ cần lấy chí thành chi tâm, sách này thư mời, dâng cho Mạnh Thị gia tộc. Thờ nhỏ trải qua thế khổ, dài mà sùng lễ nghĩa, làm người chính trực, phẩm đức đoan trang. Nay gặp Mạnh Thị huyện thư, hiền thục lương đức, tài mạo song toàn, lòng mang tình yêu, nguyện kết liên lý chuyện tốt. Như được Mạnh Thị gia tộc không bỏ, Lý Thị Quan Kỳ ổn thỏa lấy chân thành chi tâm, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Hứa hẹn tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung mưa gió, tận tâm tận lực, doanh chúc cấm áp chi xảo, làm huyện thư không hối hận kiếp này chi lựa chọn. Duy nguyện Mạnh Thị gia tộc chư vị trưởng bối, lọt mắt xanh nơi này, ban cho ngày lành đẹp trời, lấy thành hôn phối chi lễ. Cuối cùng là khoản. Đại Hạ Kiếm Tông cùng tông chủ, Lục Khang Niên. Làm khắc xuống câu nói sau cùng về sau, nam nhân buông xuống đao khắc, bưng lên bàn bên trên rượu khẽ nhấp một miếng. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đây là hắn cái này làm tông chủ, có thể cho Lý Quan Kỳ lớn nhất lực lượng. Xuất ra một phần trống không văn thư, mở ra nâng bút. Lễ sách sau đó nam nhân bắt đầu đem Đại Hạ Kiếm Tông cùng quan vân các chuẩn bị xính lễ từng cái viết lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian ba động chậm rãi truyền đến. Đồng La Tử trong hư vô chui ra, cầm trong tay rất nhiều thứ. Cái kia, lão Lục, đây đều là Diệp Phong bọn hắn chuẩn bị lễ vật, cũng đều viết lên thôi. Lục Khang Niên cười nhận lấy sau, nhìn xem Đồng La cười nói, ngươi có muốn hay không biết? Đồng La đôi mắt sáng lên, nhảy đến trên mặt bàn ám xoa xoa nói, ta cũng có thể viết ta. Ha ha, đương nhiên. Hắc hắc, vậy ngươi cũng cho ta viết một cái. Đồng La chổng mông lên ghé vào văn thư bên trên, quay đầu nhìn xem Lục Khang Niên, chỉ vào văn thư bên trên vị trí nói rằng, có thể đem tên của ta đặt ở mấy người bọn hắn đằng sau không? Tốt, ngươi muốn đưa cái gì? Ách, củ cải khô. Uy, lão giả, ta đưa ta có thể tự mình tinh hoa, ngươi đây là ánh mắt gì? Chương 1516, hạ xính chương 1516, hạ xính giờ dần, Đại Hạ Kiếm Tông. Thiên còn không có sáng lên, Đại Hạ Kiếm Tông lại đèn đuốc sáng trưng, răng đèn kết hoa. Các đệ tử cơ hồ tất cả đều lên rồi. Trọng Lân, Lý Thịnh An bọn người tất cả đều mặc vào vui mừng đại hồng bào, nguyên một đám tràn đầy khuôn mặt tươi cười chuẩn bị. Tông môn trên quảng trường, bày đầy từng dương hạ lễ, khoa hoa hồng lớn. Ngay cả trang hạ lễ cái dương, dưới đây tất cả đều phủ lên thượng phẩm linh thạch. Dương gỗ đỏ càng là dùng vàng bạc sợi tơ khảm nạm lấy long phượng đường vân. Dòng dã gần ngàn người đội ngũ trên quảng trường sắp xếp tốt, cũng không huyên náo thanh âm. Nhưng là những này đưa xính lễ đội ngũ, hắn thực lực cảnh giới thấp nhất đều là nguyên anh cảnh. Tông môn phong chủ trưởng lão càng là toàn viên xuất động. Sáng sớm Lý Quan Kỳ liền bị cái này huyên náo thanh âm đánh thức. Các huynh đệ cuối cùng vẫn là nhịn không được uống rượu, nguyên một đám say ngã xuống đất. Nhao nhao sau khi tỉnh lại, vận chuyển nguyên lực đánh sơ sắc một thân mùi rượu ô uế, trực tiếp đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Đúng lúc này, một bóng người ngự không mà đến. Quan Kỳ, thay quần áo trước theo ta đi. Nữ tử thanh âm dịu dàng, nhưng cũng thúc giục Lý Quan Kỳ. Người đến chính là năm đó Lý Quan Kỳ cứu được Đồ San. Lý Quan Kỳ liền vội vàng không người hành lễ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Vạn bối Quan Kỳ, gặp qua bôi sư nương." Đồ San trên mặt ý cười giơ tay lên một cái. "Người vẫn được lễ. Đi, nhanh đi theo ta đi." "A, làm gì đi?" Lý Quan Kỳ một mặt ngộng. Đồ San lại lôi kéo tay của hắn nói rằng: "Ngươi đỉnh đầu ngọc quan còn không có đeo, lại thế nào cũng muốn dọn dẹp một chút, sư nương của ngươi đều còn tại Thiên Lôi Phong chờ ngươi đấy." Diệp Phong cười nói: "Đại ca mau đi đi, chúng ta đi quảng trường chờ ngươi." "Làm." một đạo trầm muộn chuông vang tiếng vang lên, Lục Khang Niên cởi mở thanh âm sen lẫn nguyên lực gột rửa ra. Sau nửa canh giờ xuất phát, Thiên Lôi Phong đỉnh núi biệt viện. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế có chút không biết làm sao. Thẩm Lan nhìn xem người mặc hỉ phục Lý Quan Kỳ không tự chủ đỏ mắt, quay đầu đi chỗ khác xoa xoa nước mắt. Sư phụ ngươi, nếu là con ở đó, không biết rõ muốn cao hứng biết bao nhiêu. Lý Quan Kỳ thở dài, xé rách hư vô xuất ra một cái bị cường đại tiên nguyên chi lực bao khỏa linh hồn thể, thanh âm dịu dàng nói khẽ. Sư nương yên tâm, sư phụ sự tỉnh, ngày sau ta phi thăng tiên giới về sau định sẽ nghĩ biện pháp. Phá rồi lại lập, niết bàn chúng sinh. Không chừng sư phụ tại tiên giới tu hành sẽ nhanh hơn. Cũng là sư nương phải chiếu cố thật tốt chính mình, cố gắng tu luyện. Ngày sau, phi thăng không có khó khăn như vậy, cũng là có thể tới tìm chúng ta. Thẩm Lan nghe Lý Quan Kỳ lời nói, không tự chủ trọng trọng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày phi thăng. A, đến lúc đó, các ngươi đi lên trước về sau có thể phải cố gắng. Không phải a, chúng ta liền cái chỗ đặt chân đều không có. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, nhất định sẽ. Thẩm Lan động tác nhu hòa cho Lý Quan Kỳ trải đầu. Lược xét qua, Lý Quan Kỳ đáy lòng run lên. Nội tâm cảm xúc cuộn cuộn, cho tới giờ khắc này hắn mới có chút khẩn trương. Vừa nghĩ tới một hồi liền phải xuất phát đi tới xính lễ, Lý Quan Kỳ trái tim liền đông 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 cuồng loạn không ngừng. Sau một lát, Lý Quan Kỳ đầu đội bạch ngọc quan, tu chỉnh lông mày. Đứng dậy về sau, Thẩm Lan cùng Đồ San liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia tựa như là nhìn hài tử nhà mình đồng dạng. Anh tuấn tiêu sái, bây giờ cũng là có chút quý công tử bộ dáng, cái này dung mạo đặt ở bên ngoài không biết rõ muốn mê đảo nhiều ít thánh nữ. Ha ha, trong tông môn nữa thích Quan Kỳ nữ tu cũng không ít. Lý Quan Kỳ bị tán dương có chút xấu hổ. Hai vị sư đương, chúng ta cùng đi a. Ba người ngự không mà đi tới tông môn quảng trường. Lần này, ngoại trừ có một ít tông môn đệ tử thủ tông bên ngoài, Đại Hạ Kiếm Tông toàn bộ cao tầng cơ hồ toàn bộ điều động. Ngay cả Lăng Đạo luôn cái này thủ các người đều tới. Quan Vân Cát, Ngu Hoa, Thiên Tu Chố, Quý Tự Xuyên còn có Tịch Vân Hoài toàn bộ đến đông đủ. Nhất xính lễ trong đám người, Trần Hiếu Thiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ đi vào quảng trường liếc mắt liền thấy được rất nhiều người quen. Cười lớn giang hai cánh tay hướng phía Lý Thịnh An bọn người đi đến. Ha ha ha, Lý Mập Mạp, Trọng Lân, Chu Chí Sư Minh, Võ Sư Minh. Ha ha ha, chúng ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không nhận chúng ta đâu. Chỗ nào có thể a? Đã lâu không gặp. Đám người một hồi hàn huyên, quay đầu thời điểm Lý Quan Kỳ còn chứng kiến một cái khác người quen. Ha ha ha, Thẩm Đệ, nhiều năm không thấy ngươi cái này tu hành tốc độ không chậm a. Người đến chính là Trấn Nhạc Sơn Thẩm Đệ, năm đó cái kia cầm trong tay tâm chắn canh dự ở Lý Quan Kỳ sau lưng cường tráng thiếu niên. Hơi có vẻ thật thà Thẩm Đệ nhiều năm không thấy, mặt mày ở giữa cũng nhiều hơn mấy phần trầm ổn, càng giống phụ thân hắn. Thẩm Đệ cao giọng cười to, giang hai cánh tay chăm chú ôm ấp. Ha ha, đúng vậy à, thật nhiều năm không gặp, ta cái này tu vi cảnh giới cũng là cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Nhiều năm như vậy, Trấn Nhạc Sơn cũng may mà Đại Hạ Kiếm Tông trông nom. Bây giờ Trấn Nhạc Sơn đồng dạng là Đại Hạ vực số một số hai tông môn. Bởi vì, chính là bởi vì Đại Hạ Kiếm Tông nguyên nhân. Thẩm Diệp bây giờ đều chậm chậm lui khỏi vị trí hàng hai, cơ hồ đem Trấn Nhạc Sơn từ trên xuống dưới tất cả sự tình đều giao cho Thẩm Đệ. Đám người một hồi hàn huyên, nhiều năm không thấy, gặp lại người quen, câu lên hồi ức cũng là hết sức vui mừng. Diệp Phong mấy người cũng tại cùng Trọng Lân bọn người tán gẫu. Lý Thịnh An nhìn xem Diệp Phong, nhẹ giọng mở miệng nói: "Diệp Phong, hôm qua ta nhìn ngươi lại đi tông mộ." Diệp Phong cũng không thừa nhận, nhẹ giọng cười nói: "Cuối cùng lại đi một lần." Lý Thịnh An nghe vậy thở dài, có chút thổn thức cảm khái. Rất nhanh, Lục Khang Niên liền hiện thân tại giữa không trung. Hôm nay Đại Hạ Kiếm Tông, linh khí nồng đậm tới cơ hồ hóa thành dòng sông linh khí phiêu đãng tại bốn phía. Hơn ngàn mai nhẫn chứa vật rơi vãi mà xuống, rơi vào hạ xính đội ngũ trong tay người. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ. Đây là ý gì? Một bên Võ Bình Dương lên nhẫn chứa vật cười nói: "Tông chủ nói, đoạn đường này vượt ngang Đại Hạ vực, không có chuyện liền hướng hạ ném linh hạch, nhường thiên hạ tu sĩ đều dính dính hỉ khí. Còn có không ít đê giai thiên địa linh hảo." Lý Quan Kỳ nghe vậy khỏe miệng giật một cái. "Thật sao? Hiện tại thật sự là gia đại nghiệp đại, cái này cũng quá xa xỉ được a." Chu Chí cười ha ha: "Yên tâm đi, những vật này đối với bây giờ tông môn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hiện tại tông môn kiếm tiền năng lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi." Lý Quan Kỳ nhún vai, đã như vậy hắn cũng không đạo lý ngăn đón, như thế thịnh chuyện đại sự, náo nhiệt điểm rất tốt. Lục Khang Niên rơi vào trên quảng trường, đối với Lý Quan Kỳ vẫy vẫy tay. Hai người đứng song vai, tất cả mọi người thành hai nhóm cánh quân đứng vững, Diệp Phong đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng, đơn độc một hàng. Đằng sau thì là Tào Ngạn cùng Tiêu Thần song vai, Cố Lý cùng Đường Nho song vai. Năm người, mỗi người đều chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem sau lưng xính lễ nâng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cố Lý càng đem trên tay chiếc nhẫn lấy xuống, mỗi người đều phân ra hàng trăm tấm đê dài trên phủ. Trên đường đều cho ta ném. Cố Lý khó được như thế tài đại khí thô một lần, nhìn ra được là thật cao hứng. Hạ xính đội ngũ như thế liền chuẩn bị xong. Lý Quan Kỳ cảm xúc mênh mông nhìn lại một cái, vung tay lên cười và nói: "Đi, hạ xính đi." Chương 1517, ba sách 6 mời chương 1517, ba sách 6 mời bầu trời tảng sáng. Trung trung điệp điệp gần ngàn người hạ xính đội ngũ từ Đại Hạ Kiếm Tông xuất phát. Tấu nhạc nhảy múa, tiên hạc song hành, to rõ tiếng kiếm reo vang lên. Rất nhiều đệ tử tất cả đều ngự kiếm lên không, không mình hành lễ. Thải hà lây trời, thảm đỏ lan tràn đến truyền tống trận. Đại Hạ Kiếm Tông bốn phía tông tộc thế lực không hẹn mà cùng ngự không chúc mừng. Một đoàn người bước vào trong truyền tống trận này là hơi mở trạng, lưu quang đầy trời. rất nhiều nhất mời đệ tử nhao nhao rơi vãi linh thạch tại trên trời cao. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao tranh đoạt, nhưng cũng chưa từng đánh nhau tàn nhẫn. Ném ra đều là hạ phẩm linh thạch, ngẫu nhiên xen lẫn trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Những vật này còn không đáng đến bên đường tu sĩ đánh nhau tàn nhẫn. Hơn nữa, tất cả mọi người biết cái này hạ xính người là người phương nào, càng thêm không dám lỗ mãng. Như có như không uy áp gột rửa ra. Cường hãn uy áp mặc dù chỉ là tiêu tán một chút, thế nhưng đủ để chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Một cái phi thăng cảnh, năm cái độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh tu sĩ càng là có mấy cái. Dạng này đội ngũ, ai dám gây sự? Muốn chết làm gì tới này náo sự? Trên đường đi gặp phải vô số tu sĩ rối rít nói chúc. Lý Quan Kỳ thì là cười gật đầu, vui mừng tấu nhạc âm thanh một mực duy trì liên tục, thanh thế thật lớn đội ngũ đi qua núi non sông ngòi. Không ít tông tộc thế lực cũng đều nhao nhao nghe ngóng là người phương nào hạ xính, cưới người nào. Khi bọn hắn biết hạ xính người là Lý Quan Kỳ lúc, đều là khiếp sợ tột đỉnh. Lại thêm hiện tại liên quan tới Lý Quan Kỳ là phi thăng cảnh tu sĩ tin tức sớm đã truyền khắp sáu vực. Vô số tông tộc thế lực nghe tin lập tức hành động, nhao nhao lộ mặt chúc mừng. Trên đường đi ngay cả cổ tộc cùng mở mị tiên vực rất nhiều thế lực đều đến đây chúc mừng. Đối với cái này, Lý Quan Kỳ thì là sắc mặt lạnh nhạt. Cùng lúc đó, toàn bộ thần bảo vực bây giờ đều vô cùng náo nhiệt. Mạnh gia vực giới mở rộng nên tứ phương khách đến thăm. Mạnh Giang Sơ hôm nay thân mang hoa phục cầm bảo, xem xét chính là giá trị phi phàm pháp bảo. Nam nhân trên mặt khuôn mặt tươi cười liền không có tiêu tan qua, chỉ là một cái hạ xính lễ tiết liền dẫn tới bắt phương tu sĩ đến đây chúc mừng. Sáu vực chi chủ càng là nhao nhao đưa tới hạ lễ. Lý Quế Lan ung dung hoa quý, cử chỉ đoan trang, cũng là thiếu đi mấy phần hương gia khí. Rất nhanh hạ xính đội ngũ liền đi tới thần bảo vực. Đại Hạ Kiếm Tông một đám đệ tử ném khiêng linh cữu đi thạch cùng triện phù càng thêm ra sức rất nhiều. Trên đường đi đều đang nhẫn nhịn rất nhiều đệ tử, nay sẽ ném khiêng linh cữu đi thạch cùng triện phù gọi là một cái đại khí. Chỉ thấy đội ngũ hai bên bắn ra linh thạch nhiều không kể xiết, ngắn ngủi ngàn trượng khoảng cách, tối thiểu liền ném ra hơn vạn khối linh thạch. Không ít vây xem tu sĩ khỏe miệng co giật. Hiện tại cái này Đại Hạ Kiếm Tông cũng là tốt rồi. Sách, thiên hạ đệ nhất tông, quả nhiên tài đại khí thô, nhà ai người tốt như thế ném linh thạch à, tiền không làm tiền a. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, ta đều muốn đi qua đột điểm. Một người đàn ông quay đầu liếc qua. Ngươi ngốc hay không đốc, ngươi không đi cướp, có thể nhường trong tộc tiểu bối đi a. Nói lên hai câu cắt tường lời nói, cướp được nhiều ít đều không lỗ. Lại nói, bên trong thế nhưng là có đại phủ sư Cố Lý tự tay vẽ triệt phủ. Một cái khác dâu quay nón đại hán hơi sững sờ, vội vàng chào hỏi trong tộc đệ tử đi đoạn. Mạnh Giang Sơ nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp hạ xính đội ngũ, không tự chủ thẳng sống lưng. Đại Hạ Kiếm Tông như thế trương dương tắt phong làm việc, cũng là đang cho hắn Mạnh gia chống đỡ mặt mũi. Thanh thế càng lớn, biết được càng nhiều người. Đại biểu cho nhà trai đối với vụ hôn nhân này càng thêm coi trọng. Mặc dù Mạnh Giang Sơ đối với hai người hôn sự hai tay tán thành, nhưng mặt mũi và lớp vải lót đều cho đủ, hắn tự nhiên càng cao hứng. Mạnh Giang Sơ lôi kéo Lý Quế Lan tay, không có chút nào thật không thiện, kiên định đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Mạnh gia tộc bên trong một đám trưởng lão cùng trưởng bối cũng đều nhao nhao đứng vững tại nam nhân sau lưng. Lục Khang Nghiên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Quan Kỳ bả vai. Lý Quan Kỳ tâm tình khẩn trương lúc này mới chậm rãi một chút, không nghĩ tới hạ xính thời điểm vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy vây xem. Lúc này chỉ là đứng tại Mạnh gia vực giới bên ngoài tu sĩ số lượng liền nhiều đến trên 3 người. Hơn nữa còn có người lục tục đang đuổi đến. Có thể nói hôm nay Lý Quan Kỳ hạ xính nghi thức kinh động sáu vực. Khó có thể tưởng tượng, 7 ngày sau đó đại hôn ngày đó sẽ là cái gì rầm rộ. Lục Khang Nghiên chậm rãi đưa tay, sau lưng đội ngũ lập tức đứng vững. Lúc này không ít vây xem tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Bây giờ Lý Quan Kỳ hơi phóng thích ra chính mình uy áp, thiên địa yên tĩnh. Cái này uy áp nhường vô số người vì đó kinh hãi, cũng xác nhận chuyển luôn làm thật. Lý Quan Kỳ bây giờ xác thực đã là phi thăng cảnh đại năng tu sĩ. Đừng nói là phi thăng cảnh, toàn bộ sáu vực có thể nhìn thấy đại thừa cảnh tu sĩ đều mười phần thưa thớt. Độ kiếp cảnh càng là trong truyền thuyết trên trời nhân vật như thế, không phải nói muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Càng đừng đề cập trẻ tuổi như vậy phi thăng cảnh tu sĩ. T. Xem ra nghe đồn là thật. Cái này bị áp, cho dù là độ kiếp cảnh đại năng cũng không cách nào hiện ra, các ngươi nhìn trời. Lôi hệ pháp tắc dịu dàng ngoan ngoãn không thôi, hiển nhiên là phi thăng cảnh tu sĩ pháp tắc chi lực. Khá lắm. Phía sau hắn mấy cái kia hẳn là kiếm cùng Diệp Phong bọn hắn a. Năm người kia cũng đều là độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ. Vậy mà tại cho Diêm La kiếm tôn đại nhân nhất xính lễ. Ngươi biết cái gì? Kia năm cái đều là Diêm La kiếm tôn bái làm huynh đệ chết sống. Mỗi một cái đều là danh chấn một phương tồn tại. Tóc vàng Diệp Phong chính là kiếm tôn tại Đại Hạ Kiếm Tông lúc cùng giới đồng môn. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần đều là Đại Hạ Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Một thanh niên thuộc như lòng bàn tay, em hay nói: "Ai, bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông một môn năm độ kiếp, vừa phi thăng, ai dám tranh phong? Như thế thế lực, quá kinh khủng." Hắc, trước đây ít năm còn có người nói Lý Quan Kỳ trèo cành cây cao, vực chủ chi nữ. Bây giờ xem ra, ai trèo ai cành cây cao thật đúng là không nhất định. Giữa thiên địa ồn ào tiếng nghị luận chậm rãi biến mất. Dù sao phi thăng cảnh uy áp cũng không phải nói đùa. Lý Quan Kỳ nhìn xem bốn phía khẽ nhíu mày. Nhưng chính là cái này một cái cao mày động tác, Diệp Phong ầm vang phóng thích chính mình uy áp. Trong chốc lát tất cả cùng việc này không quan hệ tu sĩ thân hình trong nháy mắt rơi xuống trăm trượng. Diệp Phong kiêng xính lễ, ánh mắt bê nghệ liếc nhìn một phía, khẽ gật đầu nói khẽ: "Còn mời chư vị xem lễ đạo hữu không cần thiết lớn tiếng ồn nào." Lời này vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Đại Hạ Kiếm Tông cùng người nhà họ Mạnh tự nhiên là không cảm giác được cỗ uy áp này. Tất cả mọi người trong nháy mắt im lặng. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên. Lục Khang Niên tiến lên một bước, chắp tay khom mình hành lễ. "Đại Hạ Kiếm Tông, Lục Khang Nghiên mang Lý Thị Quan Kỳ đến đây hướng Mạnh gia, Mạnh thị huyện thư đặt xính lễ cầu hôn. Vừa dứt tiếng, Lục Khang Nghiên hai tay xuất ra tử tinh phiến đá thư mời, hai tay dâng lên. Thư mời, lễ sách, văn thư ba sách sáu mời. Mạnh Giang Sơ sắc mặt nghiêm nghị hai tay đem ba sách tiếp nhận, cao giọng cười to nói: "Tốt tốt tốt, đi thôi, đều đi vào nói chuyện." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Mạnh gia vực giới, trong chốc lát Mạnh gia pháo hoa nở rộ, lễ nhạc cùng vang lên, thua chiêng gõ trống tiếng huyên náo vang tận mây xanh. Cầu hôn đội ngũ càng là không chút gì keo kiệt chính mình còn lại linh thạch cùng linh vật chi thuộc. Ném bên ngoài còn không bằng ném tới Mạnh gia bên trong. Trong lúc nhất thời Mạnh gia tiểu đối cùng bảng chi nhao nhao đưa tay đón lấy linh thạch chờ một chút. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy nụ cười. Lý Quan Kỳ thậm chí nghe được không ít hài đồng trong miệng hô hào biểu tỷ phu loại hình lời nói. Lý Quan Kỳ khắp khuôn mặt là ý cười, đưa tay ở giữa ngoắc ngón tay. Trong khoảnh khắc Mạnh gia vượt giới trên không tầng mây cuộn cuộn, đúng là rơi xuống rất nhiều mảnh như lông châu lôi đỉnh hồ quang điện. Lý Quan Kỳ mỉm cười, chỗ mi tâm lóe ra ngân mang ngân ký. Trong lúc nhất thời tất cả bị lôi đỉnh hồ quang điện chui vào thể nội hài đồng, làn da mặt ngoài đều là chảy ra một chút hôi thối màu đen dơ bẩn. Chương 1518, đại hôn đón dâu. Chương 1518, đại hôn đón dâu. Một màn này nhường những hài đồng này phụ mẫu lập tức kinh hãi, sau đó vội vàng mang theo hài đồng không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Mạnh Giang Sơ thấy thế không khỏi cười nói, tiểu tử ngươi cũng là không chút gì keo kiệt. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cười nói, về sau đều là người một nhà, chút chuyện nhỏ này không tự mình hướng về người nhà hướng về ai. Mạnh Giang Sơ cười ha ha, lườm Lý Quan Kỳ một cái cười nói, liên tiểu tử ngươi nói ngọn. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Mạnh gia chủ điện. Ngoại trừ một chút trọng yếu nhân vật cao tầng bên ngoài, đại điện liền không có khiến người khác tiến vào. Ngay tại lúc tiến vào trước đại điện, Lý Quan Kỳ lại quay đầu nhìn về phía Tần Hiển cùng Lăng Đạo Nôn. Tần gia gia, Lăng gia gia, hai vị không tại, ai cho ta làm chứng kiến a? Tần Hiển nghe vậy đúng là bất tranh khí lau lau nước mắt. Lục Khang Niên thấy thế cũng là hô. Quan Kỳ đều hô, hai người các ngươi cũng tiến vào. Thân mang hoa phục hai vị lão giả nghe vậy lúc này mới dắt dịu nhau đi hướng đại điện. Ngay tại lúc đám người vừa mới tiến đại điện thời điểm, sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một vị dung mạo khuynh thành nữ tử. Mạnh Uyển Tư hơi thi phấn trang điểm, người mặc đỏ chót váy dài, đầu đội chu châm, môi đỏ hằn răng, sóng mắt lưu chuyển. Mạnh Giang Sơ hơi kinh ngạc nói: "Uyển Tư, hôm nay chính là Quan Kỳ hạ xính ngày, ngươi sao lại ra làm gì?" Mạnh Uyển Tư mỉm cười, nhìn về phía nam nhân ôn nhu mở miệng nói: "Cha nhà chúng ta cũng không phải cái gì cổ hủ gia tộc, nào có nhiều như vậy kiêng kỵ." Mạnh Giang Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cương triều nhìn về phía Mạnh Uyển Tư vẫy vẫy tay, nhường nàng ngồi tại bên cạnh mình. Hai nhà người cũng không có ngồi đối diện. Ngược lại là Mạnh Giang Sơ cùng Lục Khang Niên sóng vai mà ngồi. Lục Khang Niên cười nói, muốn hay không nhường Quan Kỳ đem xính lễ từng cái trình lên. Mạnh Giang Sơ sớm đã dùng thần thức nhìn lướt qua lễ sách, phía trên xính lễ có cái gì đều biết rõ rõ ràng ràng. Phất tay cười nói, không cần phiền phức như vậy, đi những cái kia bệnh hình thức. Bất quá, Mạnh Giang Sơ sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Lục Khang Niên cùng Tần Hiền bọn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Quan Kỳ trên thân. Chúng ta trước trò chuyện tùy ý cũng là không sao, có thể có chuyện ta còn phải trước nói. Nam nhân nhìn về phía Mạnh Uyển Thư, hé miệng mỉm cười nói, cái này xính lễ, Mạnh gia tiếp nhận. Dầm dầm. Đồng La ôm Tào Ngạn đầu đùng 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 vỗ tay, Diệp Phong mấy người cũng là từ đấy lòng cảm thấy cao hứng, nhao nhao vỗ tay. Lục Khang Niên chắp tay cười nói, tốt tốt tốt, hai hải tử sự tình liền xem như định ra, Mạnh lão ca. Ha 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 ha, kia là tự nhiên. Mạnh Giang Sơ cũng là cao giọng cười to, mười phần thoải mái. Mạnh Uyển Thư quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, phát hiện Lý Quan Kỳ ống tay áo hạ thủ đều tại nắm nuốt tay áo, phốc thử cười một tiếng. Không nhìn ra a, ngươi vậy mà lại khẩn trương như vậy. Lý Quan Kỳ liếm môi một cái, ánh mắt nhìn sang nói chuyện hai tộc trưởng bối, nhỏ giọng thầm thì nói, khẩn trương a, khẩn trương đến muốn chết xem ra, hai cá nhân cảm tình thâm hậu cùng một chỗ, cùng đi ba sách sáu mời đại hôn chi lễ, vẫn là có chỗ khác biệt. Cho dù chúng ta cùng một chỗ đã rất khá, có thể đối mặt đại hôn chi lễ, vẫn như cũ hiểu ý tự rung động. Mạnh Uyển Thư đôi mắt mang cười, dùng sức gật đầu. Lý Quan Kỳ khẩn trương, nàng sao lại không phải như thế? Đêm qua càng là khẩn trương lăn lộn khó ngủ. Chuyện kế tiếp liền rất nhẹ nhàng, cũng không như trong tưởng tượng đến cỡ nào long trọng, cũng không như trong tưởng tượng gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp nói khó xử. Tất cả mọi người tại chúc phúc hai người. Diệp Phong cùng Tiêu Thần càng là mở to hai mắt nhìn, một tơ một hào chi tiết đều không buông tha. Cái này đều là học tập cơ hội tốt. Người khác giảng giải, nào có hiện trường học tập tới cũng nhanh. Rất nhanh, Lục Khang Niên cùng Mạnh Giang Sơ liền đem 7 ngày sau đó đại hôn sự tình đã định. Đám người nói chuyện phiếm phía dưới cũng chậm chậm tại hoàn thiện chi tiết. Nhưng là, đối với đến đây tặng quà người đến cùng có bao nhiêu, hai người thương lượng nửa ngày cũng không nắm chắc được. Cuối cùng dứt khoát cứ dựa theo vạn người tiêu chuẩn mà tính. Còn lại thân phận không đủ lên bàn tử, trực tiếp cho đáp lễ liền để đi thôi. Lần này tốt, đầu bếp không đủ. Hai người bắt đầu vì đầu bếp sổ mượn, cuối cùng vẫn là Lý Quan Kỳ mở miệng lên tiếng nói, chút chuyện nhỏ này liền để Quan Vân Các đi làm a. Mạnh Giang Sơ cười gật đầu nói, tốt, kia chuyện này liền Quan Kỳ ngươi đến xử lý a. Chuẩn bị thiết yến, chúng ta trên mặt bàn trò chuyện. Lục Lao ca nhiều năm như vậy không gặp, hai ta giữa trưa cũng uống điểm. Mạnh gia đại điện thiết hạ thịnh đại yến hội, vào chỗ người đều là nhân vật có mặt mũi. Trên mặt bàn Mạnh Giang Sơ cùng Lục Khang Niên hai người sóng vai mà ngồi, nâng ly cả chén. Một bên thương lượng đón dâu đưa thân đội ngũ nhân số, thời gian, quá trình chờ một chút. Mạnh Giang Sơ vẫn không quên nói lên một câu. Đúng rồi. Chủ hôn người là giới chủ Lục Khang Niên nghe vậy kém chút không thể một ngụm rượu phun ra ngoài. Quan Kỳ ông nội hắn cũng muốn đến. Mạnh Giang Sơ nhẹ gật đầu. Không riêng gì giới chủ. Tứ Vương, Trần Hoàng, Thứ bảy vực rất nhiều tu sĩ Lục Khang Niên nghe vậy vội vàng móc ra ngọc giản truyền âm an bài xuống dưới. Những người này chỗ ở, khán đài chờ một chút. Lý Quan Kỳ ngồi ở một bên đồng dạng không rõ chi tiết nghe hai người thương lượng nội dung. Đồng thời đối với mình cần muốn làm gì, nghe được mười phần cẩn thận. Mạnh Uyển Thư chống cái cằm ánh mắt dịu dàng như nước nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ bên mặt, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Lúc trước đặt xính lễ đội ngũ nàng đã sớm nút trong bóng tối nhìn thấy, kia long trọng đội ngũ nhường nàng nỗi lòng kích động không thôi. Đây là Lý Quan Kỳ đối nàng coi trọng cùng chân ái. Đám người ăn cơm chưa qua đi, buổi chiều ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm hồi lâu, trước khi mặt trời lặn lại lần nữa trở về Đại Hạ Kiếm Tông. Trước khi đi, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư chăm chú ôm nhau. Lý Quan Kỳ nhìn chằm chằm nữ tử hai con ngươi nhẹ giọng mở miệng nói: "Sau 7 ngày, chờ ta đến cưới ngươi." Mạnh Uyển Thư đôi mắt như nước, giống như cả người đều muốn hòa tan đồng dạng. "Tốt, ta chờ ngươi." Thật đơn giản hai câu nói, lại để cho yêu thương phun trào. Hai người tách ra cáo biệt. Trở lại Đại Hạ Kiếm Tông về sau, toàn bộ tông môn trên dưới bận tối mày tối mặt. Ngược lại là Lý Quan Kỳ bọn người thành người rảnh rỗi. Lý Quan Kỳ bọn hắn cũng là có lòng hỗ trợ, lại bị Lục Khang Niên ghét bỏ cản trở, khiến cho mấy người không có việc gì, dứt khoát phân biệt tại Thiên Kiếm Phong giảng đạo. Kết quả là tất cả tông môn đệ tử cơ hồ là thay phiên làm việc, thẳng đến đêm khuya cũng không muốn rời đi. Lý Quan Kỳ bọn người càng là không chút gì keo kiệt chính mình sở học sở nộ, truyền đạo giải thích nghi hoặc. Nhưng Lý Quan Kỳ hết sức vui mừng chính là, chính mình lúc trước lưu lại kiếm địa, đã để không ít tông môn đệ tử đều cảm nộ kiếm đạo kiếm ý, trong khoảng thời gian này sáu vực cũng đã xảy ra một chút buồn cười chuyện. Sáu vực đầu bếp nổi danh, cơ hồ đều bị người mang đi. Cái này cũng đưa đến trong khoảng thời gian này rất nhiều quán rượu chuyện làm ăn đều kém xa trước đây. Thế nhưng là những tiểu lâu này lão bản lại nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi tới Lý Quan Kỳ đại hôn ngày đó. Lần này, đón dâu đội ngũ càng thêm to lớn, chọn vẹn tiếp cận 3000 người. Tất cả mọi người tất cả đều người mặc áo bào đỏ. Nghe nói lần này đơn đặt hàng, Đại Hạ Kiếm Tông chỗ nỗ lực linh thạch, liền để Phi Hoa Cốc từ nhị lưu thế lực nhảy lên trở thành nhất lưu thế lực. Lý Quan Kỳ người mặc hoa lệ thì bảo, chế thức cùng Đường Vân cùng lần trước cầu hôn tương tự, lại càng thêm lộng lẫy, đem Lý Quan Kỳ khí chất phụ trợ càng thêm xuất chuẩn. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đứng dậy quay đầu nhìn về phía chờ ở cửa ra vào các huynh đệ, mỉm cười. "Đi, các huynh đệ, đón dâu đi." Chương 1519, tới cửa đón dâu chương 1519, tới cửa đón dâu mây mù lượn lờ sáng sớm, chân trời sơ lộ ánh rạng đông, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu sương mù, vẩy vào đại khí bảng bạc tông môn kiến trúc phía trên. Là lần này đặc thù lữ trình dắt lên một tầng thần bí mà trang trọng sắc thái. Lý Quan Kỳ thân mang một bộ tỉ mỉ thêu chế hoa phục, và áo ở giữa long đẳng đồ án sinh động như thật, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn cùng một đám đồng sinh cộng tử các huynh đệ sóng vai mà đi, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. "Lão đại hôm nay thật là đẹp trai a." "Hắc, lão đại ngươi là không biết rõ, hôm nay Thanh Vân Đại Lục có nhiều náo nhiệt." "Không phải sao, xem lễ tông tộc 3 ngày trước liền lục tục tới, ta thô sơ giản lược đoán chừng đều có 2-3 bạn người." Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo. "Mặc kệ bọn hắn, các huynh đệ hôm nay liền một mục tiêu, đem các ngươi đại tẩu tiếp trở về." Diệp Phong bọn người vung tay hô to: "Yên tâm đi lão đại, nhất định đem đại tẩu tiếp trở về." "Hắc, ai dám ngăn cản chúng ta a?" "Khụ khụ, đón dâu thời điểm vẫn là phải kiềm chế một chút, đừng đem cha vợ của ta nhà vực giới phá hủy." Đám người cởi mở cười to, ngựa không đi vào tông môn quảng trường, đón dâu đội ngũ đã sớm chờ ở nguyên địa. Cửu Tiêu hiển hóa thân hình lơ lửng tại đội ngũ phía trước nhất. Sau lưng thì là 9 đầu toàn thân đen nhánh dao long lôi kéo một khung hoa lệ rộng lớn đỏ kim xe kéo. Một màn như thế cho dù là Diệp Phong bọn người cảm giác được không có gì sánh kịp rung động. Cửu Long kéo xe, khá lắm, chỉ là bộ này xe kéo chỉ sợ giá trị đều tại 100 vạn linh thạch. Sau lưng long trọng khổng lồ đón dâu đội ngũ càng là ngay cả trưởng thành long. Lục Khang Niên hôm nay đều đổi lại một thân lớn trường bào màu đỏ, lách mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt cười nói: "Giờ lành đã đến, nên xuất phát." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, lúc này Đại Hạ Kiếm Tông ngoại cảnh trên trời cao đã lít nha lít nhít đứng đầy vây xem tu sĩ. Biển người phun trào, không ít tu sĩ đã tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội ngồi xuống. Bất quá những người này đều là cùng Đại Hạ Kiếm Tông rất là giao hảo tu sĩ. Lúc này những người này cũng đều nhao nhao đi vào tông môn trên quảng trường ngừng chân vây xem. Lý Quan Kỳ liếc nhìn tứ phương, không nghĩ tới chính mình đại hôn ngày đó vậy mà lại có thịnh vượng như thế. Diệp Phong mở miệng cười nói: "Đại tẩu bên kia nữ quyến tương đối, Khanh Thiền cùng Thanh Nhi bọn hắn đều đã qua là mẹ người nhà đi. Chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, lách mình ngự không đi vào Cửu Tiêu đỉnh đầu, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó túi. "Đi." "Giống." Một hồi vui sướng trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, trong chốc lát khổng lồ mà long trọng đón dâu đội ngũ bắt đầu hướng phía thần bảo vực xuất phát. Lần này càng thêm thanh thế to lớn, chân long mở đường, giao long kéo xe. Lý Quan Kỳ dáng người thẳng tắp như kiếm, một tay vác sau đứng tại Cửu Tiêu đỉnh đầu, chạm mặt tới gió nhẹ lay động lấy thái dương sợi tóc. Vừa ý tình nhưng vẫn là kích động không thôi. Trên đường đi vô số tu sĩ nhao nhao cao giọng chúc mừng, trải qua tông tộc chi địa thời điểm, pháo cùng vang lên. Đón dâu đội ngũ những nơi đi qua, tất cả mọi người không khỏi đưa lên chúc phúc. Lâm Yên Thành bên trong, một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trong tay nắm một cái giống như bút bê tiểu nha đầu đang đi trên đường. Nữ tử khuôn mặt tư sắc vô cùng tốt, nụ cười dịu dàng động nhân, hai mắt sáng tỏ. "Nương ngươi mau nhìn, thật nhiều người bay trên trời a, còn có long." Mặc váy đỏ tiểu cô nương xem ra chỉ có 3-4 tuổi, rím hai cái bím tóc nhỏ, làn da trắng nõn, mở to hai mắt nhìn chỉ vào bầu trời. Vân Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp cái kia khổng lồ đón dâu đội ngũ. Vân Sơ Tuyết ngồi xổm người xuống xoa xoa tiểu nha đầu khoe miệng, thanh âm dịu dàng cười nói: "An An, vậy cũng là tiên nhân, có thể bay trên trời đây này. Tiểu nha đầu nghiêng đầu nhẹ gật đầu, lại nhìn thấy kia chân long bên trên áo bào đỏ thanh niên đang nhìn nàng. Lý Quan Kỳ ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nhỉ nó nói, con của nàng cũng gọi An An A. Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút ướt át, nhìn xem tiểu cô nương kia dịu dàng cười một tiếng. Con ngón đúng ra, một sợi lôi đỉnh hóa thành lưu quang tiến vào tiểu nha đầu thể nội. Mặt khác một sợi lôi đỉnh thì là lặng yên không tiếng động dung nhập Vân Sơ Tuyết thể nội. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ cười quay đầu rời đi, đội ngũ dần dần từng bước đi đến. Có thể tiểu cô nương kia lại giữ chặt Vân Sơ Tuyết váy, nữ tử còn tưởng rằng là nàng đi mệnh, thế là ngồi xổm người xuống đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu lại thần bí hề hề úp sấp Vân Sơ Tuyết bên tai như là thật nói, "Nương, vừa mới cái kia long đầu bên trên thúc thúc đối ta cười hay." Vân Sơ Tuyết phốc thử cười một tiếng, đưa tay điểm một cái tiểu nha đầu mi tâm cười nói, "Cao như vậy, xa như vậy, làm sao ngươi biết long đầu bên trên còn đứng người?" Tiểu nha đầu xem xét mâu thân không tin, chống lạnh tức giận nói rằng, "Cái kia thúc thúc rõ ràng liền đối ta cười, ánh mắt hắn vẫn là màu trắng." Vân Sơ Tuyết sắc mặt cứng đờ, ký ức giống như thủy triều hiện lên, năm đó trận kia tai họa thương sinh nguyên ma nổi điên rõ ràng trước mắt. Cái kia hai mắt thuần trắng nam nhân liều chết thủ hộ Lâm Yên Thành càng làm cho nàng ký ức khắc sâu. Nàng không biết do nữ nhi là làm sao thấy được, nhưng nàng cũng nói không rõ ràng người kia đến cùng là ai, cùng mình có quan hệ gì. Chuyện này cũng là nàng một mực chôn giấu ở đáy lòng bên trong bí mật. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới thần bảo vực Mạnh Gia. Mạnh Gia vực giới bây giờ mở ra mấy cái thông đạo, không ít cùng Mạnh Gia giao hảo tông tộc tất cả đều đến. Diệp Phong bọn người ma quyền sát trưởng, nhìn xem trước mặt từng bước đã sớm thiết trí thật khó xử đạo cụ của bọn họ, kích động. Mà cửa thứ nhất này chính là gần như 7-99 tầng nấc thang liệt yếu. Một bát rượu mỗi một tầng đều có bát rượu. Lý Khanh Thiền đứng tại cửa ra vào cười nói, "Chư vị, hôm nay ta xem như luyện thư người nhà mẹ đẻ. Cái này cản cửa rượu cũng không có làm bộ, muốn vào cửa trước tiên đem thành ý lấy ra, không thể dùng linh lực." Lý Quan Kỳ khỏe miệng giật một cái, nhiều như vậy hồng trần ngưỡng còn không cho dùng linh lực. Đây là dự định cửa thứ nhất liền đem bọn hắn đều quật ngã. A Diệp Phong càng là sắc mặt khẽ giật mình, nháy mắt giá hiệu truyền âm nói, "Nói xong cho ta làm gián điệp, thế nào còn làm phản rồi đâu?" Lý Khanh Thiền che miệng cười trộm, liếc mắt đưa tình truyền âm nói, "Không có cách nào, huyện thư muội muội bên này nữ quyến quá ít, ta cũng không thể lại làm gián điệp." Lúc này không ít vây xem tu sĩ nhao nhao cười nói, "Cái này cản cửa rượu sợ là ngăn không được kiếm tôn đại nhân a." "Ha ha ha, ngàn chén không say là được rồi." "Ai ai ai, đổ nhào lời nói không phải tính a." Tiêu Thần ánh mắt sáng lên, vén tay áo lên vung tay cao giọng nói, "Các huynh đệ lên, chút rượu này còn có thể ngăn lại chúng ta. Chúng ta mấy ca hôm nay nhất định phải cho đại ca chống lên." "Uống." Lời còn chưa dứt, Diệp Phong bọn hắn năm cái một tay một chén rượu, ngửa đầu liền uống. Mạnh Uyển Thư lúc này an vị tại tẩm điện bên trong, mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn cô dâu, thân thức có chút huyết tán, nghe vực giới cửa ra vào truyền đến tiếng hô hoán hé miệng cười trộm. Diệp Phong mấy người bọn hắn nhanh chân tiến lên, trong tay bát rượu uống cạn sạch liền ném về một bên. Huynh đệ mấy người mở đường, Lý Quan Kỳ đứng ở chính giữa một đi thẳng về phía trước. Lý Quan Kỳ trên mặt mang cười, không khỏi mở miệng cười nói, "Các huynh đệ cố lên, quay đầu cho các ngươi phong hồng bao." Chương 1520, nàng là duy nhất sao. Chương 1520, nàng là duy nhất sao. 99 tầng bậc thang, tượng trưng cho tân hôn hai người thật dài thật lâu. Khi mọi người đạp vào cầu thang thời điểm, Diệp Phong mấy người sớm đã men say hun hun, Cố Lý càng là che miệng, tiết hầu có chút núc đích. Đường Nho nhìn hắn một cái, trong dạ dày quần quận không ngừng. Cố Lý gương mặt đỏ bừng nói lầm bầm, "Đừng, đừng nhìn ta, ta..." Nuốt xuống. "Hoa." "Đùng đùng đùng ba." Bốn phía đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Lý Khanh Thiền cũng là gật đầu cười, sau đó đưa tay dẫn đám người hướng phía vực giới bên trong đi đến. Cửa thứ nhất này liền coi như là qua. Có thể chờ Lý Quan Kỳ bọn hắn tiến vào Mạnh Gia mới phát hiện, ngoại trừ cửa thứ nhất này bên ngoài, liền không có khảo nghiệm của hắn. Khảo nghiệm hai người tình cảm, hai người thanh mai trúc mã. Khảo nghiệm Lý Quan Kỳ vũ lực có thể hay không bảo hộ Mạnh Uyển Thư. Một cái phi thăng cảnh cộng thêm 5 cái độ kiếp cảnh đại năng, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan, cùng Mạnh Gia tất cả tông tộc trưởng bối tất cả đều đứng tại trước đại điện nên đón một đám người chờ. Lý Quan Kỳ biết, Mạnh Uyển Thư ngay tại đại điện về sau. Giấu trong lòng vô cùng tâm tình kích động, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi chậm rãi tiến lên không mình hành lễ. "Vạn bối Lý Quan Kỳ, gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu cùng chư vị trưởng bối." Mạnh Giang Sơ mặt mo đều muốn cười nát, hất cằm lên, biểu lộ kiêu ngạo. Lý Quế Lan đồng dạng vui vẻ ra mặt, khẽ gật đầu. Mạnh Giang Sơ cười nói, "Mau mau lên, nhập điện." Khí thế rộng rãi trong đại điện truyền đến một hồi du dương sáo trúc tiếng nhạc, làn điệu to gió cao, mười phần vui sướng. Lý Quan Kỳ bọn người cười đạp vào bậc thang, đi vào trong điện. Xem lễ đám người nhập điện về sau, Lý Quan Kỳ liền phải hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Mạnh Giang Sơ trêu ghẹo nói, "Làm gì đi a? Gấp gáp như vậy?" Lý Quan Kỳ nghe vậy có chút xấu hổ, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó trở lại cười nói, "Cưới lão bà." Vừa dứt lời, một đám Mạnh Gia tiểu bối vội vàng nói, "Vậy không được, sao có thể dễ dàng như vậy liền đem Uyển Thư tỷ tỷ cưới đi a?" Lý Khanh Thiền cũng ở trong đó ồn ào nói, "Chính là, hồng bao cũng không cho đủ, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi đi qua." Mạnh Giang Sơ bọn người nhìn xem vui đùa ầm ĩ một màn cũng không ngăn trở, mừng rỡ như thế. "Kết hôn đi, chính là muốn nhiệt nhiệt náo náo." Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp loé, hé miệng cười một tiếng. Không chờ Mạnh Gia tộc trung tiểu bối kịp phản ứng, đưa tay ở giữa liền bỏ xuống hơn vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời đám người chỉ lo cướp đoạt linh thạch, cũng là đem Lý Quan Kỳ đặt ở một bên. Lý Quan Kỳ cười ha ha, quay đầu hướng phía Diệp Phong bọn người hô, "Xông lên a." Diệp Phong bọn người cười lớn chen qua đám người, một bên chen một bên rơi vãi linh thạch đan dược chi vật. Trong đại điện ngay cả Mạnh gia trưởng bối đều gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Tại Cố Lý bọn người cố ý khống chế phía dưới, linh thạch còn hướng lấy ngoài điện xem lễ tông tộc thế lực rơi vãi mà đi. Mạnh Giang Sơ cười ha ha, lôi kéo Lý Quế Lan tay ngự không mà đi, bay về phía Mạnh Uyển Thư tẩm điện. Cổ kính trong quê phòng, Mạnh Uyển Thư khẩn trương nắm váy một mực tại loay hoay. Trong phòng không chỉ có Mạnh Uyển Thư thị nữ, càng là có không ít cùng Mạnh gia giao hảo tông tộc thế lực đích nữ đến giúp đỡ ngăn cửa. Một tên dung mạo cực đẹp váy lục nữ tử thấy thế không khỏi hé miệng cười nói: "Uyển Thư tỷ vậy mà cũng biết khẩn trương, đừng sợ, chúng ta khẳng định cho ngươi ngăn cửa chắn tốt. Chính là, liền xem như kiếm tôn đại nhân lại như thế nào, thử, mong muốn tùy tiện cưới đi chúng ta Uyển Thư tỷ, vậy cũng phải xuất ra thành ý đến." "Bất quá, nói đến thật sự là hâm mộ Uyển Thư tỷ tỷ a, đây chính là Diêm La kiếm tôn a." "Đúng thế, còn trẻ như vậy phi thăng cảnh tu sĩ, không giống cha ta, tìm cho ta đều là cái gì vớ va vớ vẩn." Ai nói không phải đâu, trước mấy ngày giới thiệu cho ta cái kia, nhìn bề ngoài hình người dáng người, đều hơn 800 tuổi a. Ta mới 32 a." Nói, một đám nữ tử liền bắt đầu thảo luận lên, trong lời nói tràn đầy đối Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ kết hợp hâm mộ. Mạnh Uyển Thư nghe vậy trong lòng tâm tình khẩn trương cũng hơi hơi chậm rãi một chút. Trêu ghẹo trả lời, chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù là tuổi tác chênh lệch lớn hơn một chút cũng không sao. Mạnh Uyển Thư đôi mắt đẹp chuyển động, hé miệng cười nói: "Một hồi ngăn cửa bên trong, ngoại trừ cái kia tóc vàng kiếm tu cùng một cái tiểu bạch kiểm bộ dáng hoàn khố thương tu bên ngoài, những người khác cũng là có ba cái độc thân." Lời này vừa nói ra, trong phòng nữ tu tất cả đều đôi mắt sáng lên. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng bộ dáng nhường Mạnh Uyển Thư có chút hối hận nói như vậy. Xem ra những người này tâm tư bây giờ đều không tại ngăn cửa phía trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng ồn nào càng ngày càng gần, có nữ tử đội vàng hô: "Ai nha, đến rồi, mau đóng cửa." Kia váy hồng nữ tử mặc dù ngoài miệng nói đóng cửa, có thể nàng vẫn là rũi cổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ánh mắt đảo qua đúng là đem Tào Ngạn cùng Diệp Phong bọn người nhìn một lần. "Phanh!" Cửa lớn đóng chặt, Lý Quan Kỳ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào tẩm điện cửa sân bên ngoài. Mạnh Giang Sơ cùng Lục Khang Niên đứng song vai, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ngày nghĩ, hàng đêm nghiệm, bây giờ rốt cục chờ đến một ngày này. "Lục Lao ca a, ngươi là không biết rõ mấy năm này ta đều nghĩ qua bao nhiêu lần hôm nay bộ này quan cảnh." Lục Khang Niên hai tay vắt sau, nghe vậy quay đầu cười nói: "Mạnh Lao ca ai, ta sao lại không phải đâu." Lý Quan Kỳ đứng tại cửa ra vào, đưa tay gõ vang đại môn. "Cốc cốc cốc." "Mở cửa nha." Viện trong cửa truyền đến nữ tử thanh âm, đây đều là Mạnh Uyển Thư trong tẩm cung thị nữ, đều là chiếu cố Mạnh Uyển Thư từ nhỏ đến lớn. Những này thị nữ cùng Mạnh Uyển Thư quan hệ trong đó càng giống là tỷ muội đồng dạng. Hôm nay cái này đặc thù thời kỳ, các nàng cũng coi là cả gan cản lại phi thăng cảnh tu sĩ. "Tương lai cô gia, chúng ta hôm nay liền cả gan cản ngài một chút, cũng đừng sinh khí." Lý Quan Kỳ cao giọng cười to: "Đã muốn ngăn, kia dù sao cũng phải để cho người ta đi vào đi." Ngăn cửa 3 năm cái thị nữ vội vàng nói: "Cô gia, khẳng định sẽ để cho ngài đi vào, chỉ có điều, tiểu thư có một vấn đề, muốn chúng ta hỏi ngài, ngài đến đáp mới được." Lý Quan Kỳ nghe vậy cười nói: "Tốt, các ngươi hỏi." Một cái tiểu thị nữ cả gan chống nạnh đối với ngoài cửa hô: "Vậy ngài muốn biết cái vấn đề trước, có phải hay không muốn phong cái đại hồng bao cho chúng ta nha?" Lý Quan Kỳ vội vàng đem Đường Nho hô tới. Đường Nho cũng không nói nhảm, đưa tay trực tiếp ném vào 5 cái nhận chữ vật. Mỗi cái trong nhận chứa đồ đều có 100 thượng phẩm linh thạch, còn có một trường Cố Lý tự tay vẽ phá anh triệt phù. Kia triệt phù năng lực cùng phá anh đan so sánh, hiệu quả càng mạnh. Mấy cái thị nữ cầm tới nhẫn chứa vật thời điểm kích động tiếng kêu to truyền ra thật xa, kích động thẳng dậm chân, kém chút không có trực tiếp đem cửa mở ra. Chầm một hồi, vẫn là cái kia lớn tuổi thị nữ trước tiên mở miệng: "Cô gia, tiểu thư để cho ta hỏi ngài, tại trong lòng ngươi, nàng thật là cái kia duy nhất ta?" Ngoài cửa Lý Quan Kỳ chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt điện phương hướng. Mạnh Uyển Thư cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Lý Quan Kỳ biết, Mạnh Uyển Thư đây là tại hỏi, nàng cùng nàng ở giữa, đến cùng ai mới là duy nhất. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ chằn chọc ngàn vạn, ánh mắt kiên định trầm giọng nói: "Đương nhiên là Uyển Thư." Két két. Đại môn mở ra, top 5 top 3 thị nữ nhảy chân kích động nhìn về phía Lý Quan Kỳ bọn người. "Cô ra mời đến, quay đầu cũng đừng khó xử chúng ta." Lý Quan Kỳ mỉm cười, đương nhiên sẽ không keo kiệt như vậy. "Lão Ngũ, lại cho lấy chút linh thạch." Tiêu Thần tại sau lưng một bên lau mồ hôi vừa nói: "Đây thật là sông một quan lại một quan a." Chương 1521, Vạn Tông đến chúc chương 1521, Vạn Tông đến chúc đi vào trước cửa khuê phòng, trong cửa phòng một đám nữ tu cũng là không làm sao khó xử Lý Quan Kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Quan Kỳ ra tay quá mức hào phóng, hay là bởi vì thân phận của các nàng đều là một chút tông tộc thế lực người, sau lưng tông tộc thế lực không dám đắc tội Lý Quan Kỳ. Làm cửa phòng từ từ mở ra thời điểm, Lý Quan Kỳ trong lòng dũng động khó nói lên lời chờ mong cùng khẩn trương. Nương theo lấy cửa phòng chậm rãi mở ra, Lý Quan Kỳ mười phần khẩn trương nhìn về phía trong phòng ngồi tại trên giường nữ tử. Trong lúc nhất thời dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại. Mạnh Uyển Thư đoan trang ngồi ở trên giường, người mặc tỏa ra ánh sáng lung linh mũ phượng khăn quấn vai, giống như thần hy bên trong rực rỡ nhất một vệt hào quang, sáng chói chói mắt. Lý Quan Kỳ lúc này trái tim dường như đều đã bỏ sót vỗ, nhìn xem gần trong gang tấc bộ dáng, đúng là có chút chuyện không ra bước chân. Sau lưng Diệp Phong thấy thế đưa tay đẩy một cái, Lý Quan Kỳ thân hình một cái lảo đảo bước vào cửa phòng, dẫn tới trong phòng nữ tu trận trận cười khẽ. "Xem ra chúng ta kiếm tôn đại nhân làm tân lang quan, vẫn còn có chút khẩn trương a." Lý Quan Kỳ mỉm cười, chậm rãi đi hướng trên giường người. Mạnh Uyển Thư khuôn mặt tại trùng điệp đỏ xa phía dưới như ẩn như hiện, càng lộ vẻ mấy phần thần bí, đẹp đến mức tuyệt trần. Mạnh Uyển Thư cũng cảm nhận được Lý Quan Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng càng là ngượng ngùng và phần. Hai tay nắm nuốt mép váy, có chút không biết làm sao. Tại mọi người ồn ào phía dưới, Lý Quan Kỳ một gối quỳ xuống, đưa tay giữ chặt Mạnh Uyển Thư tay, ôn nhu mở miệng nói: "Uyển Thư, ta đến cưới ngươi, ngươi bằng lòng cùng ta đi a?" Ngắn ngủi hai câu nói, lại để cho Mạnh Uyển Thư lệ rơi đầy mặt. Nữ tử dùng sức nhẹ gật đầu, đỉnh đầu khăn cô dâu có chút run run. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Lý Quan Kỳ cười dắt nữ tử tràn đầy mồ hôi thon thon tay ngọc. Hai người đứng song vai, tại tất cả mọi người chúc phúc âm thanh bên trong có chút không mình hành lễ. Đứng ở ngoài cửa Mạnh Giang Sơ đỏ hững mắt, không ngừng gật đầu. Một bên Lý Quế Lan càng là nhịn không được che mặt rơi lệ, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là không bỏ cùng chúc phúc. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đối với Diệp Phong bọn người cười và nói: "Về tông môn." Cố Lý cùng Đường Nho lấy ra thảm đỏ trong nháy mắt lát thành ngàn trượng thảm đỏ. Sáo trúc tấu nhạc âm thanh vang tận mây xanh, thua chiêng gõ trống, pháo cùng vang lên. Lý Quan Kỳ nắm Mạnh Uyển Thư tay, hai người đi đến thảm đỏ. Thảm đỏ cuối cùng, chín đầu dao long thân hình thấp nằm cúi đầu, to lớn màu đỏ xe kéo bị người chậm rãi nhấc lên màn cửa. Lý Quan Kỳ hai người đi rất chậm, giờ phút này đối với hai người tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư không hẹn mà cùng dừng bước lại chậm rãi quay người. Hai người cứ như vậy ngay trước tất cả tân khách mặt, đối với Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan đi quỳ lạy đại lễ. Mạnh Uyển Thư thanh âm nghẹn ngào nhẹ giọng mở miệng nói: "Nữ nhi Uyển Thư, cảm ơn phụ thân mẫu thân dưỡng dục tri ân, còn mời phụ thân mẫu thân chú ý nhiều hơn thân thể, phúc thọ an khang." Lý Quan Kỳ đồng dạng đi quỳ lạy chi lễ. Bên cạnh Diệp Phong xuất ra sớm đã chuẩn bị xong linh trà, Lý Quan Kỳ kính trà mở miệng nói: "Cha, nương, các ngươi yên tâm, ta thể nhất định sẽ đối Uyển Thư tốt, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, bảo vệ nàng, bất luận xảy ra cái gì, đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại trước người của nàng. Mời uống trà." Kính trà khâu Lý Quan Kỳ cũng không có lưu tại Đại Hạ Kiếm Tông thời điểm. Hắn cảm thấy lúc này chính là thích hợp nhất thời điểm. Mạnh Giang Sơ nâng lên tay áo xoa xoa khóe mắt, đỏ hồng mắt cùng Lý Quế Lan tiếp nhận nước trà, gật đầu không ngừng. "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi nhất định phải cho ta chiếu cố tốt Uyển Thư. Phàm là nàng nếu là nhận ủy có gì, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi." Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. "Chắc chắn sẽ không nhường ngài đánh ta." Lý Quế Lan đem hai người từ dưới đất kéo lên, hữu lực cánh tay dùng sức đem hai người ôm nhau. "Thật tốt, có nghe thấy không, lập gia đình chính là người một nhà. Hai người muốn nâng đỡ lẫn nhau chiếu cố, hiểu nhau đối phương. Chuyện cũ kể thật tốt, tiểu phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, có chuyện gì đều nhất định phải nói rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng." Hai người đều là dùng sức gật đầu, Lý Quan Kỳ cảm nhận được bên cạnh nữ tử bả vai đều tại có chút đùn đún, bên hai truyền đến rất nhỏ tiếng khóc lóc. Lý Quế Lan thanh âm thoáng có chút cảm khái nói khẽ: "Hai người đều là hảo hải tử, Quan Kỳ cũng là ta nhìn lớn lên. Nương tin tưởng các ngươi có thể đem sinh hoạt qua thật tốt. Đi, giờ không sai biệt lắm, đi theo trở về đi." Lý Quan Kỳ dùng sức gật đầu, đưa tay ôm Mạnh Uyển Thư bả vai nhẹ nhàng nuốt phía sau lưng nàng an ủi: "Uyển Thư đừng khóc, chúng ta cũng không phải không trở lại, cách gần như vậy chúng ta muốn trở về thì trở về." Mạnh Uyển Thư gật đầu khóc nức nở nói: "Vậy chúng ta muốn thường xuyên trở về." Lý Quan Kỳ cười gật đầu. Hai người tay nắm tay, hướng bốn phía thăm hỏi, cuối cùng cùng nhau đạp vào xe kéo. Tiên Hạc hót vang, đón dâu đội ngũ lần nữa lên đường. Vậy mà lúc này Đại Hạ Kiếm Tông cũng sớm đã tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Làm chín đầu dao long thấp giọng gào thét từ đám mây chạy nhanh đến thời điểm, toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông trong nháy mắt sôi trào. Giữa thiên địa hào quang đầy trời, tấu nhạc âm thanh vang tận mây xanh. Đại Hạ Kiếm Tông mấy bạn tên đệ tử xếp hàng hai bên, kiếm minh nổi lên một phía. Mấy bạn tên xem lễ tu sĩ nhao nhao đẳng không mà lên. "Chúc mừng kiếm tôn đại hôn, chúc mừng kiếm tôn đại hôn, chúc mừng kiếm tôn đại hôn." Cao tiếng chúc mừng liên tục không ngừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên quần quật lên kịch liệt không gian ba động. Một tòa khổng lồ truyền tống trận trong nháy mắt thành hình. Trong truyền tống trận chậm rãi đi ra một vị thân mang áo trắng hoa phục lão giả. Lão giả mới vừa xuất hiện, dường như liền trở thành giữa thiên địa trung tâm, ánh mắt mọi người đều không tự chủ nhìn về phía lão giả. Kia là ai? Hào hào kinh khủng uy áp cùng thượng vị giả khí tức. Vị tiền bối này chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là cổ tộc người? Không đúng. Trong cổ tộc nhưng không có bực này nhân vật, mờ mịt tiên vực cũng chưa từng nghe nói người này. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên khán đài mấy vị lão giả nhao nhao đứng dậy. Bàng bạc độ kiếp cảnh uy áp hơi tiêu tán, liền làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. A, mấy vị kia không phải mờ mịt tiên vực đế tộc lão tổ a? Đúng vậy à, mờ mịt tiên vực đế tộc lão tổ lần này nhao nhao xuất quan đến đây, kiếm tôn mặt mũi sát thực đủ lớn. Không ít đỉnh cấp tông tộc thế lực người cầm quyền đều là nội tâm giật mình. Hôm nay có thể nhìn thấy mấy cái đế tộc lão tổ, đã là đúng là không dễ. Nhưng ai đều không có nghĩ đến cái này thời điểm, mấy tên lão tổ vậy mà nhao nhao đứng dậy đi vào cái kia bạch bảo trước mặt của lão giả. Ngay sau đó, trong mắt mọi người cao cao tại thượng đế tộc lão tổ, đúng là nguyên một đám nhao nhao hai đầu gối quỳ rạp xuống tên lão giả kia trước mặt. A, bọn hắn thế nào quỳ xuống? Giữa sân một mảnh xôn xao, lập tức truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngay tại lúc tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, mấy tên đế tộc lão tổ đúng là nhao nhao lễ bái hành lễ, trầm giọng quát to nói: "Chúng ta bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến giới chủ đại nhân." Tô Huyền một mặt không nhịn được phất phất tay, một cổ lực lượng cường đại quét sạch toàn trường, mấy tên lão giả lại bị trong nháy mắt đánh bay hơn trăm trượng. Tô Huyền nhíu mày, một mặt khó chịu thầm nói: không nhìn hôm nay ngày gì, cách cái này rõ rệt các ngươi, tất cả cúc trứng. Nói xong, Tô Huyền một mặt ý cười chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa long đuổi. Truyền tống trận quang mang lấp lóe, một tên mang theo hồ lô rượu lão giả chậm rãi từ đó đi ra. Lão giả mười phần tự nhiên đứng tại Tô Huyền sau lưng. Ngay sau đó liền lại là bốn đạo vô cùng cường đại uy áp hơi tản mạn ra. Ba nam một nữ chậm rãi từ trong trận đi ra, đối với Tô Huyền hai người có chút hành lễ, sau đó liền đi hướng kia sớm đã chuẩn bị xong xem lễ khu. Trong trận quang mang lấp lóe, một vị lại một vị tu sĩ từ đó đi ra, nguyên một đám ý cười giật giảo. Thế nhưng là tại xem lễ tu sĩ xem ra, dường như giống hết ý như là trời sập. Một châu cũng khó khăn phải xem tới một vị đại thừa cảnh tu sĩ, vậy mà chọn vẹn bên trên hơn trăm người. Độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ càng là hơn 10 vị. Rốt cục có người đoán được bọn hắn là cái nào một phương thế lực. Một cái thần bí mà cường đại địa vực tên xuất hiện tại tất cả trong đầu người. Thứ bảy vực. Long đuổi rơi vào đại hạ kiếm tông, Tô Huyền mở miệng cười nói. Hôm nay, lão phu liền đến làm hai cái tiểu đối chủ hơn người. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ người mặc đỏ chót hỉ phục chậm rãi đi ra, nắm mũ vượng khăn quàng vai nữ tử đi hướng đại cao. Chương 1522, Tô Huyền lời khấn chương 1522, Tô Huyền lời khấn lúc này toàn trường yên tĩnh im mắng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào kia trai tài gái sắc trên thân hai người. Mạnh gia trưởng đối cùng đại hạ kiếm tông cao tầng tất cả đều ngồi xuống tại trên đài cao. Tô Huyền ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hai người, hốc mắt có chút ướt át. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình có thể ở cái này nhân linh giới, nhìn thấy Lý Quan Kỳ đại hôn. Rực rỡ muôn màu hoa đang cùng giải lụa màu, chiếu rọi đến toàn bộ thiên địa đều dường như đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong hải dương. Tô Huyền xuất hiện, làm cho cả hôn lễ bầu không khí đều biến mười phần trang trọng. Rất nhiều xem lễ người tất cả đều đứng dậy. Chỉ là thứ bảy vực một phương tu sĩ đều mang đến một loại cực lớn cảm giác áp bách, cũng làm cho thiên hạ chúng tu thấy được đại hạ kiếm tông khổng lồ giao thiệp cùng nội tình. Tô Huyền thân mang một bộ có thêu thương long đằng vân trường bào, tóc bạc như tuyết, hai mắt lại như hàn tinh sáng tỏ, hắn chậm rãi đi đến đài cao. Phía sau là vô tận biển mây, dường như đạp không mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Tay hắn nắm một quyển cổ pháp ngọc giản trên có khắc phủ văn cổ xưa. Nhẹ nhàng mở ra, lập tức giữa thiên địa dường như có rất nhỏ cộng minh, gió đình chỉ mây tĩnh, vạn vật đều tĩnh, chỉ đợi hắn mở miệng. Tại tư ngày lành tháng tốt, cùng trời cuối đất chung giám cảnh này, ta giới chủ Tô Huyền, lấy giàn mua thân thể, mang theo tuế nguyệt chi trọng, đứng ở đại hạ kiếm tông chi đỉnh, tự mình chủ trì ta tôn Lý Quan Kỳ cùng giai nhân mạnh huyền thư chi lễ hợp cần đại điện. Tô Huyền thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một cái góc, dường như có thể xuyên thấu thời không, thẳng tới lòng người chỗ sâu nhất. Thanh âm trầm ổn cùng chữ viết, dường như mang theo tuế nguyệt nặng nề cảm giác, trong khoảnh khắc liền làm cho tất cả mọi người đều thay vào trong đó. Lão giả ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước mặt hai người. Quan Kỳ người, kiếm cốt cầm tâm, văn võ song toàn. Huyền thư vậy, dung nhan như nước, tài tình nổi bật, hai người chi kết hợp, quả thật trời đất tạo nên. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay như sấm. Lý Quan Kỳ hốc mắt ướt át, hé miệng nhìn về phía lão giả. Lụa đỏ phía dưới, Mạnh Huyền Tư nội tâm cảm động hết sức. Tô Huyền thanh âm sen lẫn tiên nguyên, truyền lại trời cao phía trên. Lão giả sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay cổ pháp ngọc giản trầm giọng nói: "Thanh minh hạo đãng, càn khôn sáng sủa, Lý Quan Kỳ, Mạnh Huyền Tư nhị tử, từ hôm nay trở đi, kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi ngờ. Nguyện các ngươi kiếm đạo con đường, đồng tu đồng tiến, kiếm phong chỉ, tâm hướng tới. Nguyện các ngươi cầm sắc hòa bình, tình thâm ý dày, bất luận tuần địch, đều có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung sống chiều." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Huyền Tư cùng nhau đối với lão giả hành lễ. Túi đầu ba cái qua đi, Tô Huyền ôn nhu cười nói: "Chúng ta người tu đạo, biết rõ thế sự vô thường, duy chân tình vĩnh hằng. Nhìn các ngươi chớ sơ tâm, tại trên con đường tu hành nâng đỡ lẫn nhau, tại trần thế hỗn loạn bên trong tìm được một cõi cực lạc." Nói đến đây, lão giả thanh âm có chút dừng lại, tiến lên một bước đưa tay đem hai người đỡ dậy, ngự trọng tâm trường nhẹ giọng mở miệng nói: "Hôm nay chi minh, không những người trước chi thể, càng là trong tim ước hẹn. Hai người các ngươi, nhớ lấy, nhớ lấy." Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Gia gia yên tâm, thề ở trong lòng, không tại trong miệng. Cháu trai khắc trong tâm khảm." Tô Huyền nghe vậy cao giọng cười to, vung khẽ ống tay áo, chỉ thấy không trung hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cựu tiêu phía trên, long phượng chỉnh tường, mây mù lượn lờ ở giữa, hình như có tiên nhạc phiêu miểu. Lý Quan Kỳ đối mặt Mạnh Huyền Thư, hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng rung động, hai tay hơi run rẩy chậm rãi nhấc lên nữ tử khăn đỏ. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Quan Kỳ êm ái giơ tay lên. Giờ phút này, thời gian dường như ngưng kết, trong không khí tràn ngập một loại gần như thần thánh tĩnh mịch. Theo khăn cô dâu nhẹ nhàng bay xuống, Mạnh Huyền Thư tuyệt sắc dung mạo tại trước mắt mọi người chậm rãi hiện ra, như là thần hy bên trong nở rộ luồng thứ nhất quang mang, đã dịu dàng lại lóa mắt. Mạnh Huyền Thư thân mang phức tạp mà tinh xảo áo cưới, thêu tinh xảo dính, sắc thái lộng lẫy, làm nổi bật lên nàng uyển chuyển dáng người. Da thịt của nàng như là sơ tuyết giống như khiết bạch vô hà, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Mày như núi xa, môi như bôi son, sợi tóc như thác nước, vị tinh xảo kim sức cùng châu ngọc tô điểm, tăng thêm mấy phần tôn quý cùng lịch sự tao nhã. Một đôi mắt sáng dường như ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, lóe ra dịu dàng cùng yêu thương. Cặp kia sáng tỏ dịu dàng con ngươi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, hai người đều là đáy lòng run lên. Lý Quan Kỳ nhịp tim dường như hụt một nhịp, chung quanh thế giới dường như cũng vì đó ảm đạm, chỉ có trước mắt Mạnh Huyền Thư. Một nháy mắt bốn phía các tân khách cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, nhao nhao nói nhỏ, ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Lý Quan Kỳ nhìn về phía Mạnh Huyền Thư, không có rườm rà lời thề, chỉ có ánh mắt kiên định lẫn nhau nhìn nhau. Hai người tại tất cả tân khách chú mục phía dưới chăm chú ôm nhau. Lễ thành. Theo Tô Huyền lời nói rơi xuống, Trên bầu trời bỗng nhiên toát ra ngũ thải bàn làn quang mang, từng đóa tường vân hội tụ, tạo thành một tòa to lớn hoa sen đồ án, tượng trưng cho thuần khiết cùng các tượng. Mà tại quang mang này tắm rửa hạ, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy thân ảnh của đối phương, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Từ nay về sau, bất luận là kiếm phong chỉ chiến trường, vẫn là tiếng đàn du dương ú cốc, nguyện các ngươi đều có thể sóng vai đồng hành, không rời không bỏ, cho đến vĩnh hằng. Tô Huyền trong giọng nói tràn đầy chúc phúc cùng kỳ vọng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một đôi tử tiên nguyên ngưng tụ mà thành phượng hoàng cùng long, vây quanh người mới xoay quanh mà lên. Long vượng cùng vang lên, thẳng vào trời cao phía trên, hóa thành tiên nguyên tản mát thiên địa các nơi. Đem phần này chúc phúc truyền lại cho ở đây mỗi một vị tân khách. Toàn bộ hôn lễ bầu không khí tại thời khắc này đạt đến cao trào. Trên đài dưới đài không ít người đều khóc thành nước mắt người. Lục Khang Nghiên, Mạnh Giang Sơ, hai cái đại nam nhân kích động lôi kéo tay nước mắt rơi như mưa. Diệp Phong mấy người cũng đều là cảm động đến chảy xuống nước mắt, biết rõ trong đó không dễ, càng là trong lòng kích động không thôi. Lý Quan Kỳ ngày đại hôn cũng không có như vậy phức tạp lễ tiết, càng nhiều hơn chính là hắn cùng Mạnh Uyển Thư ở giữa biểu đạt cùng chứng kiến. Mạnh Uyển Thư cũng không quan tâm nhiều như vậy lễ tiết, không phải nàng cũng sẽ không tại Lý Quan Kỳ cầu hôn thời điểm liền xuất hiện. Tại thân bằng hảo hữu sáu vực tu sĩ chứng kiến hạng, nàng đã rất hạnh phúc. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư bưng ly rượu lên, ngự không hướng bốn phía hành lễ. Cảm tạ các vị đạo hữu đến đây chứng kiến hôn lễ của chúng ta, đa tạ. Vừa dứt tiếng, bốn phía tân khách nhao nhao mở miệng gửi chúc phúc. Mở yến, mời rượu, vô cùng náo nhiệt. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư đi trước cho hai nhà trưởng bối mời rượu, cuối cùng lại đi lần lượt chủ bàn mời rượu. Một trận thịnh đại hôn lễ cứ như vậy một mực duy trì liên tục tới đêm khuya. Lần này tới quá nhiều người quá nhiều, rất nhiều cùng Lý Quan Kỳ có quan hệ người đều tới. Mạnh Uyển Thư ngồi tại Đại Hạ Kiếm Tông chuẩn bị trong lầu cát, khẩn trương cùng đợi. Đời người một chuyện mừng lớn, đêm nay tự nhiên cũng coi như. Hạ ve tiêu khẽ, Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội tiếng người huyên náo, cơ hồ tất cả sơn phong đều đã chật cứng người. Nhưng mà Thiên Lôi Phong biệt viện bên trong lại là hơi có vẻ tĩnh mịch. Men say hun hun Lý Quan Kỳ trở lại biệt viện, đứng tại cửa phòng đúng là có chút khẩn trương. Trong cửa phòng, Mạnh Uyển Thư ngồi ở trên giường nghe ngoài cửa đi qua đi lại thanh âm cảm thấy có chút buồn cười. Không tiến vào còn đang chờ cái gì đâu? Lý Quan Kỳ nghe vậy mỉm cười, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Chương 1523, Tân Hôn chương 1523, Tân Hôn hoa ảnh lượn quanh bên trong, nói nhỏ bạn hương đồng. Biệt viện bị một tầng kết giới bao phủ ở bên trong, thanh âm bên trong truyền không ra nửa điểm. Điều này cũng làm cho Mạnh Uyển Thư hoàn toàn thả ra thiên tính, tại cái này ngày đại hôn nếm thử rất nhiều trước đó e lệ động tác. Sáng sớm hôm sau, Lý Quan Kỳ sớm dậy giường, đem đã sớm chuẩn bị xong mới tinh pháp bảo đặt ở giường bên cạnh. Nữ tử lười biếng xoay người, hai mắt mông lung, tựa mở tựa khép. "Đừng lười, chúng ta sáng sớm hôm nay còn muốn cho cha mẹ thỉnh an." Lý Quan Kỳ ngồi tại bên giường, thanh âm dịu dàng chậm rãi mở miệng. Nữ tử nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại, méo miệng đem chăn mền đắp lên trên đầu. Ngủ tiếp một khắc đồng hồ, ta toàn thân đều là mềm. Không nghĩ tới đến. Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhìn một chút tán loạn trên mặt đất ga giường, bị xé xấu mà lùa. Trên mặt bàn xốc xếp ấm trà, thùng tắm bên cạnh nghiêng qua một bên bình phòng, mở ra cửa sổ. Đêm nay cũng là đủ điên cuồng. Tốt, vậy thì ngủ tiếp một hồi. Vừa dứt tiếng, Mạnh Uyển Thư vừa định bằng lòng, nhưng ai biết bên tai lại chuyển đến thanh âm huyên áo. Ấm áp cánh tay trèo lên vòng eo, Mạnh Uyển Thư giật mình, gương mặt đỏ bừng chui ra chăn mền, oán trách dịu dàng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Vừa sáng sớm có thể lời còn chưa nói hết, sau lưng liền cảm giác được cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. Thẹn thùng ánh mắt lườm hắn một cái, tay phải chậm rãi vây quanh phía sau. Một canh giờ sau, nhỏ hai vợ chồng đi vào tông môn đại điện cho trưởng bối thỉnh an. Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Ngồi xuống về sau, Lục Khang Niên cười nói: "Quan Kỳ a, ra ra ngươi để cho ta nói với ngươi một tiếng, bọn hắn liền sớm đi trở về. Cũng là đến đây chúc mừng thế lực khắp nơi còn có không ít người không đi." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, đối với ứng phó những này tông tộc thế lực, Lý Quan Kỳ không có hứng thú gì. "Ừm, ta biết. Ra ra bọn hắn có thể rời đi thứ bảy vực đã là đúng là không dễ." Mạnh Giang Sơ cũng là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, ta cũng chuẩn bị hôm nay liền trở về." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, lúc này hắn không dám đem rất nhiều chuyện nói rõ. Dù sao tiên môn đã hủy chuyện này liên lụy quá lớn, hắn liền Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư đều không có nói cho. "Chậm rãi, cũng là hai người các ngươi, có thể tại ngoại giới đi một vòng." Mạnh Uyển Thư nhẹ giọng cười nói. "Không có gì chuyện, chẳng bằng cùng nhau trở về thất vực." Lý Quan Kỳ cũng là khẽ gật đầu, nói khẽ: "Đã như vậy, chúng ta buổi chiều không sai biệt lắm thời điểm liền chuẩn bị lên đường trở về thứ bảy vực a." Lục Khang Niên nghe vậy nhẹ gật đầu, không có mở miệng giữ lại. Sau đó nam nhân đứng dậy móc ra mấy chục mai nhẫn chứa vật vứt cho Lý Quan Kỳ. "Đây đều là thế lực khắp nơi đưa tới hạ lễ, ngươi cầm lấy." Lý Quan Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Uyển Thư. "Uyển Thư, ngươi cảm thấy ta muốn thu lấy a?" Mạnh Uyển Thư nao nao, nàng không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà hỏi thăm chính mình làm thế nào. Trong lòng ấm áp, trầm ngâm một lát nói khẽ: "Cầm một bộ phận a, còn lại liền để Lục thúc thúc giữ đi. Dù sao chúng ta tại ngoại giới thời điểm tương đối ít, đã người khác đưa hạ lễ, ngày sau tránh không được phải hồi lễ, không bằng để cho Lục thúc thúc hỗ trợ rời đi tỉnh. Ngươi cảm thấy dạng này được hay không?" Lý Quan Kỳ cười gật đầu. "Không hổ là lão bà của ta, cân bằng phi thường tốt, cứ làm như thế." Thần thức có hơi hơi quét, đem mình có thể cần dùng đến một vài thứ hợp quy tắc tốt về sau. Lý Quan Kỳ chỉ lấy một cái nhẫn chữ vật, sau đó đem còn lại nhẫn chữ vật toàn bộ còn cho Lục Khang Niên. Nam nhân hơi sững sờ. "Quan Kỳ, đây đều là ngươi hạ lễ, ngươi trả lại cho ta làm cái gì?" Lý Quan Kỳ cùng bên cạnh nữ tử nhìn nhau cười một tiếng. Tông chủ liền thu a. Lần này đại sự tông môn tốn hao to lớn, xính lệ chi thuộc càng là dùng hết tông môn bên trong đồ tốt. Ta cùng Nguyễn Thư tại ngoại giới thời điểm rất ít, quay đầu có người tỉnh qua lại, còn muốn dựa vào tông môn ra mặt, cũng không thể một mực nhường tông môn chỉ tiêu mà không kiếm, coi như là hai chúng ta tồn tại tông môn. Mạnh Giang Sơ ở một bên nhíu môi nói, hai người cũng là hào phóng. Đám người nghe vậy lập tức cười ha ha. Dù sao rất nhiều tân khách cũng đều là nhìn xem Mạnh Giang Sơ mặt mũi tới. Lý Quan Kỳ cử động lần này không khác cầm Mạnh Giang Sơ người bên kia tỉnh, quay đầu toàn đưa cho Lục Khang Nghiên. Đến lúc này một lần, Đại Hạ Kiếm Tông không lâu ngược kiếm lời không ít. Bất quá Mạnh Giang Sơ cũng là thoải mái người, biết Lý Quan Kỳ không phải ý tứ này. Vung tay lên đứng lên nói, đi, ta cũng mặc kệ hai người các ngươi, hai ngươi hiện tại là một nhà, làm thế nào chính các ngươi quyết định. Ta cũng đi nhìn một chút bằng hữu đi. Lý Quan Kỳ cười đưa hai người rời đi. Lục Khang Niên cảm thán một tiếng ngẩng đầu cười nói, đã như vậy, ta liền giúp ngươi giữ lại, quay đầu thiếu cái gì liền cùng ta nói. Lý Quan Kỳ khoát tay áo. Chúng ta tại thất vực bên trong không thiếu cái gì, cũng là tông chủ. Tu vi cảnh giới tăng lên có chút chậm a. Lập tức Lý Quan Kỳ thấp giọng truyền âm nói, lại có khoảng 40, 50 năm, nhân tiên giới bích sẽ không còn tồn tại. Lục Khang Niên tâm thần chấn động, con ngươi nhăn co lại thành cây kim trạng, không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Quả thật như thế. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, trầm giọng truyền âm nói, nếu là tông chủ mong muốn phi thăng, tốt nhất đem cảnh giới tăng lên tới độ kiếp cảnh lại nói. Mặt khác, nếu là tông môn ổn định, có thể tới thứ 7 vực tìm ta. Thất vực bên trong có tốc độ thời gian trôi qua thiên vương tháp, đối với tu hành có lợi ích rất lớn. Lục Khang Niên đôi mắt lấp lóe, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng mới trả lời, chờ ta trong khoảng thời gian này xử lý một chút tông môn chuyện liền đi tìm ngươi. Lục Khang Niên cúi đầu, không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt khó nén hương phấn chi ý. Mạnh Uyển Thư thấy thế quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười nói, ngươi cho Lục thúc thúc nói liên quan tới nhân tiên giới mấy chuyện. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, ừm, chuyện này tốt nhất vẫn là cùng tông chủ nói một tiếng. Nếu là tông chủ có lòng phi thăng, vậy sẽ phải trước thời gian dự định tông môn bên trong chuyện. Mạnh Uyển Thư cũng biết Lý Quan Kỳ đối với Đại Hạ Kiếm Tông tình nghĩa, phốc thử cười nói, đúng rồi, buổi tối hôm qua Diệp Phong mấy người bọn hắn tại Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội lần lượt sơn phong, lần lượt sơn phong đi, ở trong đó thiết hạ kết giới phong ấn, có phải hay không là ngươi ý tứ? Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khó trách hôm qua sau nửa đêm hắn liền không thấy được Diệp Phong mấy người bọn hắn, làm nửa ngày mấy cái con ma men đem chính mình trước đó nói lời đêm qua đi làm. Lục Khang Niên ngồi tại đối diện nghe vậy treo kẹo nói, mấy cái con ma men buổi tối hôm qua sửng sốt tại người ta linh ngư trong tộc lưu lại 10 đạo kiếm khí. Diệp Phong càng là lôi kéo Vũ Bác nói rất lâu cảm tạ. Lý Quan Kỳ nghe vậy lắc đầu cười khổ, bọn hắn ở chỗ nào? Lục Khang Niên nhẹ giọng cười nói, đều tại Tử Linh Động Thiên Lý mà đâu, cùng người ta lửa con ngươi yêu hồ còn có linh ngư tộc tộc trưởng bọn hắn uống nửa đêm rượu. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư cáo biệt Lục Khang Niên, cùng nhau đi tới Tử Linh Động Thiên. Chương 1524, mau trở về thất vực. Chương 1524, mau trở về thất vực. Linh khí giật giảo, sơn thủy vờn quanh Tử Linh Động Thiên bây giờ tràn đầy mùi rượu. Hai tộc tộc nhân tất cả đều uống cái say mềm. Lý Quan Kỳ liếc mắt liền thấy được say ngã một mảnh một đám người. Không ít linh ngư tộc tộc nhân uống rượu xong về sau thậm chí đều không có cách nào bảo trì hình người. Thế là Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư liền thấy 10 phần quỷ dị khôi hài một màn. Tương đầu một người bao dải cá lớn nằm trên mặt đất trợn trắng mắt. Đồng la nửa người đều tại miệng cá bên trong, một cái tay còn từ miệng cá bên trong lấy ra gãi gãi cái mông. Tiêu Thần ôm một con cá, một cái chân còn muốn cưới. Cố Lý bên cạnh hai con cá lớn trên thân tràn đầy chữ như gà đới. Mấy đầu toàn thân đỏ chót hồ ly chiếm cư ở một bên, tụ tập ngủ ở cùng một chỗ, cũng là yên tĩnh. Từng con hồ ly tụ cùng một chỗ, da lông dưới ánh mặt trời đúng như liệt hỏa đồng dạng. Đường Nho thì là hai tay vây quanh, một người tựa ở trên tảng đá ngủ rất say. Diệp Phong gối lên một đầu to lớn cá, Lý Quan Kỳ cảm giác một phen phát hiện con cá kia chính là linh ngư tộc tộc trưởng Vũ Bác. Mạnh Uyển Thư che miệng cười khẽ. Một màn này thật đúng là khó gặp a. Ngay cả Lý Quan Kỳ nhìn xem một màn trước mắt cũng không khỏi đến cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác. Thiên Nguyên phùng lên, Lý Quan Kỳ đem mấy người nhao nhao đánh thức. Ngay tại lúc mấy người tỉnh lại thời điểm, tự nhiên đánh thức bốn phía linh ngư tộc cùng lựa con người yêu hồ. Tiêu Thần dưới thân linh ngư có chút lấp lóe linh quang, trong chớp mắt liền biến thành một cái râu quai nón đại hán. Tiêu Thần hoảng sợ nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn lộn nhào rời khỏi thật xa. Ngươi là ai a? Hán tử đấm đấm đầu, tức giận nói. Ai, không phải ngươi tối hôm qua muốn cùng ta thành anh em kết bái thời điểm. Đang khi nói chuyện hán tử còn đấm đấm eo, che eo liếc mắt. Chân này, chết nặng chết chậm. Tiêu Thần một mặt chưa tỉnh hồn, vừa mới quay đầu lại nhìn thấy Cố Lý tay trái tay phải riêng phần mình ôm một tên mỹ nữ. Chỉ có điều, hai thiếu nữ trên mặt bị vẽ đầy tiểu vương bát. Cố Lý mặt đều đừng thành chư căn sắc, hai cánh tay đặt vào cũng không phải, thu hồi lại cũng không phải. Diệp Phong dưới thân truyền đến một đạo lão giả thanh âm giàn mua. Chỉ thấy linh ngư tộc tộc trưởng Vũ Bắc dáng vẻ xinh đẹp nghiêng người chống đầu, nửa người dưới vẫn là cá lớn bộ dáng. Cười nhìn Diệp Phong mở miệng nói, "Tiểu Hữu nếu không lại nằm sẽ." Diệp Phong quay đầu liền thấy lao đầu cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, lúng túng liền vội vàng đứng lên. Khu khụ. "Không nằm ha 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 ha." "Ha ha ha ha." Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người đứng tại cách đó không xa cười ngửa tới ngửa lui. Cái này hỗn loạn một màn thật sự là quá khôi hài. Đồng La ghé vào bờ sông nôn khan lấy. "Mẹ, Đạo Hữu, ngươi cái này." Khẩu khí có chút nặng á mẹ. Bên cạnh một cái hán tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. ngươi tối hôm qua nói không phải nhìn xem ta cổ họng, chính mình chui vào, còn nói ấm áp. Đồng La che mặt lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Châm nửa ngày, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng nói, chuẩn bị một chút ta, buổi chiều hồi thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ cười đối hai tộc tộc trưởng có chút chắp tay, hai tộc tộc trưởng đội vàng đáp lễ. Lý Quan Kỳ cũng không có cho bọn hắn càng nhiều ban thưởng, hắn cho hai tộc đồ vật đã đầy đủ nhiều, một số thời khắc không thể một mực cho bọn họ. Hiện nay hai tộc ở vào Đại Hạ Kiếm Tông quản chế phía dưới, cũng là bình an vô sự. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư đi đầu về tới Thiên Lôi Phong biệt viện. Chờ đám người bọn họ trở lại biệt viện thời điểm, hai người đã tại trong sân đợi đã nửa ngày. Mấy người đều thu thập xong, Lý Quan Kỳ nhường chúng nhân ngồi xuống về sau. Ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cùng Lý trưởng quỹ sự tình chuẩn bị lúc nào xử lý? Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút không tốt lắm ý tứ nói, sau khi trở về liền lập tức thương lượng một chút, hai ngày này mẹ ta thúc giục quá, ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều. Huống hồ đại ca ngươi hiện tại cũng thành hôn, ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nội tâm một hồi cảm động. Các ngươi cũng vậy, nhất định phải nhìn ta làm gì? Lao tứ đâu? Tiêu Thần có chút hoảng thần, hiển nhiên còn không có từ trước đó chưa tỉnh hồn bên trong kịp phản ứng. A, ta khẳng định là phải chờ nhị ca xong việc về sau. Hắc hắc, nhị ca không thành hôn, ta cùng Thanh Nhi cũng không tốt lắm xử lý tại trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người là cười không nói, dù sao Diệp Phong cũng sẽ không nhường Tiêu Thần ở phía trước chính mình thành hôn. Mọi người ở đây nói chuyện tiếp lúc, đại điệu bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng mênh mông đại thế ép hướng nhân linh giới. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến đổi lớn, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, lách mình đi vào Đại Hạ Kiếm Tông trên không. Phất tay vạn lôi lao nhanh, trong nháy mắt liền tạo thành một cái vô cùng to lớn lôi đỉnh kết giới đem tông môn bao phủ ở bên trong. Vô số tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên, ánh mắt hoảng sợ. Diệp Phong đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, lạnh giọng mở miệng nói: "Đại ca, ta đã nhận ra ma khí tồn tại." Tao ngạn nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói: "Chẳng lẽ sáu vực trấn ma kết giới phong ấn núi lòng?" Cố Lý cắn chặt hàm răng, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Không tốt, ta đã cảm nhận được không ít phong ấn triện phủ vỡ vụn dấu hiệu." Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội trấn ma chi địa lông tóc không thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Diệp Phong cùng ma khí liên hệ nhiều năm như vậy, tự nhiên là mười phần mẫn cảm. Lý Quan Kỳ có chút nhắm mắt cảm giác, giữa thiên địa trống rỗng nhiều hơn rất nhiều tiêu tán rời rạc từng tia ma khí. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ đám người thất vực ngọc giản điên cuồng bùng lên. Tiên rồi công tới, mau trở về. Tô Huyền thanh âm vang lên bên tai mọi người. Lý Quan Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, một bên mang theo đám người hướng phía truyền tống trận đội bắt đi. Diệp Phong trầm giọng nói, không được, ta muốn đi một chuyến luyện ngục chi uyên. Nơi đó là lớn nhất khe hở thông đạo, nhất định phải đem nó phong ấn. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói, dạng này, lão nhị mang theo lão lục cùng đi, giải quyết xong về sau lập tức trở về thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ móc ra ngọc bội trầm giọng nói, quý ca, sáu vực đem loạn, uyên ma lần nữa như thế, không biết rõ tình huống như thế nào, lập tức vận dụng quan vân các toàn bộ lực lượng đem tin tức này truyền ra ngoài, nhưng tất cả tông tộc thế lực làm tốt đề phòng, trấn ma chi địa gia cố phong ấn. Quan vân vực giới bên trong, Quý Tự Xuyên cùng Tịch Vân Hoài đám người sắc mặt đại biến. Ngu Hoa ném trong tay chén trà thuấn di mà đi, tòa trấn quan vân các phòng tình báo một đầu tin tức trong nháy mắt truyền ra ngoài. Lý Quan Kỳ bọn người ngồi lên truyền tống trận, cùng Diệp Phong Cố Lý chia binh hai đường. Lý Khanh Tiền sắc mặt nghiêm nghị, đi theo đám người cùng nhau rời đi. Thứ bảy vực, vực ngoại hư vô. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn vỡ vụn tiên môn trong phế tích lấp lóe linh quang. Tô Huyền tay cầm đao vỏ, ngạo nghễ mà đứng. Cảm thụ được bốn phía dần dần hiện hiện rất nhiều khí tức, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng vô cùng thấp giọng nhỉ nó nói, đây là muốn bức ta rời đi a? Chương 1525, giới này tên U Hoàng. Chương 1525, giới này tên U Hoàng. Hạ giới tiên nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa không có một cái nào tu vi cảnh giới thấp hơn tiên cảnh thất trọng. Phải biết bây giờ tiên môn vỡ vụn, hạ giới đi vào chân thực trong hư vô tu sĩ thế nhưng là không thể quay về, không còn đường lui. Nói một cách khác, hôm nay xuống tới những người này đều là chuẩn bị chịu chết, hoặc là hôm nay tất cả mọi người tự bạo diệt giới, đốt Tô Huyền phi thăng, hoặc là bọn hắn giết Tô Huyền, tự hạ cảnh giới vĩnh viễn trở tại nhân linh giới. Một khi bọn hắn lựa chọn tiến vào bất kỳ một cái nào linh giới, tu vi của bọn hắn hạ xuống đều là không thể địch. Tô Huyền hai mắt hơi khép, toàn bộ thứ bảy vực tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên ép xuống. Trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới thiên đạo đều bị trong nháy mắt quấy. Một cỗ giống như biển cả lật út mênh mông thiên uy hiện lộ mà ra. Thiên địa chấn động, hư không rung dậy. Toàn bộ thứ bảy vực bảy tầng thế giới trong nháy mắt bị phong bế. Chờ Lý Quan Kỳ chạy về thứ bảy vực thời điểm đồng dạng cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp. Lý Quan Kỳ sắc mặt lạ thường khó coi, đây là Mạnh Huyền Thư một mặt ngưng trọng nhíu mày trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao vực giới thông đạo toàn bộ phong bế? Lý Quan Kỳ lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết rõ vực ngoại xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Huyền Thư nhẹ giọng an ủi, hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi xem một chút. Mạnh Huyền Thư tiến lên một bước, vừa muốn nói gì, Lý Quan Kỳ lại kiên định mở miệng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta muốn đi lên xem một chút ra. Mạnh Uyển Thư như thế lúc này mới gật đầu buông tay. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tào Ngạn khẽ gật đầu, dặn dò hai câu. Kiếm quan hiện hiện, ken một tiếng. Hồng Liên trong nháy mắt lướt vào trong tay, một cỗ kinh khủng uy áp từ Lý Quan Kỳ thể nội bắn ra.
Ông,
kiếm ý trung thiên, Lý Quan Kỳ thể nội tiên nguyên tuôn ra, đồng lai trong nháy mắt hóa thành một vệt lưu quang dung nhập Lý Quan Kỳ trong thân thể. Mi tâm thần văn lan tràn phía dưới, Lý Quan Kỳ đưa tay một kiếm đột nhiên chém về phía thương khung. Tiên linh chi giới vốn là hắn sáng tạo vực giới, hắn cần phải làm là phá vỡ tầng thứ hai vực giới lối vào. Xoẹt xẹt, giống như gấm lụa xé rách thanh âm vang lên, kiếm quang bay lượn mà qua, thương khung xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng ngắn khe hở. Lý Quan Kỳ thân hình hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện trong nháy mắt chui vào trong đó. Lúc này thứ hai vực tu sĩ hơi có vẻ có chút bối rối, nhưng cũng cùng thường ngày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ coi là bình thường tiên giới tu sĩ hạ giới mà thôi. Chỉ có Lý Quan Kỳ một người biết, tình huống lúc này đến cùng có nhiều nguy cấp. Lý Quan Kỳ thân hình phi nhanh, vượt qua thứ ba vực cùng thứ tư vực. Khi đi tới thứ năm vực thời điểm, Lý Quan Kỳ khỏe mắt dư quang thấy được cầm trong tay binh khí tứ vương đặt chân hư không. Bốn người đều chiếm một phương, tứ sắc lưu quang bao phủ thương khung, đúng là tạo thành một cái thần bí chiến trận. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ bay lượn mà qua trong nháy mắt, Bạch Tố ánh mắt đúng là cùng Lý Quan Kỳ có một nháy mắt đối mặt. Mặc dù Bạch Tố ánh mắt mười phần bình tĩnh, có thể Lý Quan Kỳ lại khẽ nhíu mày. Hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong không nhìn thấy bất kỳ dư thừa cảm xúc. Rõ ràng trước đó Long Vương Ôn Cố Ngôn cùng mình nói qua một ít chuyện, nhưng bây giờ Bạch Tố nhìn về phía mình ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, một tơ một hào dư thừa cảm xúc đều không có. Cái này rất là lạ. Nếu như một người ghen ghét một người khác, vậy khẳng định sẽ nhìn về phía đối phương thời điểm, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biểu lộ ra một chút cảm xúc. Chính là ẩn giấu cho dù tốt, đều khó có khả năng bình tĩnh như vậy. Nhưng hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thứ sáu vực. Lúc này toàn bộ thứ sáu vực đều bị đầy trời xích kim sắc canh kim quang mang bao phủ trong đó. Chỉ thấy Lăng Thiên Trần lẻ loi một mình xếp bằng ở vực giới trung ương. Lý Quan Kỳ cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh khủng phát tắc. Giờ phút này, Lăng Thiên Trần thân ảnh trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Kia thân thể gầy ốm giờ phút này dường như núi cao nguy nga, nhìn xuống chúng sinh. Kia mênh mông kim hệ pháp tắc mang theo không thể địch nổi phong nhuệ chi ý, dường như có thể phá vỡ tất cả. Toàn bộ thứ sáu vực vực giới không gian đều đang điên cuồng run rẩy. Lăng Thiên Trần đúng là ở thời điểm này chậm rãi mở hai mắt ra. Đi thôi. Đang khi nói chuyện thông hướng thứ bảy vực lối vào quang mang lấp lóe, vạn mẹo quang mang dường như tùy thời đều muốn sụp đổ. Lý Quan Kỳ không dám quá nhiều dừng lại, phi thân xông vào màn sáng bên trong. Lão giả nhìn thấy Lý Quan Kỳ rời đi về sau, trong miệng chậm rãi thở dài một hơi. Nguyên bản đục ngầu hai mắt hiện lên một vệt kim sắc lưu quang. Lão giả chậm rãi đưa tay thăm dò vào trong hư vô lấy ra một thanh cổ phát trường kiếm. Lão giả lấy xuống túi rượu ngửa đầu uống cạn. Rượu theo khỏe miệng tràn ra một chút. Ba. Túi rượu nổ tung, lão giả đỉnh đầu buộc tóc dây đỏ đột nhiên băng liệt. Một đầu hoa dâm tóc dài theo gió cuốn vũ, Lăng Thiên Trần ánh mắt sắc bén như ứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ngay sau đó, toàn bộ vực giới đều bởi vì không thể thừa nhận lão giả pháp tắc lực lượng mà bắt đầu sụp đổ. Một thanh trường vạn trượng lớn nhỏ kim sắc pháp tắc trường kiếm chậm rãi ngưng tụ. Vạn trượng kim kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, kiếm chỉ thương khung. Nhưng Lăng Thiên Trần không có tùy tiện ra tay. Hắn đang chờ thiên đạo chi lực trấn áp chư tiên. Chỉ cần có thể lợi dụng thiên đạo pháp tắc lực lượng đem những tiên nhân này tu vi cảnh giới cưỡng ép phong tỏa, chính là hắn Lăng Thiên Trần ra tay thời điểm. Kim sắc dài vạn trượng kiếm vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, giống như cao vút trong mây sơn phong đồng dạng đứng thẳng lên. Lão giả tóc dài cuốn vũ, áo bào bay phất phới, lực lượng cùng bạo không ngừng dung nhập trường kiếm bên trong. Kiếm kia, quang mang càng thêm sáng chói, tới cuối cùng đúng là biến có chút thâm thúy. Vực giới bị cắt đứt, sụp đổ. Lý Quan Kỳ đi vào thứ bảy vực, vừa xài bước qua cửa, lách mình xông vào trong cửa phòng. Tĩnh mịch đen nhánh trong hư vô chỉ có ngẫu nhiên tình quang lấp lóe thời điểm mới có thể thấy rõ bốn phía tất cả. Vậy mà lúc này đen nhánh hư vô lại sáng như ban ngày. Tô Huyền một người đứng tại nhân linh giới trước đó, mà trước mặt hắn thì là dòng dã 30 vị tiên giới đại năng. Những tu sĩ này nguyên một đám thân mang lộng lẫy lưu quang pháp bảo, trên vai màu lằng phiêu đãng, mi tâm có rất nhiều thần bí ân ký. Bên hông treo ngọc, tay cầm quạt xếp, thậm chí lòng bàn tay nâng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp, hay là cầm trong tay bảo cờ, tiên khí đông đảo. Tất cả người hạ giới trên mặt đều có mấy phần quyết tuyệt chi sắc. Nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt hận không thể đào kỳ cốt, uống máu. Tô Huyền thì là tay cầm đao vỏ, điểm nhẹ trước mặt hư không. 27, 28, 30. Xách, liền ba cái chân tiên nhị trọng. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả tiên nhân tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Liền ba cái. Hắn có ý tứ gì? Không phải nói hắn chỉ có tiên tiên bắt trọng A. Tất cả tiên nhân nghe được Tô Huyền lời nói tất cả đều là tâm thần chấn động, đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ bất an. Lúc này một người mặc dấu pháp bào màu xanh, cầm trong tay tiên kiếm nam nhân chậm rãi tiến lên một bước, hai mắt hơi khép trầm giọng mở miệng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể Tô Huyền ngươi thiếu phô trương thanh thế. Nam nhân chỉ vào ngoài mấy trăm trượng lão giả lạnh giọng nói, toàn bộ tiên giới mấy trăm vạn năm trong lúc đó có ghi lại nhân linh tiên, cảnh giới tối cao bất quá thiên tiên cửu trọng. Kia còn là bởi vì, năm đó thế giới kia chính là tiên giới vứt bỏ đi xuống, có rất nhiều tiên giới di tích, thế giới vững chắc, tiên khí nồng đậm. Nam nhân nói, tựa hồ là đối với mình nhận biết 10 phần tự tin. Hắn cười lạnh nhìn về phía Tô Huyền. Chỉ là một cái u hoàng giới, một khi đột phá kim tiên, bất kỳ một cái nào linh giới thiên đạo đều không thể thừa nhận, toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Chương 1526, xuyên thủng toàn bộ thứ bảy vực. Chương 1526, xuyên thủng toàn bộ thứ bảy vực. Lúc này Lý Quan Kỳ cũng tới vực ngoại hư vô, trong chốc lát ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. Trong khoảnh khắc hư không rung động, vô số đạo các loại lưu quang công kích trong nháy mắt cuốn về phía Lý Quan Kỳ. Tiêu kinh khủng công kích uy áp cực nặng, chỉ là trong đó uy áp liền đem Lý Quan Kỳ trong nháy mắt chấn áp không thể động đậy mảy may. Đây là Lý Quan Kỳ lần thứ nhất bước vào phi thăng cảnh sau, trong lòng không tự chủ được xuất hiện tâm tình sợ hãi. Đã từng chính mình vẫn luôn biết tiên nhân rất mạnh, hạ giới tiên nhân chỉ là nhận lấy tiên đạo áp chế mà thôi. Nhưng hôm nay, đối mặt rất nhiều tiên tiên cảnh tu sĩ công kích, hắn vậy mà căn bản bất lực phản kháng, tựa như một con dê đợi làm thịt. Toàn thân không cách nào động đậy mảy may, thể nội tiên nguyên đều bị toàn bộ chấn áp, chớ nói chi là nguyên lực. Cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, đem hết toàn lực lại đều không cách nào giơ tay lên trung kiếm. Nồng đậm cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Ngay tại lúc kia đầy trời đao quang kiếm ảnh sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, một đạo giàn mua bóng lưng bỗng nhiên vượt đứng ở trước người mình. Tô Huyền kia cao ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Lão phu còn ở lại chỗ này, đã muốn làm ta mặt đụng đến ta cháu trai, có phải hay không? Quá không đem ta để ở trong mắt. Bèn, một đạo sáng chói đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm 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 ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đông nhiên vang lên. Tất cả công kích đúng là bị một đao kia toàn bộ chém bỡ. Tô Huyền thân hình thấp nằm, duy trì một cái vung đao tư thế ngạo nghễ mà đứng. Một đao ra, tất cả mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đao kia, liền có thể so với nửa bước kim tiên cảnh. Đao mang bay lượn, sau đó một người mặc mạ vàng pháp bảo lão giả chậm rãi tiến lên một bước. Trên tay mang theo ngân mang lấp lóe ngân bạch bao tay, đúng là một tay chụp vào đao mang. Phanh! Một đạo lớn như vậy bàn tay linh quang hư ảnh hiện hiện, chụp vào đao mang. Nhưng mà lão giả lại bị đao mang này đẩy lướt ngang trăm ngàn trượng. Phanh! Đao mang nổ tung, trên người lão giả pháp bảo bay phất phới, sầm mặt lại, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Tô Huyền, cho dù ngươi đã là nửa bước kim tiên cảnh, tại vũ hoàng giới bên trong, ngươi cũng không dám đột phá kim tiên. Hừ, chỉ là ngụy tiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chúng ta chuyến này có đi không về, thế tất chém giết ngươi. Vừa dứt tiếng, một tên khác kim tiên cảnh hán tử chậm rãi tiến lên, kiếm trong tay chỉ hướng Tô Huyền, lạnh giọng mở miệng. Hôm nay chúng ta không rời giới, cái này linh giới hư vô chính là chiến trường. Ngươi không có nửa điểm phần thắng. Nếu là không muốn chúng ta tàn sát vũ hoàng giới, ngươi tốt nhất vươn cổ chịu chết, chúng ta cũng sẽ không làm khó vũ hoàng giới. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ, trái tim kịch liệt nhảy lên. Vũ hoàng giới, nhân linh giới danh tự a. Lần này, sợ là đại kiếp. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tô Huyền trầm giọng nói: "Gia gia, có không có cách nào đem bọn hắn cưỡng ép kéo vào nhân linh giới?" Tô Huyền mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nếu là có thể, cũng sẽ không khó giải quyết như thế. Bọn hắn lần này hạ giới, đã quyết tâm muốn chết ở chỗ này. Ta còn là xem thường tiên giới những người kia quyết tâm." Tô Huyền thở dài một hơi, nói khẽ: "Trở về đi, nơi này giao cho ta liền tốt." Lý Quan Kỳ lắc đầu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đám người, túi đầu nhìn về phía nhân linh giới. Ông kinh khủng uy áp trong nháy mắt phóng thích ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ vũ hoàng giới tiên địa chấn động, che khuất bầu trời mây đen hiện hiện. Khổng lồ mây đen che đậy toàn bộ sáu vực. Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm ngân mang lấp lóe, phệ linh đạo thể cộng mình chi lực phát huy tới cực hạn. Ầm ầm, vô biên vô tận lôi đình tản mạn ra, ẩn chứa lực lượng hủy diệt lôi đình pháp tắc gột rửa quyết tán. Trong khoảnh khắc toàn bộ vũ hoàng giới trên không đều nổi lên trận trận tử lôi. Oeng, Lý Quan Kỳ máu mũi chảy ngang, hai tay đột nhiên làm ra nắm đấm chạm. Oeng, linh giới ngoại tầng lôi đỉnh cuộn cuộn, pháp tắc tràn ngập. Đúng là hóa thành hai đạo vô cùng to lớn không thấy biên giới lại thủ, chụp vào đám người. Tô Huyền trong lòng giật mình, hét lớn một tiếng. Dừng tay, ngươi kéo không xuống đến bọn hắn, có thể bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lý Quan Kỳ cộng minh thiên địa, ý thức dung nhập thiên đạo pháp tắc bên trong, đúng như bao la trong biển rộng một tòa cô sơn. Lý Quan Kỳ dùng chính mình cường đại nhất pháp tắc chi lực điều động thiên đạo. Mặc dù cùng vũ hoàng giới thiên đạo pháp tắc so sánh, hắn có thể điều động lực lượng bất quá là giọt nước trong biển cả. Có thể, nếu là cỗ lực lượng này có thể xem như dẫn dắt chi lực công chúng tiên bá khỏa, nói không chính xác thật có thể đem tất cả mọi người kéo đến thứ bảy vực bên trong. Lý Quan Kỳ diện mục dữ tợn, hai mắt sung huyết, đột nhiên hét lớn một tiếng. A a a! Kia chừng vạn trượng lớn nhỏ lôi hệ pháp tắc đại thủ đột nhiên hướng phía chúng tiên vị trí khép lại mà đến. Hư vô đạp không thân ảnh nhao nhao biến sắc. Bọn hắn đều không nghĩ tới, chỉ là một cái phi thăng cảnh vậy mà có thể điều động vũ hoàng giới thiên đạo pháp tắc chi lực. Lúc trước cái kia kim tiên cảnh lão giả hai mắt hơi khép, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Hắn chính là Tô Huyền cháu trai a. Hảo hảo yêu nghiệt thiên tư, lại là một vị mở tiên lộ phi thăng cảnh." Nhiệm vụ bên trong nâng lên. "Hẳn là kẻ này." Bên cạnh nam nhân lạnh giọng mở miệng nói: "Hạng này thừa, còn không xuất thủ a?" Lão giả tóc hoa dâm nghe vậy mỉm cười. "Lương Hùng, gấp cái gì? Bất quá là kiến càng lay cây mà thôi, nhìn nhiều lại như thế nào, không cảm thấy buồn cười a?" Cầm trong tay trường kiếm nam nhân khẽ nhíu mày, tiến lên trước một bước chậm rãi giơ kiếm. Lão giả thấy thế cũng không nói nhảm, cổ tay khẽ đảo móc ra một cái ngọc như ý màu xanh như ý phía trên khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh mờ mịt lấp loé. Lão giả trong miệng nói nhỏ nói lẩm bẩm, cầm trong tay như ý ném không trung. "Ông." Từng đợt lục sắc hình quang giống như mặt nước gợn sóng giống như khuyết tán ra đến. Kia che khuất bầu trời pháp tắc trưởng ấn linh quang đúng là ở đằng kia gợn sóng phía dưới ầm vang vỡ vụn. Lão giả cúi đầu cụp mắt, hai tay vắt sau nhìn về phía Tô Huyền. "Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta thật cái gì cũng không có chuẩn bị a?" Vừa dứt tiếng, phiêu phù ở đỉnh đầu như ý hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tô Huyền biến sắc, xuất đao ngăn cản. Thế nhưng là kiếp như ý tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền quán xuyên vũ hoàng giới trên không thứ bảy vực. Một đạo chừng trăm trượng phẩm chất thanh sắc lưu quang trong nháy mắt đem thứ bảy vực xuyên qua. Tiên linh chi giới bên trong chúng tu nhìn xem đỉnh đầu to lớn lôi thủng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Tiếng kêu rên vang lên, vừa mới một kích kia đúng là nhường thứ bảy vực tổn thất mấy tên tu sĩ. Tô Huyền sắc mặt có chút khó coi, có chút nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh đầu một đám tu sĩ. Các ngươi, dẫn lửa ta. Lương Hùng cười lạnh, mặt lộ vẻ trầm trọng. Dẫn lửa ngươi lại như thế nào? Chúng ta còn muốn chân sát ngươi đây. Cái này thất vực, không có tồn tại gì cần thiết. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một tên khác cầm trong tay nhuyễn kiếm nữ tu sắc mặt lạnh lùng móc ra một cái cánh tay lớn nhỏ điểm ngọc. Ngọc điệp phía trên lóe ra thần bí phức tạp linh quang phù văn. Tô Huyền hai mắt hơi khép, đưa tay lôi kéo Lý Quan Kỳ cánh tay trầm giọng nói, nắm chặt xuống dưới, có điểm là lạ. Kia ngọc điệp hẳn là một cái duy nhất một lần truyền tống thông đạo, không biết rõ sẽ còn xuống tới nhiều ít người. Chương 1527, Tô Huyền, Kim Tiên nhị trọng. Diệt giới chi chiến. Chương 1527, Tô Huyền, Kim Tiên nhị trọng. Diệt giới chi chiến. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, kia ra ra ngươi đây. Bọn hắn. Tô Huyền xoay người, bàn tay gầy gộc nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Quan Kỳ đầu. Tiểu lão đầu đúng là giang hai cánh tay đem Lý Quan Kỳ ôm vào lòng. Một đôi đại thủ nhẹ nhàng vuốt Lý Quan Kỳ phía sau lưng, thanh âm ôn hòa nói nhỏ, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một chút đi lên tìm ta. Đồng nhiên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lý Quan Kỳ trong nháy mắt đẩy ra. Tô Huyền chậm rãi quay người, ánh mắt bê nghệ nhìn về phía chư tiên. Lý Quan Kỳ nhìn xem thân ảnh dần dần thu nhỏ Tô Huyền, đồng nhiên có một loại không thôi tình cảm xông lên đầu. Ra ra. Tô Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Quan Kỳ trong mắt ngậm lấy nước mắt, tức giận hô, tại tiên giới chờ ta. Tô Huyền nghe vậy thoải mái cười to, vung tay lên cao giọng quát, kia ra ra liền để ngươi xem một chút, ra ra đến cùng có nhiều. Mạnh. Vừa dứt tiếng, tại Lý Quan Kỳ cảm giác bên trong toàn bộ Vũ Hoàng giới thiên đạo quy tắc đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó toàn bộ Vũ Hoàng giới thiên đạo chi lực lại có gần 1/3 bắt đầu tuôn hướng Tô Huyền. Lý Quan Kỳ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Mạnh. Kinh khủng uy áp điên cuồng kéo lên, trong chớp mắt đã đột phá thiên tiên gông cùm xiềng xích giới hạn. Tô Huyền khí tức không ngừng dâng lên, lão giả kia đôi môi thật mỏng khẽ mở. Chỉ bằng các ngươi đám này tạp toái, cũng nghĩ giết ta. Mạnh. Kim tiên nhất trong cảnh. Không, đây không có khả năng. Tô Huyền chậm rãi tiến lên một bước, tay phải hư nắm một lần nữa ngưng tụ tiên nguyên trường đao. Đông. Một đạo trầm đục âm thanh đột nhiên truyền khắp tứ phương, hư không băng liệt trăm ngàn trượng. Kim tiên nhị trong cảnh. Kim tiên cảnh a. Đây chính là nhân linh giới a. Tô Huyền thoải mái cười một tiếng. Vũ Hoàng giới đương nhiên không thể thừa nhận lực lượng của ta. Có thể, ta nếu là tán đạo Vũ Hoàng giới đâu? Cái kia tên là Lương Hùng nam nhân đấy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, lạnh giọng mở miệng nói, hắn đem tự thân lực lượng tán đạo tại Vũ Hoàng giới bên trong. Kể từ đó đã có thể duy trì thiên tiên đỉnh phong lực lượng, lại có thể tùy thời đột phá kim tiên cảnh. Có thể, đáng sợ như vậy thủ đoạn, thấp nhất đều muốn tiên quân cảnh tu vi. Hắn đến cùng là ai? Thập địa bát hoang bên trong lúc nào xuất hiện qua như thế một vị tiên quân? Vẫn không có mở ra miệng nữ tử kia cầm trong tay ngọc điệp, điên cuồng thôi động trong đó lực lượng. Linh quang lấp loé phía dưới, tiên linh chi quang thông thiên mà hàng. Theo lúc trước ngọc như ý đánh nát trong thông đạo đống nhiên giáng lâm. Lờ mờ tiên giới tu sĩ nhiều đến mấy trăm người, nhưng mà làm xong đây hết thảy, nữ tử kia đúng là đem ngọc điệp xoay chuyển. Mặt sau đen nhánh ngọc điệp tản ra mãnh liệt ma khí, trong chốc lát sáu vực chấn ma khe hở phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn. Trong lúc nhất thời sáu vực lâm vào trong hỗn loạn, sinh linh đổ thán. Lý Quan Kỳ nhìn xem khí thế bằng bạc, một người có thể chống đỡ vạn tiên Tô Huyền, ánh mắt cực nóng sáng tỏ. Dường như giữa thiên địa liền không có chuyện gì có thể làm khó được lão giả đồng dạng. Mà hết thảy này đều đến từ lão giả kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có mãi mãi xa đoán không ra thực lực tu vi. Mỗi một lần tiên giới đều tại đánh giá cao Tô Huyền thực lực thời điểm, lại mỗi một lần đều không có thăm dò ra lão giả cực hạn. Đông. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ thấy xúc thế đã lâu Lăng Tiên Trần kiếm chỉ thương cùng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh. Lăng Tiên Trần cầm trong tay trường kiếm, giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao thẳng đến thương cùng. Tô Huyền ngầm hiểu, lợi dụng chính mình khôi phục thực lực thời cơ dẫn dắt, khiến cho thiên đạo uy áp trong nháy mắt trấn áp tất cả mọi người một cái chớp mắt. Oanh. Một thanh đâm xuyên thương khung kinh khủng trường kiếm tự u hoàng giới lên kiếm hư vô. Lệ. Chói hai bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kiếm quang tựa như chớp giật lóe lên một cái rồi biến mất, mà Tô Huyền dẫn dắt thiên đạo lực lượng cũng trong nháy mắt liền bị Tam Đại Kim Tiên tu sĩ liên thủ bài trừ. Nhưng Lăng Thiên Trần một kiếm này, đúng là tại vừa mới một mấy mắt, kiếm chạm sáu tiên, có thể hơn 10 vị thiên tiên cảnh công kích cũng rơi vào trên người hắn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lão giả huyết nhục trừ khử, mắt thấy là phải bị chấn sát. Tô Huyền thuần di mà tới, một tay lấy kéo vào chính mình bực giới bên trong. Lăng Thiên Trần hôn mê trước đó chỉ nói một câu nói, "Mang ta đi lên." Tô Huyền mỉm cười, nhẹ giọng truyền âm nói, "Yên tâm, ngươi không đi lên." Đến lúc đó ai bảo hộ ta? Vừa dứt tiếng, Tô Huyền đưa tay vài đao chém vỡ dư bà, quay đầu nhìn về phía chư tiên, ngựa khí rét lạnh mở miệng nói, đã đều đi đến một bước này, vậy chỉ dùng cổ của các ngươi đi thử một chút lao phu đao, nhanh hay không? Tô Huyền đôi mắt lấp lóe, vừa xài bước ra, thân hình liên tiếp lấp lóe phía dưới đúng là thẳng đến kia ngọc điệp thông đạo bay lượn mà đi. Lao giả cùng hán tử ba người liếc mắt nhìn nhau, thử lạnh nói, ngăn lại hắn, đồ toàn bộ thứ bảy vực, đặc biệt là trước đó tiểu tử kia, tuyệt đối không thể nhường kẻ này thuận lợi phi thăng. Thông đạo thành lập, ước chừng tiếp cận hơn 300 vị tiên nhân hạ giới. Lý Quan Kỳ đứng tại vỡ vụn trong hư vô, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này thứ bảy trong khu vực thất vực tương liên lại không tách ra. Bây giờ dựa vào Tô Huyền điều động thiên đạo pháp tắc lực lượng, đối với những tu sĩ này áp chế tác dụng gần như chỉ có một nửa. Nói cách khác, nếu không phải Tô Huyền đem thứ 7 vực chế tạo tại khoảng cách thiên đạo gần nhất vị trí, như vậy hiện tại bọn hắn đem đối mặt toàn thịnh tiên giới tu sĩ. Nhưng bây giờ thất vực xuyên qua, nhưng như cũng có thể tồn tại một nửa sức áp chế, hiển nhiên là Tô Huyền đã sớm lường trước qua kết quả. Nhưng dù vậy, thứ 7 vực tất cả tu sĩ cần phải đối mặt tình huống cũng nguy hiểm dị thường. Nguyên bản thiên tiên cảnh lục trọng tả hữu khả năng duy trì độ kiếp cảnh, bây giờ huyền tiên cảnh bắt trọng liền có thể làm được. Thiên tiên cảnh tam trọng tu sĩ càng là có thể miễn cưỡng duy trì tại mới vào phi thăng cảnh đáng sợ tu vi. Thứ 7 vực tu sĩ đối mặt địch nhân, so trước kia dòng giá mạnh một mảng lớn. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay hồng liên đứng tại tất cả thất vực tu sĩ trước đó. Bây giờ, Lý Quan Kỳ đã giấu giếm không là cái gì. Thanh âm sen lẫn nguyên lực truyền ra rất xa. Các vị đạo hữu, bây giờ ông nội ta tại vực ngoại bị thiên tiên cùng kim tiên cảnh tu sĩ vây giết, chúng ta cũng muốn đối mặt một đám tiên giới tu sĩ. Trận chiến này như được, chúng ta tất cả đều phi thăng. Trận chiến này như thua, nhân linh giới hủy, thương sinh không còn, sinh linh đổ thán. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nắm chặt kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn dần dần thành hình tiên giới thông đạo, lạnh giọng nói: "Chư vị, xin chết chiến." Vừa dứt tiếng, tất cả tu sĩ tất cả đều vung tay hô to: "Trận chiến này như thắng, tất cả mọi người chi bằng phi thăng tiên giới, rốt cuộc không cần lưu tại cái này thứ 7 vực. Bất luận là vì thiên hạ thương sinh, vẫn là vì chính mình, tất cả mọi người đã ở trong lòng đánh cược tính mệnh." Ông không gian ba động chậm rãi hiện hiện, Diệp Phong mang theo Cố Lý trở về. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt ngưng trọng gật đầu trầm giọng nói: "Các huynh đệ, đều còn sống, cùng một chỗ phi thăng tiên giới." Đám người trọng trọng gật đầu, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Thư, ánh mắt kiên định, nắm tay nàng trưởng. Ông thiên địa rung động, một tòa chừng trăm trượng lớn nhỏ truyền tống thông đạo trong nháy mắt mở ra. Mấy trăm đạo thân ảnh từng cái hiện hiện, mấy trăm vị thượng giới tiên nhân khí tức cấp tốc rơi xuống, nhưng cũng có mười mấy tên độ kiếp cảnh tu sĩ, thậm chí còn có năm sáu cái phi thăng cảnh.